ngược lại Tô Phương cùng Tô Hiển, hai người thấp thúng đi tập người lãnh đạo phái dị năng. Đó là một người đàn ông có ánh mắt mạnh mẽ, nhìn qua hơn 50 tuổi. Tất cả mọi người gọi ông ta là Lâm Tiên Sinh. Về phần tên ông ta là gật ổng công chúa đúng nào y hựa Tô Phương Tô Hiển. Giống như lệ sinh nào y trước đó, Lâm Tiên Sinh chỉ hỏi bọn họ lúc nào thức tỉnh dị năng, lại làm như thế nào thăng cấp. Chờ nghe được bọn hủy nào ạ tới từ cái thị trấn kia, Lâm Tiên Sinh còn thương xót nhìn bọn một quài nào y một cù nén bi thương. Tô Phương cùng Tô Hiển vẫn luôn rất câu nệ, ngồi trệ nghĩa khô ngảm núp đích. Lâm Tiên Sinh ngược lại ha ha cười mổ tỉ hiểm, hai người cũng đừng khẩn trương, bàn về cấp bậc dị năng tại tổ so với hai người cũng không bằng. Có thể ngồi cái vị trí này cũng là người người phía dưới coi trọng tôi. Đối với việc các người vừa mới nào ạ ăn tinh hoạch để lên cấp. Tinh hoạch kia là ai cho các người? Là đồng bạn cùng các người tiến vào căn cứ sao? Tô Hiển thay nhờ tật tật đầu, đúng vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng không bị hệ cảnh tạ làm sao biết biện pháp này. Quả nhiên Lâm Tiên xỉn khổ ngoài nữa, cùng hai người hủy nào ải, thế người đại, ngày mai tôi đem tất cả triệu tập lại. Kiểm tra thực lực của cả nhờ một tụt. Sau đó lại sắp xếp vị trí cho mọi người, các người yên tâm. Người có dị năng hệ thủy hệ ở căn cứ địa vị đều vượt xa người có dị năng khác. Tông Hạo Hiên hai người cũng đã tờ y chưa. Biến dị hệ xét, giết zombie giống như là băng món ăn, cậu ấy cũng rất tôn trọng hệ thủy. Tô Hiển suy nghĩ một tụt bộ dáng Tông Hạo Hiên lãnh khốc kia. Nghĩ thầm, sao tổ y không nhờ hẳn ra tôn trọng nha. Nhưng mà nếu Lâm Tiên Sinh cũng đã nào y mù ổ hệ nghiệm chứng năng lực, hai người bọn họ cũng không cự tuyệt. Ước định thời gian xong, Lâm Tiên Sinh còn tìm người dẫn bọn họ tham quan căn cứ. Người kia rất hiểu quy củ, chỉ đơn thuần giới thiệu. Chẳng hề từ trong miệng bọn hủy nào gửi khách sáo. Lục đìn gẳng của một căn thủ nhật hứa, người kia còn chỉ, chỗ này chính là trạm ra đi ô của chúng tôi hỉ hệ mà chúng tôi đều thông qua chỗ này cùng bên ngoài liên lạc. Tô Phượng khổng khoai nhìn kỳ một tốt, nghĩ thầm, hóa ra lục trên sửa nghe được ra đi ô là từ nơi này chuyển ra nha. Vừa vặn, cửa phủ nhật hứa bị mở ra một cổ gửi cáo dung mạo kiểu diễm từ bên trong đi ra. Cô ở y còn mặc một quần áo ôm sát cơ thể. Tuổi cũng tầm 25 tuổi. Tóc xoăn sóng lớn màu đỏ, dáng người cực kỳ tốt. Ánh mắt Tô Phương cùng Tô Hiển đều bị hấp dẫn. Người đàn ông chịu trách nhiệm giới thiệu kia cười mổ tỉ hiểm, sao nào, đẹp mặt hồng. Đó chính là chủ trì phòng phát thanh của chúng tôi, Đường Tư Nguyệt. Trước khi tận thế xảy ra đạn nghỉ đảnh trên mưa nước cổ ở ỉ là bông hoa của căn cứ chúng tôi, bản thân lại là người có dị năng. Trong căn cứ có rất nhiều người theo đi cổ ở ỉ. Tô Phương hâm mộ nhờ ổ ghi kỳ ạ. Người kỳ ở hứa giảng cũng chú ý tới bọn họ. Tuy nhiên chỉ xa cách gật gật đà đái. Ngược lại Tô Hiển kéo kéo tay háo Tô Phương, rồi hệ nào ải, chị, chúng ta đi thô ải. Dưới đáy lòng Tô Phương thở dài, nghĩ tới, nếu mà cổ có thể xinh đẹp như nữ phát thanh này, nam ca nhất đi nhẹ càng ưa thích mình. Tô Hiển nào biết Tô Phương đảng suy nghĩ gì hỉ hệ nghi ở các cổ đồ ải với nam ca đều có chỗ hiểu lầm. Mà nam ca bị vài người nhớ kỹ. Ở thời điểm sau nửa đêm mới tỉnh lại thở trà ổ bị chú mãi nhờ buồn ngủ cực kỳ cho nên mới ngủ. Nhưng mà lần này ngủ, cùng ngày xã hội giảng không ghi ông nhau. Cô có thể cảm giác được bên cạnh có người, bị chú bình đằng nào y truy hển nhưng lại nghệ không dư bình đằng nào y quả gì, cũng hoàn tổ ạ không nhờ lại được. Cô thời cảm thấy, thân thể mình giống như sở thiện mộ tụt thay đổi. Vân gia vốn bị tổn hại đều đàn tở từ được chữa trị. Đợi đến khai ổ mở mắt ra, đôi mắt to tròn kia ở trong đêm tối phát ra ánh sáng. Cô cảm giác tinh thần mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thử do xét mở phần mới phạt thể bị rửa cổ có thể chứng kiến xung quanh 1000m. Nào ít khác dị năng quả ở cùng lên cấp ha ha. Mặc dù không bị hệ thể ngoại bản đã lợi hại đến trình độ nào, nhưng nếu như gặp phải zombie cấp 3, khẳng định nào không phải ai là đối thủ quả ổ. Nam ca vui thích, tê ra ở huy nằm chặt đặt ở trước ngực, còn ngon lành cười hai tiếng. Ai nha hỉ hệ nguy cổ đã lợi hại như vậy, chạy trốn khẳng định rất dễ dàng. Ha ha. Lệ Sâm cái đồ con người ngu xuẩn kia, lần này cũng đừng hòng bắt cổ loại. Đã ngờ mù ổ hệ làm chuyện tốt cổ khổng chủ ý liền nghe thở y mổ tiếng nam vang lên, cổ cười gì vậy? Nam ca bị dọa sợ hết hồn, nhìn bên cạnh giường chỉ một quải bóng đen. Cổng phạ ải, chỉ một quải người Lệ Sâm. Cổ mạnh mẽ ngồi dậy, con người lại hướng về phía bên trong giường, kinh hãi nhìn chằm chằm ảnh. Tại sao hoành loại ở chỗ này, mổ tụt cũng không lên tiếng ảnh mù ổ hệ hủ chết tôi hả? Thở trả Lệ Sâm thở ỉ cột nhớ lại một lần mới thở tựa thạ vào trong bụng. Nam ca vĩnh viễn cũng không bị hiện ảnh sở xác ngồi ở mép giường sau 10 tiếng đồng hồ, cũng sắp biến thành hòn vọng thế rồi. Giờ phút nơi ảnh cũng không sỏ tâm nào ý ghi ỉn, chuyến mắt cũng sửa hệ nào ải, tôi liên tục ngồi ở chỗ này là đỏ cổ không chú ý tới nào ý sẽ cổ vợ mới mở tròn mắt, sau đó liền bắt đầu cười cổ cáo biết bây giờ là hơn nửa đêm cổ mới thở tựa là dọa người được chứ. Con mắt Nam ca ngập nước, đương nhiên Lệ Sâm bị Ích Cổ khẳng định khổng cái gì là gợn nước mênh mông, thuần túy đó là thể lực tăng lên. Bộ dáng so với trước kia càng xinh đẹp hơn. Lúc này bị Lệ Sâm chỉ trích ngược lại, Nam Ca còn cứng cổng tới a nhận, tôi lùi khổng bị hiện thay nơi đây, ảnh bị tôi dọa cũng là đáng đời. Hừ. Nào Ích Sổng Cổ Quỳnh nằm xuống đưa lưng về phía Lệ Sâm, bày khổ ngơ mù ổ hển nhìn thờ dạng. Lệ Sâm cười nhờ ồ một quải, sau đó từ dưới sàn nhà lấy rẹ một bảo thức ăn, ngồi ở bên giường bắt đầu kéo vỏ túi. Nam Cang em thăn sột soạt, nhờ y không được nghiêng đầu nhờ ải nằm một quải. Phát thiên mồ thở tại ảnh đảng nằm lấy cái bánh mì ăn ngon lành. Đương nhiên, mặc dù động tác còn tính là văn nhã, nhưng tốc độ ăn đổ cũng rất mau. Đợi sau khi nếm qua đồ ăn, Nam Ca còn thở rằng nhờ ẹt hai viên thuốc vào trong miệng. Tính tình Nam Ca vốn rất hiếu kỳ cổ đạ quyển quyên đằng xuống Lệ Sâm bực bội liền mềm mại hỏi, ai nhằn cái gì vậy? Ăn gõ khổng. Lệ Sâm biết trong đủ cột muốn ăn, cười đến con mắt đều cong. Chương 71, tôi muốn ăn anh. Thờ trả Lệ Sâm ăn chính là một viên vitamin bình thường, trước khi tận thế đến ảnh điển tiệm thuốc mua, mười mấy đồng tiền mộ tờ giải. Đây là đánh lũ ổ hền mang bên người, tuy nhờ ý hền khổng tương ăn. Ăn bánh mì khô đối với thân khổng tốt cho lắm nghề nhờ ý hền mần ạ vào cái này bổ sung vitamin. Nhìn bộ dáng trẻ con tò mò của Nam Ca, thú vui ác độc của Lệ Sâm lại tới rồi. Vì vợ dạ nhổ làm ra vẻ thần bí cất cái bài nhờ nhớ đái, đối với Nam Ca cười, cổ phải làm cái gì cổ vỗ hề nặng không được mà. Bởi vợ công từ hôm qua tới bây giờ, Lệ Sâm cũng không sỏ nghỉ ngơi hì hệ nần nhờ hẳn thấy trời sắp sáng. Vốn nên một lục nhưng ngoảnh đột nhiên muốn cùng tiểu giòm bi trò chuyện. Nam Ca có chút oán giận nhờ ai nằm một quái, đôi mặt cổ vỗ hề sáng ngời. Trong đêm tối loe loe phát sáng, nếu mà thình lình nhìn lại còn có chút doa người. Tuy nhiên Lệ Sâm quen nhìn bộ dạng sổ sở nhất rồi hì hệ nghi ở cảm thở ỉ cổ thở tựa là càng ngày càng thuận mắt. Hẹp hòi như vậy làm gì chứ cổ quệt mồm dạng sắc mặt tái nhợt, đôi môi lại đỏ tươi cực kỳ, tôi chỉ muốn hủy mộ tụt thôi mà. Mặc dù cũng gần nào ỉ truy hẹn nhờ hình dư dạng lại hướng về phía tủ ẩn nhờn. Ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu qua vải vóc kia để nhìn thấy thân hình cái lọ. Lệ Sâm để phương sở dùng tinh thần dò xét mình còn cố ý dùng tay chẹ một quải. Nam Ca cũng không trổ hền vào bên mép giường nữa cổ quỷ tiến gần lại đây, mắt to chớp há chớp. Làm sao bây giờ cổ thờ tựa mù ổ hền nhìn thấy. Đến cùng là cái gì ăn tốt như vậy, cùng cổ mình xem. Ở thời điểm Nam Ca khó chịu, người đàn ông liên tục ngồi ở bên giường đột nhiên đứng dậy trèo lên giường nằm. Vốn cái giường này rất nhợ, bởi vì đây là phòng của Lệ Sâm còn phòng của Nam Ca ở cách vách. Lệ Sâm cảm thấy Tân Vũ Hoa nhất định là cố ý khổ ngờ mù ổ hển cho bọn họ ở lờ một tròn nên cậu ta chọn cái giường chật hẹp cực kỳ. Trước hai người trên cũng chen lấn qua, Lệ Sâm nằm đã quen. Tiểu hai tử, còn muốn đem mình cùng Nam Ca tách ra. Cậu ta sao có thể biết được, tiểu giọng bị thị huyết này nghĩa ủ khổng sò mình nhìn cô sẽ làm ra cái gì. Mấy vạn người trong căn cứ, còn có nhiều người có dị năng như vậy cổ sổ là mình có thể nhịn được sao. Nam Ca đang nằm rất tốt nha. Kết quả Lệ Sâm đột nhờ y hên đi lên khổ người có dấu hiệu báo trước, còn ôm chặt cô. Cô sập mặt mở ướt quy khổ ngảm chớp, ui ui, bên trong này có con người dở trò lưu manh. Anh nào ỉ truy hển thại nào ải. Nam gần tôi như thế làm gì? Nam Ca muốn rảnh, tuy nhiên tay vừa mới đưa ra liền chuyển phương hướng, hướng tới tủ ân mà đái. Lệ Sâm sấm đạ đều phương số gì, trực tiếp ấn chặt cổ tẩy ổ. Lưu cánh nào ỉ truy hển, có hơi thở thổi lên mặt Nam Ca cổ đột nhiên cảm thấy, hình như xúc cảm của mình khôi phục một chút. Vừa cẩn thận cảm thụ, lui khổng tờ y gì. Lệ Sâm quỳnh đằng nhờ ám mắt lại, cánh tay rắn chắc, cả đêm tổ ý không ngủ rồi, trước hết để cho tôi nghỉ ngờ một lát. Nam cổ ngờ mù ổ hển, vậy sao lại chen lấn trong này nào y sống còn chưa từ bỏ ý định đi mũ tù ải ẩn. Vì sao cổ tay vẫn bị anh lấy, cái túi cũng sửa khổng tờ thật tự giận, gào. Hơn nữa khoảng cách gần như thế, Nam ca cơ hồ ngửi thấy được hương thơm máu quảnh liền đỏ trong mắt. Lệ Sâm vẫn cảm giác được trên người Nam Ca tản mát ra hơi thở nguy hiểm ảnh hưởng khổng nhờ ra ở khổng trầm cùng Nam Ca nào ai đại điều kiện, cậu ngộ ản tay bị sáng ngày mai tôi liền trổ cổ xem, cũng trổ cổ ản. Thật cho tôi ản tật. Nam Ca quả thực khiếp sợ mà. Người đàn ông này mặc dù bình thường rất vô sỉ, nhờ hình tờ cha còn giật nào hười giữ lời nha. Lệ Sâm ừ mô tỉ hiển, thật một chút chấm thấp. Vậy lần này không được phép chỉ cho tổ ý mô tuột xíu nhé. Nam Ca học được thông minh hơn nhiều. Lệ Sâm hơi nhức đầu. Làm sao bây giờ, theo đẳng cấp tăng lên. Tiểu giòm bị giống như là thông minh không ít, về sủ ẹ khổng xuyển có biện pháp lừa dối nữa sao. Được anh ý khổng lù sau liền ngủ say. Nam Ca ngoan ngoãn nằm cổ đồ ải với căn cứ cũng chưa quen thuộc. Nghĩ tới có nhiều cường giả như vậy, nhất là trên mũi bay trực thăng. Tông Hạo Hiên cuối cùng ra tay kia làm chỗ cổ điển bây giờ vẫn còn rung động. Xem ra muốn tìm cho mãi nhờ mổ tụt thức ăn, còn phải đợi Lệ Sâm tỉnh lại mới nào ải. Cố lên tinh thần, cả người ná mờ không đừng có chút nhàm chán. Dù xa ổ không sò chuyện gì làm cô liền len lén dò xét xung quanh phạm vi 1000m. Khi hệ ngoài mọi người cơ bản đều đặng ngồi, bên ngoài mấy người gác ban đêm trên người còn mang theo vũ khí đảng đi tởm vòng tuần tra. Toàn bộ căn cứ đều im ắng, ngẫu nhiên vang lên một trợ khóc của trẻ con. Nam ca vũ hệ đang rất hưởng thụ loại cảm giác này, bởi và cổ thì ổ duy một phần không sai biệt lắm là có thể đem địa hình thăm dự dạng. Về sau nếu mà đi ra ngoài đi sẵn có phải rất tiện hay khổ ngạc hắc. Đang ngời lục cổ có chút buông lỏng cảnh giác, đột nhiên cảm giác được hơi thở giống nhau cổ mạnh liền đem tinh thần lực thu hồi lại, còn kinh hãi vô vô ngực. Thờ cha ô rất muốn gọi Lệ Sâm dậy, nhưng mà Lệ Sâm còn ngủ nha. Làm sao bây giờ cổ vợ mới cảm giác được có người có dị năng hệ tinh thần. Mặc dù hệ ngoại mình rốt cuộc là zombie hệ gì không dư, nhưng nếu như đối phương cũng là hệ tinh thần, có thể cảm giác được mình. Thân phận zombie qua ổ sẽ không pha ai là bại lộ sao. Nam ca hơi sợ hãi hướng tới cửa nhìn chằm chằm, rất sợ một khắc liền có người có dị năng phá cởi à địa hứa. Dịu dít, xa ổ cổ loài nghi quần như vậy không chuẩn bị trong căn cứ này. Đường Tư Nguyệt tỉnh dậy sớm, bởi vì muốn chuẩn bị chạm ra đi ô thông báo sớm cổ đảng xẻm bản thảo nhưng đột nhiên cảm giác tinh thần mình bị xâm lấn. Đây chẳng qua là trong ngay mắt, đợi đến cẩn thận cảm giác một điểm manh mối cùng không tờ ý. Đường Tư Nguyệt nhìn đồng hồ, 4 giờ rưỡi sáng. Vô vô chán mình cô nghi do mình quá mệt nhọc, nghĩa ủ không sku nghe không xa ra ảo giác. Toàn bộ căn cứ, chỉ có mãi nhờ cổ là người có dị năng hệ tinh thần, đây là cơ mật cấp S ngay cả đoàn người Tông Hạo Hiên cũng không bị biết. Khi cổ phát thiên uy năng, Liên đi tìm Diệp Thiệu trước tiên. Đó là nhân vật lĩnh quân trong căn cứ, có quyền phát biểu rất lớn. Lúc đó dạ nở thể ủ cụ mình đẻ mở kỳ hền lừa gạt xuống nào ý tì nặng sổ quyền chưa đủ cường đại, bây giờ không pha ải là thời điểm bại lộ. Nhờ hền tờ trạ bản nổ đã xâm phiền chán mỗi ngoại đi ám phát thanh, bên ngoài nhiều giòm bí như vậy, nhất định là có hệ tinh thần. Cứ chờ vô ích như vậy, lúc nào mới có thể có tinh hạch cung cấp cho thăng cấp mình. Còn có, mặc dù tầng quản lý đủ nào y mãi nhờ là người có dị năng, người bình thường cũng không bị hết. Những người đàn ông đáng chết kia lúc nào cũng được voi đòi tiên. Nếu nhờ cổng pha ái là cổ cảnh giác khổng trờm đã bị bắt nạt bao nhiêu lần rồi. Hệ tinh thần quả ổ điên cùng có ích lợi gì? Lúc nào mới có thể biến thành cường giả như đám Tông Hạo Hiên? Càng nghĩ càng phiền, Đường Tư Nguyệt đem bản thảo ném ơi một bện, quyết định hôm nay xin phép một ngày. Dù sao bản thảo đều chuẩn bị tốt, trong căn cứ cũng bồi dưỡng vài người phát thanh. Cho các cuộc xuất trí tiết mục hôm nay đại. Không sai biệt lắm đã điển 6 giờ, Lệ Sâm cuối cùng cũng tỉnh lại. Nam ca chờ gần 2 tiếng không đợi thấy người nào đến giết mình, mới xem như đặt tim về đúng chỗ. Tuy nhiên bởi vì các sự kỳ hệ này thu hút cổ đều đã quyển mấy viên vitamin của Lệ Sâm. Vẫn là Lệ Sâm mở mắt nhờ ải ồ, khuôn mặt từ sương mù thay đổi thành nu hòa, tiểu zombie, chào buổi sáng. Trên Nam ca giống như là cảo một quài ẳng thèn, bụng một quài liền dựng thẳng lên, hưng phấn mà nhờ ải nằm nhớ, anh nhờ rồi. Vậy có phải nên thật chia hệ như ạ hay không? Được. Lệ Sâm ngạc một quài, cùng khổng sò đi ra ả mặt luôn, chỉ đem viên vitamin trong túi áo đưa cho Nam ca, chỗ cổ, ảng đại. Nam ca nghiêng đầu nhờ ai nằm trên ngực còn mặc trang phục dằn di phụ trợ cho dáng người ổ, thắt lưng là thắt lưng, ngực là ngực. Lệ Sâm không bị hiển sắc quan sát mờ lưỡi, thế nhưng lập tức bước xuống giường. Nam ca tiếp nhận lọ vitamin, thờ ị hồi giảng tờ hướng dẫn hình trên lưỡi. Nghi ngờ hỏi, anh nào ỉ cổ tôi ăn? Chính là cái này. Lệ Sâm gật đầu, Nam ca nhìn thế nào cũng cảm thấy dáng vẻ tươi cười này giống như bộ dáng thật chia hết được mù. Đúng vậy, thoải mái ăn đại, chỗ tôi còn có vài bình. Nam ca tức giận gõ lên ván giường, đem lọ vitamin ném qua chỗ Lệ Sâm, lừa đảo, cổ tược giận mắng, anh đã nào hẹt cho tôi ăn ăn. Dáng lưới nào ở ật bình thường không bị hẹt chưa Lệ Sâm liên tưởng đấy. Sau thai có điểm khả nghi đỏ ửng, ánh mắt liếc qua một bện, tội ý nào ý chỉnh là chỗ cổ ăn cái này. Nam ca ôm ngực, làm sao bây giờ cổ cảm thấy tức ngực quá. Lệ Sâm thấy tiểu giòm bi xa suốt, nghĩ thầm bản thân có phải hơi quá phận rồi. Nhưng mà ngày hôm cổng phả ái là mới vừa chỗ cổ thèm bữa ăn sao, chẳng lẽ bây giờ cổ vì em còn muốn ăn nữa. Không đờ ẩn hạn ủi vài câu, Nam ca thừa gì bảnh không chú ý, tay cầm thanh đao bên cạnh hướng tới Lệ Sâm đánh. Còn may Lệ Sâm phản ứng mau, hàn quang chợt lóe qua ảnh cùng đa nẹ tránh. Nghĩa u không nhờ ẩn cái tư thế kia của Nam ca, giống như là muốn đi mặn chèm thành hai khúc. Cổ mù ổ hèn tìm tôi thử thân thủ sao? Lệ Sâm cười cười, còn khởi động cổ tẩy một lện. Thực lực Nam ca bây giờ không ghi ổng với trước kia Lệ Sâm bắt nạt cọc cùng thổ ai đã hỉ hệ lụy cổ nhờ thế nào cũng nụ ôt khổng trộ trò lừa đảo này. Vì vợ ỷ cổ đẻm thanh đao để ngang trước ngực, dương cao cái cầm chân bóng, trong mắt bắn ra hàn quang, không sai. Lời còn chưa dứt cổ loại vung đao vào tới. Từng chiêu thức, nửa điểm cũng không nghèo nể tình Lệ Sâm. Lệ Sâm mới vừa tránh thoát chiêu thứ nhất quả ô liền biết Nam Ca đang nghỉ em túc, cho nể năn cũng rất nghiêm túc đối phó. Nhưng mà dù rằng Nam Ca muốn chém Lệ Sâm, về sau lại biến thành chỉ đạo thi đấu. Lệ Sâm đối với Nam Ca hứa rằng là giữ lại vài phần thực lực. Phần lớn thời điểm đều chỉ trốn tránh, chỉ có lúc nào chặn khổng tổ ạt mới dùng lực đả lực. Cô hạ đao vẫn ý hệ ủ không chịu nổi, ngày hôm qua chưa ăn no sao. Thanh đao trong tay Nam Ca có lực phá hồ hủy thật lần không lù sau, vách tường trong phòng đều bị để lùi khổ nghịt vết chém quân lùi hồng hai mắt. Căn bản là quên mảnh đa ngời chỗ nào. Ai nhìn quả tôi. Nam Ca thực phiền lòng. Còn hất cổ tay. Đừng nghỉ cổ lạ giỏm bi ẹ tại cổ người bị thương. Lệ Sâm ở thời điểm Nam Ca giơ đao chặt lại đây, mạnh mẽ bắt lấy cổ tẩy ổ. Mặc dù cậu không cảm giác được đau đớn nhưng mà sức lực Lệ Sâm quá lớn, thậm chí cổ có thể nghe thấy xương tay bởi vì bị lực bóp lớn, phát rèm thăn khít khít. Nam Ca muốn đạp cảnh, lại bị Lệ Sâm xoay người một quái nhấn ở trệ nường khổng đờ ổ tỉ hiệp tục công kích, vũ khí trong tay cứ như vậy bị ảnh vượt bỏ. Chương 72, là người của tôi. Kẻ ngờ ngồi tỉ hiển, thanh đao dở trên mặt đất. Nam Ca mù ổ hến đi nhặt nhưng là Lệ Sâm quỳnh đảng nhớ ẩn ổ. Vì vợ ỉ cột có thể thở phì phì ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm. Lệ Sâm bóp ca mồ, nhìn chằm chằm vào đôi mặt cổ dù dặn gần vợ mới xuất lực rất nhiều. Nhưng bây giờ ngay cả thở gấp cùng không so. Ngược lại Nam Ca hứa dạng là giỏm bi thế nhưng lại cảm thấy mệt mỏi. Cô quả thất bại mà. Dựa theo tình thế người thải ruột cuộc phải bao lâu nọa ổ mới có thể đánh bại người đàn ông này đây. Tiểu giỏm bi, rốt cuộc cô đảng ghi ẩn cái gì thế? Nam Ca hở mồ tỉ hiển, có người lừa tôi, tổ ải đảng ghi ẩn cái gì chứ? Lệ Sâm còn rất vô tội nào ải, rằng là tối hôm cả ổ khổ ngoặt tổ ẩm mạ. Là tại tôi sao? Vẻ mặt Nam Ca rất sợ mà tạ. Mặt há hốc mồm vừa ngạc nhiên vừa tức giận ấy bà tác giả chơi chứ quá. Lệ Sâm nghiêm túc gật đầu, đúng vậy anh loại bắt đầu phát huy kỹ năng chuyển đề tài. Nào ít ai, buổi sáng tỉnh lại tổ ai đã phạt thể nổ cả chút bối rối. Tối cổng pha ải là lại gây hòa chứ. Nhắc tới sự kỳ ấy này, trong lòng Nam Ca thầm kệ u mộ tỉ hiển khổng sẩn cổ lập tức tránh né ánh mắt nóng rực của Lệ Sâm, còn giả vờ như xem phong cảnh bên ngoài, mặc dù cửa sổ quy đáng động, tối hôm qua tôi rất biết điều nhé, chuyện gì cũng không phan vào. Lệ Sâm cười nhạt cổ càng như này càng lộ ra trong lòng có quỷ. Cho nệ năn hơi doa ô mô tốt, cô sạc đỉnh không nào y hứa hay tôi. Người có dị năng trong đây rất nhiều cọc cũng bị hết chưa, nếu quả tật tập trùy hẹn khổ ngờ mình thật tổ ai cũng chỉ là một người bình thường muốn cựa ủ cọc cũng không được. Nam Ca thành công bị lừa dối, kinh hãi nhìn chằm chằm mặt, thở tựa không sửa được tôi. Lệ Sâm nặng nề gật đù một quải. Vì vậy Nam Ca đáng thường nào ải, ngày hôm qua tôi chỉ dùng tinh thần quan sát xung quanh đi mộ tụ thôi. Nhưng sau đó phạt thế nào người có dị năng hệ tinh thần. Hình như còn làn cấp cao. Nghe dù sổ càng ngày càng thấp, Lệ Sâm bị hiệt cổ thờ tựa sợ hãi. Bây giờ ảnh cũng rất lo lắng, hỏi dồn dập, người kia có phạt thế nổ không? Vị trí cụ thể là ở chỗ nào cổ cảm giác được cổng? Nam Ca thất lạc lắc đầu, tôi vừa mới quan sát thấy liền lập tức thu hồi lại tinh thần ảnh tạ ở nơi nào, tôi cũng không nhờ hỏi được. Nhờ ố nhờ thế, Lệ Sâm hơi đau lòng. Vì vợ dặn cũng không đọa ồ hên đọa, bảo đảm với ồ. Chờ chúng ta đem hai chị em Tô Phương Tô Hiển dàn xếp tốt. Tô Ý sẽ doạch quyết mở tốt việc riêng rồi lập tức rời đái. Dọc theo đường đừng phải nhiều zombie như vậy, biến dị hệ phòng, hệ thủy cũng có thể sở thiện thay nhờ đàn. Chỉ có hệ tinh thần lại rất ít. Ở phía con người, chỉ sợ cũng là tình huống như thế. Nếu nhờ thở tựa bị người trong căn cứ quan sát được, bọn họ mù ổ hến đi sẽ giật phiền thoái. Thân phận Nam Ca cũng là vấn đề lớn, bên trong này còn có trạm radio. Nếu bị người khác phạt thiện giả cổ lạ zombie, tin tưởng cổng qua vài phút là có thể truyền khắp cả nước. Đến lúc đó, xạ ổ cổ quỷ có thể ở dưới mí mắt loài người sống sót. Lệ Sâm nghĩ đến xuất thần, cánh tay vẫn quỷ đẳng kiểm chế Nam Ca cũng không phạt thiện. Nam Ca định lên tiếng nhắc lời ảnh, tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt cảnh ngần trọng. Tâm tình thấp thỏm từ sớm tinh mơ vậy mà thần kỳ bình tĩnh lại. Cái người đàn ông này ảnh giật cường đại cổ không bị hiệt do nguyên nhân gì, chỉ là cổ tỉnh tưởng gần có thể bảo vệ mình tốt. Nhưng mà hai người kỳ cổng đường đậy khổng sò nghĩa là người khả cổng làm thế nha. Thời điểm Tân Vũ Hoa mở cửa, chứng kiến đống mưa bẩn trên nạn, gào lên mồ thị hiển, hai người đảng làm gì vậy? Muốn đem tòa nhà này hủy đi xa ổ. Lệ Sâm cùng Nam Ca cũng nghe được giọng của cậu, tuy nhiên Lệ Sâm không đường đậy, mà Nam Ca bị thân thể cao lớn quay nhàn trở, vì vậy chỉ thỏ cái đầu ra. Cậu vừa đến nên cũng không tay nhờ hình, Tân Vũ Hoa bùng nổ, Nam Ca. Có phà ấn ở tạ bắt nạt cổ khổng. Nào ịt sổng cậu giống như muốn cùng Lệ Sâm liều mạng, tư thế muốn xông lên phía trước. Lệ Sâm từ từ buông Nam Ca ra, quay đầu nhìn Tân Vũ Hoa một quải, đi tội nữa liền đánh cậu khóc. Chắc là chưa từng thấy biểu cảm lạnh như băng của Lệ Sâm, Tần Vũ thở tựa bị dọa sợ. Nước mắt đảo quanh hốc mắt. Nam ca vội vàng lên tiếng, ai nha cậu đừng khóc mà. Chúng tổ ai đáng làm vận động thôi. Ánh mắt Lệ Sâm tối tăm lì hiệp cổ một quải, sáng sớm tinh mơ vận động cái gì. Tần Vũ hội giảng cùng đa nghi sai lệch. Rất là chua xót nhìn thoáng qua vách tường, lại nghĩ tới tư thế lúc nãy của hai người. Vận động cũng quá kịch liệt rồi. Hơn nữa ánh mắt kia triền miên đau khổ, giống như là Nam ca ở phía cậu vậy. Còn may Nam ca ngốc nghiết khổng tì hiệp thu được ánh mắt của cậu. Lệ Sâm vốn còn muốn giải thích mổ tốt hy hệ ngoại dứt khoát ngầm miệng. Nam ca tiến lên phía trước hai bước, sao cậu lại đến đây sớm như thế? Tần Vũ Hoa vốn muốn qua nhờ ái mổ tốt xem Nam ca tỉnh trưa, còn muốn nổ đã ẩn điểm tâm nữa. Căn cứ của bọn họ bình thường đều có nấu cơm cùng món ăn nóng để ăn. Nhưng mà bây giờ cậu hơi tức giận, vì vậy hở mồ ti hiển nghiêng đầu bỏ chạy. Nam ca chớp chớp con mắt, quay đầu lại nhìn Lệ Sâm, cậu ta sao vậy? Dù nào Lệ Sâm rất giống người cha trẻ tuổi, bất đắc dĩ cực kỳ, thời kỳ trưởng thành thôi không phải để ý đến cậu ta. Tô ải đi ra mặt đạ. Lệ Sâm cầm lấy cái chậu trong phòng muốn trực tỉ hiệp đi tìm Tô Phương cùng Tô Hiển. Cho nên mời nào ải, có hai người dị năng hệ thủy rất là tốt ảnh mù ổ hển tắm nước nóng cùng không sợ vấn đề gì. Khi Yến Ảnh kinh ngạc là vừa mở cửa ra đã gặp được Tô Phương Tô Hiển đứng đường ở cửa. Tô Hiển đứng sau lưng Tô Phương, còn cùng Lệ Sâm khô khốc giải thích, vừa mới nãy bọn tôi nghe thở im thầm trong nhà hơi lớn. Sắc mặt cậu xám trắng, nghĩa u không phải ải là nam ca quần áo chỉnh tếu đi ra. Phòng trừng cậu cũng phải giống như Tân Vũ Hoa tức giận chạy trốn. Tô Phương tay phức tạp hơn, Nam ca đến cùng là thích bao nhiêu người đây. Lúc nào ỷ cổ ở ý lại lớn thì yên nào ỷ mù ổ hẹn. Muốn ăn Lệ Sâm. Cổ ở ý cúi đầu, tình nguyện cho là mình nghĩ nhiều. Bây giờ Nam ca rất mù ổ hẹn đi khám phá căn cứ này, suy nghĩ của hai chị em cũng khổng truyền đến đủ cổ cột vui vẻ hỏi, hai người đã ăn sáng rồi sao? Hai chị em đờ đẫn gật đầu. Vậy hai người mang tổ ải địch thu đái. Dù sao địa hình xung quanh đều mò đửa cổng xài biệt lắm. Lệ Sâm ở phía sau bổ sung, cô sửa tôi rửa mặt xong, tôi hãy đi hứa hẹn mọi người. Anh đi thì ổ tôi làm gì? Nam ca nhíu mày không ngừng đong đưa bàn tay mẹ nhợ hứa, anh nói chuyện gật thải nhờ ra ở đi am đái, tôi ý xẹt thật mà. Lệ Sâm kéo lấy tay ổ, ân cần nhờ ai ổ. Nam ca lập tức dùng ánh mắt bảo đảm sẽ không làm mình bại lộ. Lúc này Lệ Sâm mới buông tay ra, đường đi cho xa, sớm trở về mùa tốt. Vì vậy Nam ca căn bản là không cho Tô Phương cùng Tô Hiển có cơ hội cự tuyệt, dắt lấy bọn đi lục ổ hẹn. Lệ Sâm rửa mặt xong khổ nghĩ hẹn mở ổ hẹn đến VN đi thì ổ. Tô Phương cùng Tô Hiển ở phía sau Nam ca, thấy thế nào cũng có điểm giống người hầu của Nam ca. Thờ trạ Nam ca đơn độc gọi bọn đi dạ là có chút tâm tư. Hai chị em người không pha ai là còn nở cổ xạ ổ. Đi thua xung quanh đi một vững, thu hoạch vô số ánh mắt quan sát. Hiện giờ Nam ca mang theo hai người hủ nhựa, bộ dáng còn rất uy phong. Tô Phương cùng Tô Hiển vẫn lù ổn không lên tiếng, về sau vẫn là Tô Hiển nhờ ý không được hỏi Nam ca, chị Nam ca, ngày hôm qua người lãnh đạo của căn cứ gặp chúng tôi, phúc lợi ở đây rất tốt. Chị có muốn ở lùi không? Nam công nào đồng ý ở dòa một đám người sinh sống, lập tức lắc đầu, không, trong này tìm đồ ăn quá lao lực. Tô Phương ngẩng đầu, sao có thể? Vật tư trong đây rất sung túc. Cả một khu rộng lớn này ban đầu cũng chính là khu dân cư, căn cứ đều đặt thẳng lý xà trẻ. Nam ca bĩu môi. Các người thờ tựa khô nhịu biết về tôi đâu. Sau khi đi mất vững, Nam ca mang hai chị em đi hướng một quả cái hẻm nhựa hẻ ổ lánh. Chỗ này cách khu người hới đã rất xa, sớm tinh mơ cũng không so người đi vào đây. Nam ca đứng ở dưới chân tường, có ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống nổ. Mặc dù thân thể bị tòa nhà che lấp, nhưng mà lễ nổ đã cập giống như là phát ra ánh sáng. Hấp dẫn ánh mắt Tô Phương cùng Tô Hiển. Hai tay Nam ca ôm lẫn nhau không quá sức tài mặt cũng đã kéo ổ căng. Hai người về sủ ẹ phạ ở trong căn cứ. Nam ca mịt mở nhắc nhở bọn họ trả nợ. Tô Phương cùng Tô Hiển gật đầu, Tô Hiển còn chưa từ bỏ ý định nào ải, chúng tôi muốn ở cùng Nam ca. Nam ca có chút vô lực, tôi mù ồ nào ải, về sau chúng ta trả kẻ không tập nhau nữa. Nhân loại các người cổng phạ ái là rất coi trọng thiếu nở thật phạ trả tiền sao. Tô Phương không hiểu, có ý gì. Nam ca ai nhờ ạ mồ tỷ hiển, quyết định cùng bọn huy nào ở hứa. Ai biết còn chưa mở miệng đảng thở ý một trở tiếng bước chân. Đi khổng phạ ái là hai cái người có dị năng mới tới sao? Ngờ nào à ngồi máy bay trực thăng lại đây nha. Bây giờ Nam ca giật khổng vụ ái. Mấy người này là loại chuyện gì xảy ra khổng tờ ý cổ đã ngờ mù ổ hển ăn điểm tâm sao? Tô Phương cùng Tô Hiển cũng quay đầu lại nhìn. Vừa nhờ án đã khổ ngừng được đi chùa đây mặc dù đều là người bình thường nhưng thân thể cường tráng. Mấu chốt là nhóm người này có hơn 50 người. Đầu ngõ vốn chật hẹp, trực tiếp bị bọn họ chặn lại. Hai người cũng đã ngờ nào ỷ tòa căn cứ này, người có dị năng cùng người bình thường quan hệ không tốt lắm không nhờ bọn họ vừa điện đã đụng phải người muốn ra vai phủ đầu sao. Hai chị em nghỉ không xài, mấy người bình thường này chính là tìm đến để phủ đầu. Những người có dị năng kia sức chiến đấu quá cường hãn, bọn không ngang tìm. Nghĩ tới hai người này hệ thủy, khẳng định không so lực sát thương gì. Cộng thêm bọn họ có hơn 50 người, còn đàn khổng loài hai người sao. Vốn sáng nay Nam Cổng đánh lại Lệ Sâm cổ cả chút cáo kỉnh. Bây giờ còn có người cổ ngờ mù ổ hển sống đưa đến cổ một phần kéo Tô Phương Tô Hiền qua, đem bọn họ bảo vệ ở phía sau. Sao nào? Các người có ý kiến gì? Những người này vừa nhìn thấy Nam Ca, ánh mặt chua dạng đều sương sờ. Còn có chút kinh diễm đến đờ người. Người đàn ông đầu lĩnh kia cũng là một bồi dáng bị hội, thân thể ngược lại to con cực kỳ. Nhưng mà trong mắt Nam Ca nhìn thấy, mấy người này đều biến thành món ăn một da thịt không bị hiệt luyện ra như thế nào, loại đàn ông này Lệ Sâm mà ra tới thật một tỷ ý hệ. Nhìn tính tình Nam Ca cay như thế, những người này ngược lại càng vui vẻ trở lại. Cái người đầu lĩnh kia còn chỉ bên ngoài, trong này quá chật, chúng ta có chủy hển thải dạ bên ngộ huy nào ải. Nam Cổng sỏ ý kiến gì, ngạ mạn nào ải, đi thô ải. Tô Phương cùng Tô Hiển cùng đi thí hòa nở tạ, ai biết người kia lại cản lại, hai người hệ thủy phải ở lại chỗ này. Nam Ca tàn nhẫn nhìn chằm chằm mà nở tạ, sao, ái nhìn muốn đụng đến người của tôi. Người quả ồ. Một cổ ghi nhìn cung nịu làm chủ cho hai người có dị năng. Bọn không lầm chứ. Nhất thời, trong đám người vang lên một trơ cười vang. Nam Ca quả tật cảm thấy mấy người này ngu xuẩn điểm không ngu hơn. Bọn họ là khẩu phần lương thực quá ổ. Sao lùi không pha ải là người của mình. Không nhịn được nữa cổ tủ ngờ một cực đem đầu lĩnh bạc bay, cười cái gì mà cười, nào ả người của tổ ỷ thẻ là người của tôi. Chương 73, ai sai? Cặp chân Nam Ca đạp Triệu Cường kia thở tựa là một điềm tình cảm cùng không so. Chỉ thấy Triệu Cường bay ra đằng sau lưng tầng tầng đập vào tường. Khi hệ nở tạ cảm giác không có xương sườn của mình gãy vài cây. Sau lưng cũng rất đau ảnh tạ liên tục đưa tay che trước ngực mình một khí suýt chút nọa không đi lên được. Sao lại thế này cổ huyền sao có thể ra tay ngoan độc như thế? Đám lưu manh trong căn cứ có đàn ẩn, cũng có đàn em, như Triệu Cường triệu tập một đám tiểu lưu manh ở trong quần chúng bình thường đùa giỡn ngang ngược chỉ có thể coi là đàn em trong đàn em. Dị năng hệ thủy ở trong căn cứ đều được bảo vệ như trong mắt. Bất kể là ở trong phái nọ thái đi ạ vị cũng rất cao. Lần này bọn họ đến tìm hai người Tô Phương Tô Hiển cũng chỉ muốn ra vai phủ đầu, hù dọa mổ tụt mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, nửa đường nhảy ra Nam Ca. Nam Ca cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, đánh chủ ý tới khẩu phần lương thực quả ô lạ không được. Vốn Triệu Cường không đỉnh tờ tự cùng Nam Ca ra tay hỉ hệ nghi hựa ảnh tạ bị một cực đập ngã. Đương nhiên nổi giận, bản thân đau dở ỉ không nghi, còn có thể ra lệnh cho thủ hạ bắt lờ ỉ cổ tạ cho tôi. Bị nhân vật vừa mới tiến vào căn cứ bắt nạt đến mở cổng so lực đánh trả, nghĩa ở kỳ hệ này truy hiểu này. Thanh đánh một cổng pha ai bị phá hủy sao? Mặc kệ con đàn bà trước mặt có lai lịch gật ảnh tạ cũng muốn trổ cổ tạ nhờ ải mổ tụt màu sắc. Nam Ca nhìn cái người này không nhường không loại ra sau còn muốn tích cực sửa đạn cổ mù ổ hên cười ra tiếng. Lệ Sâm lúc nào cũng không trổ cổ đánh nhau, vậy bây giờ những người này thế nhưng tự chủ động tái mổ gì phiền toái không chụp được nha. Vì vậy trong ngõ hẻm nhợt hẹp một đám đàn ông thở ỉ một cổ hủy nhuyễn cùng nịu đối mặt với bọn họ chẳng những khổ người hai mà còn nhao nhao muốn thử. Trong lòng ai cũng buồn chồn. Một cực lúc nãy quả ồ, cả đám đều được chứng kiến. Nghĩa u ở tựa chồng lùi thai bại người bọn họ có mấy phần thắng đây. Nam cả đã chuyển xong tư thế, mái tóc tung bay một đồ ái mắt trong vắt dưới ánh mặt trời lóe lên tia sáng chói mắt, còn lo lắng cái gì, cầu ngộ ạc ngoắc ngón tay, còn xinh đẹp cưới mổ tỉ hiểm, cùng tiến lên đài. Những người này bị khiêu khích như thế tự nhiên là không nào lùi lại. Dù sao bọn họ nhiều người không phải sợ Nam Ca. Vì vậy mọi người nhìn lẫn nhau, lấy ra gậy gộc hướng tới chỗ Nam Ca vào tới. Nam Ca tùy ý cười mồ tì hiền nên đón. Ai bị hiệt không đỡ ô được ra tay, Tô Phương cùng Tô Hiển vậy mà còn nhanh hơn ô. Hai cột nước sở thiện phẳng lên cao. Cột nước kia cùng bình thường mọi người nhìn thở ý không ghi ông nhau, nếu cẩn thận quan sát kẻ trở ý hai chị em đang đường trễ nốt nước to này. Đừng nào ạ Nam Ca. Đám người thủ hạ của Triệu Cường cũng sửng sốt nhìn. Người có dị năng hệ thủy dạng này. Trong căn cứ bọn họ cũng không so ai. Nhưng mà kinh khủng hơn còn ở phía sau. Theo này hai cột nước này lại có nhiều cột nước từ dưới nền đất xông ra, hơn nữa vị trí sở thể nuốt nước kia vừa vặn chính là dưới chân mấy người này. Ở lúc họ còn chưa kịp phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, cả người đều đã bị cột nước đội lên bầu trời. Nhìn những người đàn ông kia bởi vì cột nước càng ngày càng cao, bọn họ cách mặt đất cũng càng ngày càng xa. Muốn nhảy xuống lại lo lắng ngã chết nên chỉ có thể trễ nuốt nước kêu cha gọi mẹ. trong nháy mắt Nam Ca cảm giác mình bày ra tư thể khổng sọ đất dụng võ. Tình huống dùng cột nước đẩy người cột nhìn thấy qua trong phim hoạt hình. Ồ, vì sao cái khạc cổ không nhờ dự? Còn nội dung phim hoạt hình này lại nhớ như vậy, vờ. Hai ngày qua thần kinh Tô Phương cùng Tô Hiển luôn luôn căng thẳng. Loại bất an này tại lúc Nam Ca lao ra bảo vệ bọn đã đạt tới đỉnh điểm. Đặc biệt là cả hai đều muốn ở bên cạnh Nam Ca, buổi tối nhắm mắt lại chỉ nghĩ tới ngày đó ở trên máy bay trực thăng. Cảnh tượng họ bị vây ở bên trong phải đợi Nam Ca tới cứu. Tô Phương cùng Tô Hiển cân nhắc lâu như vậy. Quyết định, bọn họ muốn thay đổi một phương thức chiến đấu khác. Mặc dù dị năng hệ thủy xem ra có việc làm rất vô bổ, nhưng mà nếu như dị năng đủ mạnh. Dị năng hệ thủy kỳ ở nào ý khổng trởm cú nghệ phát huy vượt xa sức chiến đấu của người thường. Sau khi bọn họ nghiên cứu, cũng đã đều ra rất nhiều loại phương pháp chiến đấu. Hôm nay dùng cột nước đẩy người còn là lần đầu tiên thử dùng. Kết quả trong nháy mắt đã tàn công. Tô Phương cùng Tô Hiển quả thực là không vui vẻ hơn được nữa, hướng về đối phương nhìn thoáng qua trong mắt đều là mừng rỡ. Thậm chí, bọn họ còn có thể dư sức lực đem mười mấy người này đẩy lên bầu trời. Tô Phương chạy đến bên cạnh Nam Ca, khuôn mặt nhợt nhơ hẳn đỏ bừng, còn có chút thẹn thùng nào ải, Nam Ca cổ mù ổ hển xử trí họ như thế nào. Tô Hiển cũng không giờ hài xuống, tuy cậu cách Nam Ca một khổ ảng nhưng ánh mắt luôn luôn đặt trên người Nam Ca. Tay Nam Ca có chút ngưỡng ấy, làm sao bây giờ? Huấn luyện đàn em quá lợi hại cổ lạ lao đủy khổng sò đất dụng võ rồi. Những người chế nụt nước kia bây giờ cách mặt đất gần 10 mét đã là tòa nhà cao mấy tầng, mặc dù vị trí của bọn Nam Ca rất bí mật, nhưng mà trễ bụ trời đột nhiên nhiều ra vài người vẫn dẫn tới một trẻ xôn sao trong căn cứ. Nam Ca lủy không bị hiệt các khổ nghịt người đảng truy tới hướng này cổ quỷ nghiêm túc tự hỏi vấn đề của Tô Phương. Những người kia chế nụt nước khóc hô, nhanh thả bọn tôi xuống. Nhìn thấy Nam Ca chẳng hề nghe bọn họ uy hiếp, bọn họ chỉ có thể khổ sở cầu xin. Là chúng tôi có mắt như mù tới tìm các cô gì phiền thoái, van cầu các cô thả chúng tôi ai đấy. Về sau chúng tôi cũng khổ ngắm nữa. Nam Ca nhíu nhíu mày, đám người này sao lại om sòm như thế, cổ là một cồn giỏm bì ẹ nào ý nhị cùng không bằng. Vì vợ ý cổ hỏi Tô Phương, hai người nào xem nên làm thế nào mới tốt. Sao lại hỏi đến Tô Phương cọc cũng chưa từng dạy dỗ qua ai đâu. Vì vợ ý cổ cụ ai mặt giống như nàng đủ nhữ, ngượng ngùng cười mô tỉ hiện, đều nghe Nam Ca hết. Tô Hiển đã chuẩn bị kỹ càng, ném cho Nam Ca một tảnh mắt tin cậy. Nam Ca nhếch miệng cười mồ tỉ hiểm, bộ dáng hào quang vạn trượng, vậy hãy để cho cả đám bọn họ rơi xuống đài. Thử thể nghiệm cảm giác tờ triển cao rơi xuống. Giống như là ngày hôm qua dây leo cuốn lấy mình bị zombie hệ phong chém đứt. Cái cảm giác rơi xuống kia. Rất khó tả, cả đời đều không quên được. Tuy nhờ y hệ nổ quỷ có người cứu, mấy người này ngã thành thịt vụn là được. Nghĩ tới đây Nam Ca cười rất vui vẻ, chỉ vào Triệu Cường. Từ người kia bắt đài. Tô Hiển nghiêm túc gật đầu, tốt. Vung tay lên, chỉ thấy cái cột nước chống Triệu Cường cứ như vậy tan biến với cổng khi. Thân thể Triệu Cường còn ở khổng trùng dừng lại trong chớp mắt, sau đó lập tức nhanh chóng rơi xuống. A, Mộ Tỷ Hiển cũng không kệ hết liền nghe Mộ Tỷ Hiển. Vốn loạn nở tạ phải thẳng tắp rơi xuống, ai biết còn bị vách tường ngõ hẻm ngăn cản một quái, thời điểm rơi xuống liền khổng sò lực lớn đánh vào như dự định. Khi hệ loạn nở tạ quỳ dạp trên mặt đất, dưới thân có vết máu chậm rãi lan ra. Nam Ca dò xét mờ của ảnh ta đã bật tỉnh. Lại ngẩng đầu nhìn những người lơ lửng trên khổng trùng kia, chỉ thấy bọn họ đều run rẩy, toàn thân ướt đẫm cùng khổng sò ai làm nào ý thêm nữa. Nam Ca giống như là đảng chuyển con mồi cổ hẳn không thắt lên. Còn rôi ngón tay ra vẹ một vực cổ phát tiền dư dàng, ngón tay mảnh đi chùa chỗ nào. Những người kia toàn thân đều khẽ run rẩy. Có hai người có năng lực chịu đựng quá kém, vậy mà khổng đỡ ái Nam Ca chỉ bản thân đã tời nhảy xuống. Nam Ca càng chỉ càng vui vẻ. Thuận miệng cùng Tô Phương nào ải, lần này chúng ta cho ba người rơi xuống cùng nhường đái. Làm chuyện xấu tuyệt đối là dễ gây nghiện. Nhất là quyến đi thi âu người như Nam Ca. Vì vợ ỷ cổ ghi ngộ ản ngoãn như Tô Phương cùng không tần trọng nữa. Thiện tay thu hồi ba cột nước. Nam Ca mong đợi nhìn lên trời, lần này chọn ba người đều là vị trí vô cùng tốt. Bọn họ rơi xuống chắc chả nhẹ không sỏ thứ gì cản trở. Nhưng mà theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn họ ở dọa khổng trùng lại bị người khác đón lấy. Cuốn chặt lấy bọn họ là vài cái dây leo. Nam Ca nghi ngờ quay đầu, lúc này mới nhìn thấy cảo một lập người đã đi từ sau lưng mình. Cầm đầu đám người kia Tô Phương cùng Tô Hiển đều biết, đúng là người lãnh đạo của căn cứ, Lâm Tiên Sinh. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Tiên Sinh, Tô Phương cùng Tô Hiển đều có chút xấu hổ. Chỉ có Nam Cổng Sỏ cảm giác gì, bởi vì cổ khổng bi hiệt ông ta là ai mà. Người bên cạnh ông ta tại cổ bi hiệt nha khổng pha ai là tiểu tử Tân Vũ Hoa sao. Đón lấy bọn họ cũng là do Tân Vũ Hoa dùng dị năng. Nam Cống nào người nào chờ Lâm Tiên Sinh mở miệng. Dù sao mình cũng không định ở lại căn cứ này, đánh bị thương vài người. Lâm tiên xỉn không đỉnh cho mình đền mạng chứ. Tại thời điểm Nam Ca ôm cánh tay mắt lại nhìn, Lệ Sâm cũng từ đằng xa chạy tới, trực tiếp ngăn cản trước mặt cô. Anh không nhờ anh mấy người phía trước mà là quay đầu kiểm tra Nam Ca, sao rồi, cổ không bị thương chứ? Anh đi chầm hai bước, tại sao ổ cổ hệ nàng này lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Nam tiểu ca thở tựa là mồ ti ỉ đồng hồ tổ ỉ không nhờ ổ không được. Nam Ca chớp chớp con mắt, nhìn ánh mắt Lệ Sâm. Là lo lắng sao? Nhưng mà mình có cái gì khi hiện nằn lộ lắng sao? Vì vợ ỉ cổ hạ ha cười mồ ti hiện, còn ở tại chỗ suy mất vững, tổ ỉ không so chuyện gì đâu. Nghệ ổ hệ nào in thế, Lệ Sâm mới hơi thở phồ nhẹ nhừng. Tuy nhiên lại nhấn chan ổ, không so việc gì lại biết bắt nạt người khác. Chúng cổng pha ái là đã nào ỉ không tùy tiện cùng người khác động thủ sao? Nam Ca còn ủy khuất nâng cái cổ, dù rằng chính là bọn họ tìm cớ trước ải nhìn trách tôi. Lệ Sâm sùng ái nhờ ải ổ, chính mình ở trước mặt Lâm tiên sinh bảo vệ cô. Tuy nhiên dựa vừa thông minh quả ổ tờ trước đến dựa thật có khả năng hữu dàng. Giờ phút người ảnh quay đầu nhìn Lâm tiên sinh, ngài cũng nghe thấy sự tài nhờ chắc chắn không ghi ổng chúng ta nhìn thấy. Lâm tiên sinh bây giờ muốn truy cứu trách nhiệm của ai đây? Mặc dù Tân Vũ Hoa từ khi vừa mới bắt đả mù ổ hẹn vọt tới bên cạnh Nam Ca không bị hiệt thế nào Lâm tiên sinh lại ở đây. Cậu chỉ có thể làm một người hủ nhũ. Tuy nhiên nhìn bộ dạng trông mòn con mắt của cậu, Lâm tiên sinh cũng nhờ ý không được bật cười. Trách nhiệm tất nhiên là muốn truy cứu. Thân thể Lệ Sâm bắt đầu căng chặt không bị hiền sắc đem Nam Ca đẩy ra sau lưng ngăn cản. Khi hệ nó từ góc độ Lâm tiên sinh nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt nhợt quả Nam Ca. Nam Ca dứt khoát nghiêng đầu qua chỗ khác. Truy cửa ủ ải truy cứu, ai sợ ông, không phục tài điển đánh nhau. Nếu Lệ Sâm bị hệ truy nàm tiểu ca quảnh hi hệ nó lớn lối như vậy. Khẳng định lại muốn gõ đủ cổ vài cái. Nhờ hệ nghỉ tựa tinh thần được tập trung ở trên người Lâm tiên sinh không bị hiền sắc phân tích, nếu mà động thủ trực tại ảnh thể có mấy phần nắm chắc mang Nam Ca an toàn dưới đại. Chương 74, tiểu sư muội của tôi. Khi hệ nghỉ ưa bọn đang ở trong căn cứ, bên trong này khắp nơi đều là người có dị năng. Chỉ sợ phải phí rất nhiều công phu. Ai biết, Lâm tiên sinh nhìn bộ dáng Lệ Sâm như Lâm đại địch lập tức khoát tay, ôn hòa cười nào ải, ảnh đừng lo lắng. Tôi muốn truy cứu cùng không phải ai là trách nhiệm các người. Vốn là các người vừa tới căn cứ chính là khách quý của chúng tôi. Tô Phương cùng Tô Hiển lại là nhân viên mới của căn cứ chúng tôi. Ban đầu chúng tôi cũng đã ẻn hôm nay sẽ khả ổ sát năng lực của hai đứa chúng nào mổ tụt. Là đám Triệu Cường không sỏ mắt vào ra, bị nộ thương cũng là bọn họ sai. Nam Ca đứng ở sau lưng Lệ Sâm quả thực rất khiếp sợ. Chơi ạ, lại nhảy vài câu. Hóa ra đen còn có thế nào ý thầy nhờ trắng. Ý tứ của Lâm tiên sinh chính là Tô Phương cùng Tô Hiển vô hẹn đã ngợi chỗ này kiểm tra dị năng, đám người Triệu Cường không sỏ mắt mới tới quấy rầy hai chị em họ kiểm tra. Vợ nào ỉn thế không quản đám người kia là chết hay tàn phế, tất cả đều không lì hẹn quan đến đám Nam Ca. Lệ Sâm cũng hơi yên tâm anh cũng nên nghĩ đến năng lực Tô Phương cùng Tô Hiển đã không ghi ổng với trước kia. Vị Lâm tiên sinh phía trước này là người lãnh đạo phái người có dị năng, làm sao có thể thiên vị người bình thường được. Trái tim lơ lửng của Tô Phương cùng Tô Hiển cũng được thả xuống, chỉ cần Nam Cổng sọ việc gì là tốt rồi. Dù sao là cô đường thủ trước mạ cổ VN mở trong mặt nào người bịa đặt bày thủng trễ chọc những người kia. Lúc mọi người quyền đang nào ỉ truy hển với nhau, chợt cáo một người đàn ông mặc áo khoác trắng vội vã chạy tới. Ở trong căn cứ, ăn mặc dạng này cũng chỉ cáo một mờ ai nhờ diệt thiệu. Lệ Sâm nhìn thở dã nở tạ đầu tiên lì em không bị hiển sắc như mày. Mà Lâm tiên sinh loại đi từ phía trước hai bước đón người. Cái người Diệp Thiệu này là bảo bối đấy. Phái dị năng bọn họ cũng khổ ngảm treo chọc vào đâu. Bây giờ Diệp Thiệu đã ngột ruột cứu người, cơ bản cũng không sỏ tâm tư cùng Lâm tiên sinh hàn huyên, mặt lạnh vòng qua ông ta. Tân Vũ Hoa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Thiệu, trước kia Diệp đại ca luôn luôn ôn hòa giống như gió xuân. Rất ít cơ hội nhìn thở dạ nở tạ lạnh mặt xuống. Lần này quanh người nở tạ lạnh như băng, chắc là tơ tựa tức giận rồi. Diệp Thiệu có thường tức giận sao? Mấy người mới tới này coi quy củ trong căn cứ là bài trí à? Dù rằng đã nào ỷ chùa khổng cô phép bọn họ lén lút đánh nhau. Kết quả tại xạ ô. Vài người có dị năng bắt nạt mấy người bình thường. Đem cột nước đẩy người khác lên cao như vậy sau đó lại làm cột nước biến mất. Loại tình huống người khổng chết đã là vạn hạnh. Diệp Thiệu giúp mấy người kia kiểm tra một tụt, thấy mạng bọn họ còn xem như lớn. Cũng chỉ tập trung làm cấp cứu khẩn cấp xong mới mắt lạnh nhìn Tô Phương cùng Tô Hiển, hai người cũng không đệm những người kia bỏ xuống. Đúng vậy trệ bụ trời còn rất nhiều người đang lờ lửng. Mấy người này vốn bị dọa đến muốn bất tỉnh rồi. Vừa mới ngờ nào ủng tiên sinh muốn đem sai lầm đẩy lên người bọn họ, cả đám lại càng nản lòng thoái trí. Bây giờ nhìn thấy bác sĩ Diệp Thiệu đến, cả đám giống như là gặp được đại cứu tinh. Ai cũng cố sức kêu khóc, bác sĩ Diệp, cuối cùng cũng đến rồi. chúng tôi sắp bị mấy người này hành hạ chết rồi. Tô Phương bị ánh mắt Diệp Thiệu hù sợ. Tay run rẩy quay lại nhìn Nam Ca Khổng Bi Hiệt nên nghe ai. Nam Ca bởi vì còn đứng ở sau lưng Lệ Sâm nện Khổng Tơ ỉ Diệp Thiệu. Chỉ là nghe thấy dung nào ỉ quảnh tạ còn cảm thấy rất quen thuộc. Cô vô hển có chút hảo cảm với người đàn ông này, ai bị hệ tảnh tạ lại có thể ra lệnh cho người của mình như thế. Bác sĩ Diệp cái gì chứ, mình cũng là bác sĩ Nam Ca nha. Vì vậy tính tình Nam Tiểu Ca đi lên, hợp nhờ ẹ mổ ti hiển nghiêng đầu của một bền, tại sao lại phải thả. Tôi ỉ khô ngờ ngu ổ hên thả. Vốn còn muốn truy cứu trách nhiệm của bọn họ mà. Lệ Sâm cũng hết cách vậy ồ, người này là từ đâu sở thiện mà dám đối với ổ khỏa tay múa chân chứ. Diệp Thiệu Quýn đắng nghi trồm trên mặt đất xử lý vết thương của người bệnh. Ai biết sau khi nghe được dùng nào ỉ quả Nam Ca ảnh tạ mạnh mẽ dừng tay lại, ánh mắt giống như mặt biển rộng tràn đầy sóng to gió lớn. Lệ Sâm đứng gần, tinh mắt nhìn thấy tạ nở tạ cùng đặt run. Lập tức, Diệp Thiệu không sợi lý mấy người đàn ông kia nữa. Cũng xem nhờ ẹ mờ ỉ người Quýn đắng bị cột nước đẩy. Hốt hoảng đứng lên, thân thể cũng lay đổi ngơ một quả hướng tới chỗ Nam Ca đi thời. Lệ Sâm đề phòng nhờ ải nà nở tạ. Nhưng nhìn bộ dáng của Diệp Thiệu bộ cùng Khổng Ghi ổng như muốn công kích Nam Ca. Nào ít lại, dựa vào cái thể trạng này quảnh ta muốn cũng đàn khổng loái Nam Ca. Nam Ca cũng phát thiện dạ Diệp Thiệu lại gần đây cổ tổ ạ ai mái từ phía sau Lệ Sâm đi ra, dơ dơ cái cằm trắng non của mình lên, còn trận con mắt một bồi dáng bê nghễ, sao nào ai nhìn muốn làm gì tôi. Không đờ ái Nam Ca nào ịt sùng đạ tờ y Diệp Thiệu giống như bị điên bỏ qua tất cả mọi thứ trong tay vọt tới bên cạnh Nam Ca, giơ tay ôm lờ ý cổ, hung hăng ở nổ tỉ hiền vào trong ngực mình, giống như là muốn vân vệ cổ thầy nhở viên thịt luôn. Sơi Khổng xác định cùng hốt hoảng trong mà cảnh tạ trong khoảnh khắc đảo đạ bị hiền thành mừng như điên. Anh tạ kích động, giống như thay đổi thầy nhờ một người khác. Tràn đầy cảm giác mất rồi lại tìm được nào ải, tiểu sư muội thở tựa là em còn sống thở tựa là quá tốt. Một người đàn ông đầu đội trời đạp đất. Sau khi tận thế đến cùng khổ nghèo giờ mổ tiệp nước mắt nào. Trong khoảnh khắc này mắt lại đỏ lên. Tô Phương cùng Tô Hiển còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, tuy nhiên dị năng của họ cũng chỉ có thể kiên trì đến lúc này cho nên bọn họ đem những người trện khổng trùng xuống trước. Mấy người này cùng khổ ngảm ở lại chỗ này lâu hơn. Vài người hợp lực nâng người bệnh rất nhanh rời đái. Chỉ có Diệp Thiệu còn ôm chặt Nam cổ ngờ mù ổ hển buông tay nào ỉ nặng lộn xộn gọi tên ổ. Xoay ngược lại, tiểu zombie đặc biệt đề phòng con người. Nam Ca cũng đã quyền né tránh cột nghi ngờ nghiêng đầu. Tiểu sư muội, đây là cách xưng hô gì vậy? Trước kia mình là người trong võ lâm sao? Còn có cái người đàn ông này là ai nha? Tô Phương cùng Tô Hiển đứng lợi một bền làm tượng gỗ, len lén nhìn Lệ Sâm một quải. Quả nhiên triển trạ Lệ Ca nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là rất tức giận. Làm sao bây giờ hỉ hệ nói Lệ Ca nổi giận còn khủng bố hơn cả Nam Ca, bọn họ có thể chạy trốn không? Lâm Tiên Sinh mang theo Tân Vũ Hoa mới thở tựa thực về loại người cổng làm dư được tình huống. Nhất là Tân Vũ Hoa, trong lưng đã tựa tức giận cộng thêm chút bất đắc dĩ. Diệp Đại Ca là người cậu rất tôn kính, Nam Ca chính là người chị cậu thích nhất. Nhưng mà bây giờ bọn đang ngồm nhau, mình có nên đem bọn họ kéo ra cổng? Rất cấp bách, online chờ. Lâm Tiên Sinh lại lộ ra khuôn mặt tươi cười vui mừng, vỗ vỗ cánh tay Tân Vũ Hoa dặn dò cậu, việc của đám người trẻ tuổi, tôi ỷ thở tựa bật lực rồi. Tôi ai đi đều trước đây. Cậu ở lại xem đái. Sau khi nào ịt sổng, ông ta liền mang người phía sau rời đái, quả nhờ ỉ hẹn khô ngợi lại lâu. Suy nghĩ Tân Vũ Hoa ở tại chỗ chuyển mấy vòng, cảm thấy tình cảnh nơi thở tựa lạ so với tu la chàng tràn đầy dọm bị còn muốn khủng bố hơn. Tuy nhiên cũng không đợi cậu dối dám lâu, có người đã ảnh động rồi. Lệ Sâm vừa mới bị Diệp Thiệu chen ra, giờ phút này vươn tay túm lấy cổ áo khoác trắng của Diệp Thiệu hung hăng nẹ mà nở tạ của một bện. Mặc dù như thế Diệp Thiệu vẫn chưa từng quên cầm lấy tay Nam Ca. Nghĩa U Khổng Pha Ải là Lệ Sâm phản ứng mau, đem Nam Ca kéo vào trong ngực mình. Đoán chú sủa xe cùng Diệp Thiệu cùng nhau ngã. Trong thời gian ngắn như vậy, người đàn ông bên cạnh từ Diệp Thiệu đổi thành Lệ Sâm, cả người Nam Ca vẫn còn trong mơ mộng của bản thân. Nhìn Diệp Thiệu lảo đảo đứng lên, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lệ Sâm. Nam Ca nghiêng đầu trừng mắt nhìn. Trong chớp mắt Lệ Sâm tờ tựa là sắp bị chọc giận nổ tung. Tiểu giòm bị này chụp một đào hoa hỉ hệ mà thậm chí còn không bị hiệt mình sai chỗ nào. Có phải ỷ cô Quỳnh muốn trở thành vạn người mẹ không? Nhìn sẽ án ở tụ thập cái người gọi là Diệp Thiệu như nào, sau đó lại thu thập cột. Thời điểm nhìn về phía Diệp Thiệu, trong lòng Lệ Sâm vậy mà lại có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, không chụp được lần đầu tiên mình nhìn thở dạ nở tạ đã cảm thở ỷ không vừa mắt, hóa ra mấu chốt là ở chỗ này. Diệp Thiệu cũng rất nổi giận, trực tiếp chất vấn, đến quần ảnh là ai? Sao Ca Nhi lại ở quần gần? Ca Nhi! Lông mày Lệ Sâm lại nhảy lên. Nam Ca bị ảnh tạ ôm, đột nhiên liền đánh ra trận chiến này. Sa ổ cô loại có loại dự cảm rất xấu nhỉ. Xin hỏi cô có thể chạy chuột không? Lệ Sâm bá đạo mà đem Nam Ca ôm chặt hơn chút nữa, trầm giọng đáp trả, tôi là chồng của Nam Ca. Nam Ca trợn to hai mắt. Uy, trước kỷ cổng pha y nào là bạn trai sao, thì hệ nó sao lại biến thành chồng rồi. Gương mặt tuấn tú của Diệp Thiệu thay đổi trở nên vô cùng khó coi, trong mắt tỏa ra ánh lửa, ảnh nào ỷ quay gì. Dù nào ở nở tạ manh liền cất cao, tiểu sư muội sao có thể là vợ già ở. Không là vợ của tôi, chẳng lẽ là Quảnh. Lệ Sâm nhíu lông mày nhờ ải nà nở tạ. Cái người đàn ông này nhận biết Nam Ca, nhờ hệ nghỉ hệ ngoài Nam Ca đã không nhờ giữ bất kỳ kẻ nào ảnh tạ rất có thể chính là cái phiền thoái. Có nên thừa dịp bây giờ đi mà nở tạ giải quyết không nhờ. Thờ trạ ý nghĩ này sở thiện trong đầu Lệ Sâm chỉ cho ngờ một quả chấp mặt đã bị ảnh phủ quyết. Tại tận thế, nếu như người nữ thờ tựa là người quan trọng nào đó của Nam Ca. Cứ như vậy bị mình giết chết, chỉ sợ chờ về sau Nam Ca có thể nhớ lại toàn bộ ký ức, chắc chắn nô sẽ không tha thứ cho mình. Diệp Thiệu bị hỏi khó. Hung hăng thời mô tựa ai mới lớn thì hiền nào ai? Đương nhiên là của tôi. Có phải sau tận thì anh cổ ơ y không? Mặc dọa nở tàng ở ật kiên định, nhưng mà ở trong mắt Lệ Sâm lại có điểm khả nghi. Vì vợ rảnh cũng khổ ngờ mù ổ hển gà nở tàng nào y nhảm, chỉ nhắn nhờ ạt nào ai, cứ coi như trước kia là vợ giả ở, đó cũng là vợ trước hỉ hệ nụy cổ ơ y là người của tôi. Lui nào ai, nếu như các người thờ tựa là vợ chồng ái nhìn có thể gửi cổ ơ y là tiểu sư muội sao? Anh tại bi hiệt cái gì? Diệp Thiệu cười nhợt với Mộ Tỷ Hiển, trong mắt mang theo khinh bỉ. Chúng tôi ở viện y học đi thi Mộ Tỷ sư, tuy nhiên tôi lớn hở nổ ở ý hai khóa cổ ở ý vẫn luôn gọi tôi là sư huynh. Mặc dù ngoài mặt Lệ Sâm khổng sò biết hì hệ ngờ thở trạ trong nội mở đã là sóng lớn mãnh liệt. Hóa ra hai người kia lại là quan hệ sư huynh muội. Cũng đúng, Nam Ca là bác sĩ, sao mình lùi khổng nghi tới chứ? Giờ phút này đấy lòng Lệ Sâm cảo một lỗ và hối hận nhàn nhạt lên men ảnh tật không nên mang Nam Ca tiến vào căn cứ này hì hệ mà cảo một quả phiền phở cổng ghi ạ quyết được lại chọc phạ ỉ một quái khác nữa. Diệp Thiệu thấy Lệ Sâm không nào hiểu người nào, hơi chút ngôi giận. Anh ta nhìn về phía Nam Ca, ánh mắt cùng vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi trở nên cực kỳ nhu hòa. Giống như là đã tưởng trung đụng qua. Anh ta hướng về phía Nam Ca duỗi tay ra, tiểu sư muội, em đến bên cạnh sư huynh nào. Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều đã cả sư huynh bảo vệ em. Ánh mắt kia bằng phẳng như vậy, trong nháy mắt Nam Ca có loại xúc động muốn vươn tay ra. Chương 75, anh là ai nha? Lệ Sâm không nẹ tránh nhưng cũng khổ nếu ngăn cản Nam Ca. Ánh mắt cảnh xạ xăm cùng thâm thúy, giống như là xuyên thấu qua da thịt nhìn thấy bên trong. Ánh mắt nhìn kỹ như vậy dù rằng nên khiến người ta cảm thấy dị thường cường đại mới đúng, nhờ hình không bị hiệt vì sao ánh mắt này lại có chút yếu đuối. Tình huống bây giờ... Nam Ca cổ sẽ đã ra lựa chọn như nào? Là một lần nữa trở lại bên cạnh sư huynh quả ổ, hoàn toàn thoát khỏi ẩn. Hay là nguyện ý thì hoành đi tuồng địa ngục? Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trên người Nam Ca không nghi ngờ đều đảng đờ ổ đã rẻ một suyệt định. Nam Ca rất lạ không tịt cảm giác bị con người nhìn chăm chú như vậy, cũng mê ổ cùng khổng sỏ tâm tư không phù như điểm không thừa khanh. Vì vợ ý cổ tở sau lưng Lệ Sâm đi ra, còn dùng tay kéo vạt áo của mình hì hệ nghi ửa cổ kỳ tiểu tiêu tiếu. Cả người cổng đừng đậy nhìn như thế nào cũng dầu ngờ mực cổ ghi ngộ án oán. Mặc dù tôi hỏi có chuột không thích hợp, nhưng mà cổ nì lên dũng khí nhìn về phía Diệp Thiệu. Sóng mắt lưu chuyển từng điểm sáng khiến người cổng đánh lòng trách móc nặng nề. Ảnh là ai nha? Toàn trường yên tĩnh, giống như gió thổi qua cũng có thể phát rém thăn. Diệp Thiệu vẫn còn đưa tay, cứ như này rằng có ở dọa khổng trùng ảnh ta nhìn về phía Nam Ca, trong mắt tràn đi khổ ngạm tin. Tô Phương cùng Tô Hiển cũng là sợ bóng sợ rào một nào ý thật. Bọn họ cùng căn cứ tiếp xúc mặc dù không nhờ y yếu người nhưng cũng bị hiếp chú đi ạ vị Diệp Thiệu ở đây cao bao nhiêu. Nếu như Nam Ca tở tựa là sư muội quảnh tạ, nghĩa đi thì hoạn ở tạ ở lại căn cứ nhất đi nhẹ giật an toàn. Hai chị em hiểu ra, Lệ Sâm khổ ngờ mù ổ hển mang bọn họ theo cho dù thực lực của bọn đã giật xuất chúng. Vậy nếu mà Nam Ca chịu ở lại sẽ không ghi ổng thế nữa. Lúc này, Nam Ca từ chối Diệp Thiệu. Tô Phương cùng Tô Hiển còn có chút mất mát. Tần Vũ Hoa ngược lại ở trong lòng mừng thầm. Hi hi, Nam Ca tôi không đồng ý bác sĩ Diệp nha, nào ý khác, về sau mình còn có cơ hội. Mặc dù Diệp đại ca là người mình rất tôn kính nhưng mà tình cảm là thừa không nhường. Vừa nghĩ như thế một tóc màu rơm của Tân Vũ Hoa hưng phấn đến dựng lên. Cũng ta tựa đảnh vị hựa ý hẹn tích này, vẫn là tiếng cười của Lệ Sâm thở chảnh khổng sợi lớn tiếng cho lắm, thậm chí cờ hò nở mở tờ hở ở mở kìm nén. Nhưng mà ai bảo chỗ này quá yên tĩnh, cho nệ nặng liền thành nguồn gốc phát rem thần duy nhất. Lệ Sâm nhờ nhờ ảng che miệng. Cô ý không nhờ anh Diệp Thiệu, bởi vậy ảnh tờ tựa sở chính mình nhờ ý không được lại chào phúng người này vài câu. Nào ai đến đây, năm này anh nhận 30 tuổi rồi. sóng to gió lớn gì cũng trải công ít, thậm chí ngay cả tận thế cũng đụng phải. Nhờ hệ ngân, vì ẹn giống như trước khổng sò lúc nào cười vui vẻ như vậy. Quả thực chính là người thắng được cả sinh mệnh. Diệp Thiệu cũng xứng đáng là cấp lãnh đạo của căn cứ, mặc dù bị Nam Ca cự tuyệt nhưng rất nhờ ra ở đạ bài nhờ phục. Chủ yếu là cái người tình địch tên Lệ Sâm này nhìn rất chói mắt, nghĩa ủ ạ nhựa như vậy buông tha. Nam Ca bị Lệ Sâm lờ đi thải làm sao bây giờ? Vì vậy Diệp Thiệu buông tay xuống, lại còn có thể đối với Nam Ca khẽ mỉm cười, không phải ân, vừa nào ỉ xạ ổ ảnh là sư huynh của em mà. Nam Ca cũng nghiêm túc trả lời, nhưng mà tổ ỉ thật nghi không ra. Trong mắt Diệp Thiệu hì hển lên đau lòng, em gặp phải chuyện gì sau tận thế? Cho nên bị mất trí nhớ sao? Mặc dù không pha ái là bác sĩ thần kinh nhưng mà cũng bị hiệt mở hồi tụt. Đành ghi ụp em kiểm tra mô tụt nhé. Nam Ca vội vàng lắc đầu, thân thể này là một cồn zombie, người bình thường nhờ ảnh khổng dạ nhưng bác sĩ giỏi nhảnh tạ kiểm tra của một đứa nhẹ phạt thể nở không thích hợp, tôi ỉ không kiểm tra đâu. Tôi ỉ không so bệnh. Chỉ là không nhờ hơi một vào chuyện tôi mà. Diệp Thiệu còn muốn truy vấn tỉ hiệp tại Lệ Sâm đã cậu lấy cổ tay Nam Ca chuẩn bị mạng sổ rời đái. Chúng tôi cũng không định ở lại căn cứ lâu. Ngày mai chúng tổ ý sẽ rời đái. Thân thể Nam Ca rất tốt không như ảnh kiểm tra đâu. Diệp Thiệu nghe Lệ Sâm nào ý chém đinh chặt sắt như thế quả thực là nổi giận. Sao có thể tốt được chứ? Bộ giảng sổ ở ý thay đổi bao nhiêu, toàn bộ ký ức lại bị mất hết. Anh lụ ổ hển mỉ hển nào ý cô ở ý là vợ quảnh vợ ý mảnh loại quan mở ổ ở ý như vậy sao? Lệ Sâm nghĩ thầm. Tôi mà không quan mở ổ ở ý mới có thể do cô ở ý quản kiểm tra ấy. Bây giờ ảnh nào ẩn là sư huynh quả ổ ở ý, nhưng Nam Ca cũng không nhờ ẩn dạ tại xạ ổ tôi có thể chấp nhờ ẩn. Vì vậy Lệ Sâm lạnh mặt xuống, động tác che chở Nam Ca giang. Khiến Diệp Thiệu nhìn thấy vẻ mặt cũng bắt đầu căng chặt. Có lời gì, chúng tăng nào ý đại. Đây là khổ nghi vọng Diệp Thiệu kích thích Nam Ca nữa. Diệp Thiệu coi như là không vua được cùng khổ ngờ mù ổ hển vạch trần vết sẹo của Nam Ca. Nhìn Nam Ca ỉ lại Lệ Sâm như thiệt không bị hiệt là hai người ở chung sau tận thiệt đã xảy ra chuyện gì hì hệ nghi ựa bắt Nam Ca rưỡi đi ạ tuyệt đối ý không, bản thân mình còn phải đem cửa ải Lệ Sâm này dẹp đi trước đã. Vì vậy mặc dù Diệp Thiệu thất bại nhưng vẫn nghiêng người tránh để hai người này rời đái. Tân Vũ Hoa nhìn Lệ Sâm mang Nam Ca đi tạ, lại do dự nhìn thoáng qua Diệp Thiệu. Cậu quyết định đi tìm Nam Ca hỏi tình huống trước đã. Có lẽ là thế giới này quả những ư, ai có thể nghĩ tới bác sĩ của căn cứ Tân Bình lại là sư huynh của Nam Ca đâu. Nếu vợ y thay nào y khác, Nam Ca cũng là bác sĩ sao? Vợ y thay quả tốt rồi, căn cứ nhất đi nhận ý giữ bọn họ lại. Tô Phương cùng Tô Hiển yên tĩnh đi thì ở phía sau, Tô Hiển gom góp dũng khí nào y đưa hẻ Diệp thệ ủ một củ, bác sĩ Diệp. Lúc nãy là Triệu Cường tìm chúng tôi gây phiền phức trước. Diệp Thiệu cũng đã quên mất lúc chữa cảnh tạ cực kỳ tức giận hỉ hệ nó trong đủ ạ nở tạ chỉ có Nam Ca. Đó chính là tiểu sư muội mình thường nghỉ hệ ưu nhật, làm sao ạ nở tạ có thể để chỗ cổ bị tổn thương đây? Vì vậy Diệp Thiệu lại khôi phục bộ dáng ôn hòa như nước, còn an ủi Tô Phương, yên mở đài, việc này cứ giao cho tôi giải quyết. Cảm ơn bác sĩ Diệp. Hai người vui vẻ nào ỉ cảm ơn. 9. Diệp Thiệu cũng không bị hiệt bản thân làm như thế nào trở lại sở nghiên cứu thở trẻ nào ạ sở nghiên cứu cũng chỉ là nở nở tạ ở chỗ này đơn sơ hơn phòng nghiên cứu trước tận thế quảnh tạ nhiều. Những thiết bị ảnh tạ cần còn phải kính nhờ đám người tông hạo hỉ hệ đi tặng cho. Lát mảnh tạ còn phải cùng cao trường húc bàn bạc mổ tuột về kế hoạch hành động cùng đường đái. Bởi vì những thứ thiết bị kia quá quan trọng ảnh tạ phải tự mảnh đi chua. Nhưng mà bây giờ Diệp Thiệu suy sụp tinh thần trí trệ nghĩa, cả người ủ rũ cỏ không nì một xạ hào hứng nào. Bản thân cùng Nam Ca sau khi tốt nghiệp đều bị phân đến quờ mực bệ nhờ viện, nhưng hàng năm mình lại ra ngoài làm nghiên cứu, cùng Nam Ca chung đúng tài ịt mà xa quyết tài nhờ y đề. Thời điểm tận thế xảy ra ảnh tạ đã phụ cận An Thành cho nên về sau mới có thể đến căn cứ Tân Bình. Nếu nhờ cổng phà ai là có tấm lòng quả một bác sĩ ảnh tạ đã sầm trở về thượng kỉnh đi tầm Nam Ca. Vận mệnh kỳ diệu như vậy, người mà nở tạ tâm tâm niệm niệm đột nhiên sở thiện trước mặt. Diệp Thiệu che mắt mình lại. Làm sao bây giờ, cho dù Nam Ca đã quyền mở cảnh tạ tại ảnh tạ vinh tật vụ hải vẻ cổ quyền sổng đã là tốt lắm rồi ảnh tạ nhắm mắt chua so nghĩ. Một lúc ảnh tạ cũng bình phục tâm tình. Ngẩng đầu nhìn mẫu ngư trệ bản trệ đã xếp 4 lọ máu, đúng là của đoàn người Lệ Sâm. Lòng Diệp Thiệu vừa động, bắt đầu đứng dậy kiểm tra. Của người khác đương nhờ ỉ hệ nà nở tạ cổng quan tâm, bây giờ hết sức chăm chú phân tích chỉ là mẫu máu của Nam Ca. Một phân tỉ chảnh tạ bỏ ống nghiệm xuống, sắc mặt thay đổi trở nên bất thiện thêm phần tối tăm. Bởi vì Tô Phương cùng Tô Hiển muốn gia nhập căn cứ, toàn bộ căn cứ rất vui vẻ. Người có dị năng tự nhờ ỉ hệ không pha y nào ải, tất cả đối xử với bọn họ như đồng bạn. Mà phái người bình thường lại nhìn chằm chằm dị năng Tô Phương cùng Tô Hiển, trông cậy vào bọn họ cải thiện cuộc sống của mình. Tâm tư lợi dụng đương nhiên là có, nhưng nhiều hơn vẫn là nịnh nọt. Sợi vệt của Triệu Cường bị Diệp Thiệu dốc hết sức ép xuống, người ngoài cũng không dư dàng lắm lý đồ ạ nở tạ làm như thế. Chỉ có trong lòng bọn Lệ Sử rằng, người đàn ông kia vì Nam Ca mới làm như thế. Mà Lâm Tiên Sinh cũng không tốn hao tâm tổn chỉ đường phó phái người bình thường tìm cởi đạ tổng báo toàn bộ căn cứ nào ạ đã đem đoàn người Triệu Cường đuổi ra ngoài. Hơn nữa đêm nay muốn mở lễ hội hoan nghênh Tô Phương cùng Tô Hiển gia nhập căn cứ đại gia Đại Nhật Bình. Mọi người đương nhiên là không so dị nghị gì, hơn 10 cột nước ngút trời hôm nay bọn họ đều được chứng kiến. Hai chị em này chính là đại bảo bối nha. Vì vậy tất cả mọi người thật vui vẻ, gia nhập chàng hoan nghênh này. Mọi người có không nhờ y đều vật tư cho nên chỉ có thể từ chỗ khác góp sức. Cũng may trong căn cứ cảm hưởng, có dụng cụ nhạc, còn có người trong hội diễn đấu. Đến buổi tối, đèn trên quảng trường đều sáng lên. Mọi người vừa múa vừa hát, đặc biệt náo nhiệt. Nam Ca cùng Lệ Sâm cũng có mặt trong lễ hội này, hai người đến vẫn là nhờ Tân Vũ Hoa liều mạng kéo đến. Tân Vũ Hoa còn len lén giúp Nam Ca lấy thức ăn ngon, đáng tiếc là Nam Ca ăn không được. Lệ Sâm chín chỉ một lục liền dặn dò Nam Ca một mờ ai nhờ ở lại ảnh nhìn có chút việc phải xử lý. Nam Ca ngơ ngác gật đầu, trong lòng còn cân nhắc không pha ái là đi tập Diệp Tiểu sao. Có cái cổng được nào y hứa hẹ mình chứ. Bây giờ cổ vô cùng buồn chán ngồi ở bên cạnh quảng trường, Tân Vũ Hoa mang vẻ mặt kích đường đi thì ổ. Gạo, làm sao bây giờ? Đứng gần Nam Ca tỉ như thế, tim cờ ủ ật kịch động mà. Nam Ca vẫn nhìn xa xa một lục lâu sau mới cùng Tân Vũ Hoa nào ải. Cậu xem khắp nơi đều là màu đen như mực, cũng chỉ có bên trong quảng trường này sáng sủa như thế. Lưới nào y nhuệ làm Tân Vũ Hoa có chút ngượng ngùng, tuy nhiên sắc trời tối tăm. Dù sao cũng nhờ ảnh không dạ sắc mặt tường đỏ của cậu, điện lực trong căn cứ thiếu thốn, vì cung ứng điện cho quảng trường nên chỗ khác đều bị cắt điện. Thờ trạ Nam Cả Tờ tựa cảm thấy cảnh tượng này rất đẹp mắt. Quảng trường nhờ hơi dọa bóng tối mênh ngông tựa nhờ mổ ti y hiệp đèn sáng, yên tĩnh mà xa xăm. Đáng tỉ hiệp cổ lạ dòm bị cổ càng ưa thích bóng tổ ị khổng ghi hạn ngoài kia hơn. Vừa vặn cao trường húc mang vài người lại đây. Lúc nhìn thấy Tân Vũ Hoa ảnh tạ còn cười trêu chọc, tổ ái đã nào hụt tài mở khổng tờ ị cậu, chỉ cần đến tìm Nam Ca. Nhất định là cậu ở bên ca nhổ ơ ị. Tân Vũ Hoa cười hát hát hỏi, sao đội trưởng cũng tới đây? Chỗ này đêm nay có thức ăn ngon, chúng tôi đến có cơm. Cao trường hủ củ giống nào ị sống lại cởi mở cười mồ tị hiện. Vài người khác Nam Ca cũng không xa lạ gì. Tông Hạo Hiên lạnh lùng đứng ở đằng xa một bồi dáng cùng thế nhân ngăn cách. Tô Hoàng vẫn là người nào y nhi đều, nhưng mà bất kể là Tông Hạo Hiên hay là Nam Ca. Ai cũng không thèm phản ứng với ợ nở tạ khi hiện ạ nở tạ rất bi thương. Thường Phong cùng Tô Hoàng chính là hai thái cực đối lập nhau ảnh tạ trước sau nhờ một khổng nào hiệu người nào. Cao Trường Húc cùng Tân Vũ Hòa nào ỷ trùy hẹn trong chốc lát mới thông báo, ngày mai chúng tôi mù ổ hẹn đi ra ngoài tìm kỳ hiểm một nhờ ấm thiết bị, bởi vì mang nhiều người đi nên không dùng máy bay trực thăng. Phải lái xe ra ngoài. Mặt Tân Vũ Hoa tràn đầy chờ mong, vậy ẹ mơ không pha y khổng. Cao Trường Húc ý tứ sâu xa nhìn cờ u một quải, cậu là đội viên chủ lực. Chương 76, tôi càng muốn đi. Nhớ tới những con giòm bị em chủng khủng bố kia, Tân Vũ Hoa lại muốn hoa khóc, nhưng mà tôi là người ở tòa nhất, không phải cả cảnh đạ nào ải, nhiệm vụ lần này trở với sẽ cáo một đồ ản thời dần khổng cổ tôi làm nhiệm vụ sao. Vốn Nam Ca thấy Tân Vũ Hoa rơi nước mắt to bằng hạt đậu còn rất kinh ngạc. Vậy mà bây giờ cổ loại phát hiện. Tiểu Nam Hải này khóc lên bộ dáng còn rất đẹp mắt nha. Vì vợ ý cổ vì ẹn chưa thỏa mãn nhìn chằm chằm Tân Vũ Hoa không bị hiệt lúc nào cậu sợ mà không khảo cổng. Cao Trường Húc cũng không bị hiệt Nam cả đang nghĩ gì, chỉ vô vô bả vai Tân Vũ Hoa, ngày mai bác sĩ Diệp, còn có Lệ Sâm và Nam ca cùng đi thì ổ chúng ta, cậu xác định không đại. Nước mắt Tân Vũ Hoa mãnh liệt ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Nam ca, thật. Đương nhiên, tôi ý không lờ cậu. Vợ ý tổ ý sẽ quả nhiên Tân Vũ Hoa đổi chủ ý. Cao Trường Húc dặn dò hết lì êu đẻ, chỉ để lại Nam cả một người tại chỗ vây tay như nhị khang, chờ. Đợi chút. Lúc nào tổ ý nào ý mù ồ hên đi ơ ý. Sao tổ ý không nhờ giữ. Nhưng mà Cao Trường Húc cơ bản là không sỏ trả lưỡi ổ. Nam ca chỉ có thể quay đầu lại nhìn Tân Vũ Hoa, à, vẻ mặt Tân Vũ Hoa còn vô tội hờ nô nhợ, mỉm cười. Vì vậy Nam ca rất chán trường ngờ một lần nữa ngồi xuống. Đám con người này sao có thể nghiền ép con giỏm bì nhờ cổ sửa, thật bực bội. Sau khi Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu thấy được Lì Ếm đi dạ quảng trường nhờ hứa. Đại khoai đi hơn 1000 thước, Lệ Sâm mới dừng lại. Chỗ này mặc dù không sỏ ánh sáng nhưng cũng không pha ai là rất tối. Lệ Sâm nhìn về phía Diệp Thiệu, ai nháo lời gì muốn hỏi, cứ hỏi đại. Nam ca đến cùng là vì cái gì lại biến thành bộ dáng bây giờ. Diệp Thiệu quan tâm nhất vẫn là thân thể Nam ca. Tận thế đến, xảy ra vấn đề không pha ai là rất bình thường sao. Thời điểm tôi nhặt. Mang thì ổ cô ơ ý đánh vậy. Lệ Sơ Mơ Khổng Ti hiết lộ chân tướng cho Diệp Thiệu. Diệp Thiệu chỉ có thể lo lắng xuông, tại sao có thể mất trí nhớ? Tôi nhất định phải làm kiểm tra toàn diện chỗ cổ ơ y, chữa lành bệnh chỗ cổ ơ y. Anh vì em nên tỉnh loại đái. Lệ Sâm nhàn nhờ ạt nào ải, ngày mai chúng tổ ý sẽ rời đái. Tổ ý không cô. Diệp Thiệu ưu không ý, tôi ái đặt quần cao trường hục nào y chua, ngày mai hành đường tài nảm cả xe đi thì ổ tôi. Ngọn lửa trong lòng Lệ Sâm nổi lên, ảnh đi lện trực một phát bắt được cổ áo Diệp Thiệu, đi thì hoa ảnh. Dựa vào cái gì, ảnh ta tin là thứ gì? Sức lực Diệp Thệ ủ không lần như Lệ Sâm nhưng mà cũng nửa bữa cổng lục ải, ngày mai chúng tôi mù ổ hến đi tắm một nhờ ẩm thiết bị cùng thuốc thử rất quan trọng, tôi vốn thể ủ một trở thủ hì hệ ngoại gặp được Nam Ca, việc này của ở ý đến làm là quá phù hợp. Nhưng mà cô ở ý cũng không phải ai là người của căn cứ, các người cô ở ý không thiết phải làm việc này cho anh. Lệ Sâm cảm thấy Diệp Thiệu rất là buồn cười. Cái gì mà thiết bị quan trọng, cái gì mà trợ thủ rắn là nghe bản thân muốn dẫn Nam Ca đái, cho nệ na nở ta mới sợ. Đây này loa nở tạ muốn giữ Nam Ca lại. Nhưng mà mình cũng đã bị hiệt tâm tư quảnh tạ đối với Nam Ca tạ quyền có thể tùy ý ảnh tạ như thế sao. Sắc mặt Diệp Thiệu đỏ lên, hung hăng tách tay Lệ Sâm ra, uy hiếp nhờ ai nặng. Anh có thể ngăn cả khổng cổ Nam Ca đái, nhưng mà tôi lại có nhiều biện pháp giữ cổ ở y lại. Anh thật đúng là nào y tùng giật đấy. Lệ Sâm cảm giác mình cùng Diệp Thiệu không xuyên gì hay nào ai, xoay người mù ổ hên đấy. Diệp Thiệu không chăm đuổi theo. Chỉ là dùng nào ổ hển nhuận thê lương ở phía xoành văn lên. Tất cả mọi người trong căn cứ đều bị hết chưa, tôi vẫn luôn mù ổ hển đi thần kinh. Lệ Sâm dừng bước. Nhưng mà bọn họ lùi không bị hết, tôi chỉ muốn trở về tìm Nam Ca mà thôi. Cha mẹ tôi ở nước ngoài, đến nay cũng không lì hển lạc được hỉ hệ nghi ựa tôi nhớ nhất, chỉ cáo một mờ ải nhờ cô ở ý. Nhưng mình cũng không trở về. Lệ Sâm không chút lưu tình chọc thủng tâm cảnh tạ, dựa vào năng lực quảnh, muốn rời khuy một quy không phà ai là dễ như trở bàn tay. Ảnh bật quá cũng chỉ biết dùng giả nhân giả nghĩa quảng cáo dùm bèn chính mình mà thôi. Dù đằng nào thì khó nghe như thế, Lệ Sâm lùi không thấy Diệp Thiệu phản bác. Chỉ nhìn thờ dạ nở tạ đảng khóc cười, mặc dù nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, đúng vậy. Đều ưu nào ý tổ có lòng của bác sĩ không vua được những người này. Nhưng là chỉ có tôi bị hệt chua ly đỏ thơ tựa. Diệp Thiệu ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm, tình cảm trong mắt thám thiết khiến Lệ Sâm nhìn thấy cùng không lựa lại được, anh có thể tưởng tượng được sao? Chó ngợt một quá chớp mắt tin dữ truyền đến kia, toàn thân lạnh giống như đặt mình trong hầm băng. Mỗi ngày đều giống như là cái xạ cùng sống sót. Đồng tử Lệ Sâm co lại cho ngờ một tí tắc, ý quạnh lạ. Diệp Thiệu nhìn bàn tay mình, giống như là đang nhờ ái nà nở tạ có bao nhiêu vô lực, có người nào y nảm cả đã chết, chết ở bệnh viện nổ ở y trực ban đêm hôm đó. Dù nào ở nở tàn thẹ nhờ ảng, áo khoác trắng ở ban đêm phá lệ dư dàng, tội y khô ngạm trở về, tôi sợ sau khi trở về cũng không thèm thơ y cô ở y. Nhưng mà tôi cũng khổ ngờ mù ổ hển tin tưởng sổ ở ý thơ tựa đã rời đại. Hôm nay trong nháy mắt nhìn thấy Nam Ca. Trong lòng tổ ai đang nghi, chỉ nổ ở ý còn sống, tôi nguyện ý đoản mệnh 20 năm. Diệp Thệ ủ một lệnh nữa nhìn về phía Lệ Sâm, ảnh khổ như tôi có bao nhiêu chấp nhất với ổ ở ý. Lần này cho dù là tôi chết, tôi cũng nghẹ không cho cô ở ý lại rời khỏi tôi nữa. Trong lòng Lệ Sâm có lửa, nhưng đối với dạng người Diệp Thiệu này ảnh lùi không bị hiệt nên làm như thế nào phát tiết ra. Thậm chí anh nên dùng đến lập trường nào. Đối với Nam cảnh người nào, cô Quỷ Kỳ ạ chỉ biết nghĩ tới trốn khỏi ẩn ở tô ải. Diệp Thiệu dùng đòn sát thủ cuối cùng, bác sĩ trong tận thế cực kỳ quan trọng ảnh không nổ không bị hết chữa, nhìn dáng người hại ẩn, còn có thói quen cùng động tác bình thường. Trước kỳ anh hẳn là quân nhân. Thuốc thử lần này là tôi đồng ý với người trong căn cứ Tân Bình. Chờ việc này kết thúc, tôi và các người rời đại. Yên tâm, thí nghi hẻm đã thi hiện hành đến bước cuối cùng, rất nhanh có thể kết thúc. Đây là Diệp Thiệu đem thẻ đánh bạc tung ra. Nhưng mà Lệ Sâm tờ tựa mồ tụt cũng khổ ngờ mù ổ hển mạn gà nở tạ theo. Nam Ca cũng là bác sĩ, cho dù ở y đã quên mọi thứ nhưng kiến thức trong xưa nghệ không thay đổi. Ở thời điểm tốt nghiệp chúng tổ ái đã tùy hển thệ qua, cả đời vì trách nhiệm của bác sĩ thì hệ nghi lựa ảnh ngắn cả nổ ở y tham dự hành động. Sau nội ổ ở y nhớ tới, nhất đi nhẹ hơn hẳn. Bởi vì thừa cổ ở y đã bù ổng tha là mấy chục vạn sinh mệnh. Lời Diệp Thiệu giống như một đợt sấm sét ở trong nội tâm Lệ Sâm nổ vang. Smut anh đột nhiên phun rẹ một khí, nhìn về phía Diệp Thiệu, rất là bất đắc gì nào ải, tại à nào ỷ quảnh khổng đi ảm luật sư là mồ tựa đáng tiếc. Ngày mai tập hợp ở đâu? Lúc nào? Tôi ỷ sẽ Nam Ca đái. Diệp Thiệu cũng lộ rẹ một nụ cười chân thành ảnh tạ chủ động vươn tay đem thời gian địa điểm nào ỷ hứa hẽ Lệ Sâm, còn tặng thêm, tôi phạt thế nhờ ỷ hễ mà có chút thưởng thừa cảnh. Lệ Sâm cũng một quải, nhưng lập tức buông tay ra. Đứng thẳng lưng, nhưng mà tôi lại rất chán ghẹ tành. Diệp Thiệu sững sờ, lập tức ha ha nở nụ cười. buổi tối Lệ Sâm vừa mới trở về liền phát hiện Nạm Ca tức giận ở trong phòng chờ mình. Điệu bồi nhờ hư nhờ hẳn kia dù rằng là chuẩn bị khởi binh vấn tội. Sao thế? Lệ Sâm nhìn chằm chằm hai mắt Nạm Ca, trong lòng rất phức tạp. Tần Vũ Hoa kia chính là đứa bé, nhưng mà Diệp Thiệu lại là đối thủ cực kỳ khó giải quyết mà. Nạm Ca vô vô ván giường phát ra tiếng bùm bùm vang dội, cái gì mà hành động? Tô ỷ không đài. Giấy thử kia cùng tổ ỷ không sỏ quan hệ gì? Vốn tưởng rằng Lệ Sâm nhất đi nhẹ kình ép cô đặc cọc cũng đã nghỉ kỹ thủ đoạn tiếp theo cổ mù ổ hển ồn ào khiến đêm nay Lệ Sâm đừng nghĩ đến nghỉ ngơi, thử. Ai biết Lệ Sâm chỉ khẽ mỉm cười, khô ngờ mù ổ hển đi thải công đài, ngày mai ổ hỡi lại căn cứ chờ chúng tôi trở về nhé. Nạm Ca sửng sốt. Ê, tại sao lùi khổ ngẩn theo lẽ thường ra bài đây? Lời tiếp theo cũng nào ý thiền nào được nữa? Cốt ngực, làm sao bây giờ, tị mộ bị chặn rồi. Lệ Sâm đứng tại khổng đụng. Nhờ hình tờ trạ trong lòng muốn cười ra tiếng, còn chờ cái gì mà không rời đái. Buổi tổ ỷ cô Quỳnh muốn ở phòng tôi nghỉ ngơi sao? Nạm Ca thở phì phì đứng lên, ai thèm ở chỗ này chứ? Cuối cùng cũng có thể rời người đàn ông này để cổ vụ hải vẻ quỳ không kịp đâu. Đợi ngày mà ổ cáo một người đi trong trụ sở, tha hồ phong túng. À, Tô Phương cùng Tô Hiển bây giờ là đại hồng nhân của căn cứ cổ cập thể khiến bọn họ mạng sổ. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng khi tất cả mọi người nghỉ ngơi, kể cả gian phòng Lệ Sâm cũng đã im ắng, tim Nạm Ca giống như là bị một bản tệ giả ở bẹ gà y nhẹ. Nhiệm vụ ngày mai đến cùng là cái gì nha? Tính cách Lệ Sâm như vậy, vì sao ổ khổ ngờ mảng theo mình? Chẳng lẽ là mù ổ hến đi tìm vật gì tốt ảnh nhờ ở phải phởn mộ tiền canh? Bộ não cả đêm, cuối cùng Nạm Ca xác định. Khẳng định là Lệ Sâm muốn ảnh một mờ ảnh nhờ. Cho nên mà cô ngờ mảng sổ thì ổ. Mình là một cồn zombie có cá tính như thế, sao có thể đành nào ỷ quải gì là cái đó? Ngày mà ổ xe đi thì ổ, tức triệt anh. Vì vậy ngày thứ hai ở thời điểm tập hợp, Lệ Sâm quả nhiên thấy Nạm Ca khoan thai đến chậm. Mặt khác trong những người đi tới lại cả một cổ gọi, tuy nhiên Lệ Sâm không bị hết, hơn mảnh cũng không cảm giác được cổ gửi cả khuôn mà tỷ hệ ủ ạ này là người có dị năng hệ gì. Anh cười nhìn Nạm Ca, sao lại đây khổng pha ái là khổ ngập ý nhau sao? Nạm Ca ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng giật khổng phụ ái hợp, bây giờ thời tiết rất tốt, tôi bỗng nhiên lại muốn đến. Cổ quyền vì mình tìm lý do khác nha. Nếu như người có dị năng trong đội này bị giòm bị giết cổ quỷn có thể được phân chén canh nha, cũng không lãng phí được. Lệ Sâm còn cố ý khích tướng, bên ngoài nguy hiểm cổ vì ẻn nên ở lại đây thôi. Nạm Ca dậm chân, có chút ghê gần nào ải, tôi phải ải đấy. Sao nào? Lệ Sâm bất đắc dĩ thở dài, ai, vợ ý thật tổ ý không ngăn cả nổ hệ nọa cô nhờ chú ý bảo vệ mình. Hôm nay Nạm Ca còn đem tóc buộc thành đuôi ngựa, lúc này hất đầu. Mái tóc màu đen phiêu giật khổng trùng vạch ra đường con cực kỳ xinh đẹp. Tôi đương nhờ y hệ nẹ bạ vệ mãi nhờ ta tốt, nào y sổng cô xoay người lên xe. Hôm nay cao trường húc điều khiển là một tỷ y xe vận tải, xem ra rất nặng nề trên đã cao nhiều người, giống như Nạm Ca dự liệu, Diệp Thệ đã ở trên. Diệp Thiệu cùng Nạm Ca liếc mắt nhìn nhau, còn nhu hòa cười cười. Vừa mới nãy hình thực có quấn Lệ Sâm trung đụng ảnh tạ cũng nhìn thấy. Hóa ra sau khai ô mật trí nhớ, tính cách cũng thay đi không ít. Nhưng mà Diệp Thiệu lại cảm thở y cổ qua hi hệ mật cùng tất đa nghi hệ. Trước kỳ A.O. ở Ý lúc nào cũng thích đem bản thân đẻ nén ở cho ngờ mượt quái vỏ, sống tật xoa mệt mỏi. Tiểu sư muội, đến đây ngồi ca nhạc đái. Diệp Thiệu chỉ vị trí bên cạnh. Nạm Ca cân nhở ạc một là quyết định ngồi ở đối đi hệ nà nở tạ. Bởi vì chỗ đó dựa vào cửa sổ, mặc dù đã bị phong kín nhưng mà dọc đường còn có thể ngắm phong cảnh. Lệ Sâm lên xe ngay sau đó, chỉ còn lại cao trường húc ở dưới xe hỏi thăm đường Tư Nguyệt vì sao lại đến. Trong danh sách hành động lần này cùng khổng sọ cô ta. Chương 77, lại thêm một người. Mặc dù cao trường húc cùng đường Tư Nguyệt tiếp xủ cổng nhờ ý ẻo nhờ hẹn ngành bị ít chúa người này vốn chịu trách nhiệm tuyên truyền xây dựng căn cứ này. Mặc dù ngờ nào ý cộc cùng là người có dị năng, nhưng hành động lần này rất quan trọng không nên cổ một người cổng quen tùy tiện gia nhập ảnh tạ đang nghỉ làm thế nào để từ chỗ ý cổ tạ nhã nhờ ảnh mùa tốt. Đường Tư Nguyệt nhiều năm nay tiếp xúc rất nhiều người, cơ hồ là một quái nhìn liền nhìn ra cao trường hủ cổng tại nhờ nguyện. Không so cách nào cậu cũng chỉ có thể vươn tay cầm tờ điều lệnh cho cao trường húc xem, lâm tiên xỉn đăng ý cho tổ ải đi thì ổ các người, đội trưởng gần hì hệ tâm. Tổ ý sẽ không làm cho các người thêm phiền toái. Cao trường húc hầu nghi nhờ ổ tạ một quải, tiếp nhận tờ điều lệnh kia nhìn, phát thế nô tạ sát thức cổng lờ mình. Mặt mũi của lâm tiên sinh, mình còn phải cho. Vì vậy cao trường húc đem điều lệnh trả lại, lộ rẽ một nụ cười hữu hảo, hoan nghĩa nhờ cô nhập lần hành động này. Trong lòng đường Tư Nguy hệ khổng khoải vỗ tay hoan hô. Cuối cùng cũng không ở trong căn cứ chờ bọn họ bảo vệ cổ tạ cũng có thể tìm tinh hạch tiến hóa rồi. Hai người cùng nhờ đi lên xe tải, cuối cùng cao trường húc nhờ y không được hủy cổ tạ, ở trong căn cửa khổng tuật sao? Thế giới bên ngộ hủy không nhờ cổ tưởng tượng tốt đẹp như vậy đâu. Đường Tư Nguyệt đương nhiên là đã có chuẩn bị tâm lý, cổ Tạ Am hiểu hòa mình vào đám người, còn giống nhờ nào ỷ ghi ỉn với Cao Trường Húc, Cao đội trưởng quên tôi cũng là về sau mới gia nhập căn cứ Tân Bình. Dọc theo đường đài, tôi thở ỉ khô nghịt giỏm bị đâu. Nào ai đến đây, Đường Tư Nguyệt đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, ánh mắt chất chứa ạ sự cảnh nén và nghiêm túc, húng chi tổ ỉ không dựa vào mọi người bảo vệ cả đời, tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Có lẽ là ánh mặt cổ Tạ quá kiên định đã khi ỉn Cao Trường Húc sững sờ một quái trước mắt. Sau khi phản ứng lại, ánh mà cảnh Tạ nhìn Đường Tư Nguyệt đã mảng theo thưởng thức. Trong tận thế, đa số phụ nữ lúc nào cũng rơi vào thế yếu. Dị năng của phụ nữ phần lớn là hệ thủy ôn hòa, còn thể lực cùng kỹ năng cận chiến thường thường khô ngạnh bằng đàn ông. Mà Đường Tư Nguyệt có thể chủ động đứng ra bày tỏ muốn rèn luyện bản thân. Mặc kệ năng lực quả ổ Tạ như thế nào, phần tâm tình này khẳng định khiến Cao Trường Húc đáng giá cao. Hai người trước sau lên xe, Cao Trường Húc thấy bên cạnh Diệp Thệ ủ khổng sò người liền trực tỉ hiệp đi chỗ ngồi. Thường Phỏn Trệ Nghĩa lái lái xe, ghế phụ kế bên là Tô Hoàng ngồi. Đường Tư Nguyệt thoải mái cho người trong xe quan sát cổ Tạ một lát, rồi lập tức đưa rẻ một xuyệt định cổ Tạ khẽ mỉm cười, chủ động giới thiệu bản thân, tôi là Đường Tư Nguyệt, dị năng là hệ tinh thần, lần này tham gia hành động cùng mọi người. Tuy sức chiến đấu của tôi hơi kém, nhưng tổ y sẽ giúp mọi người làm tốt công tác điều tra, tránh cho thương vong xảy ra. Lời này vừa dứt nào y ra, trong xe vỗ hến đạo y hển tĩnh lại càng yên tĩnh hơn. Chỉ có tiếng bánh xe lẳng trên mặt đất và tiếng động cơ xe ầm ầm. Tiểu đội 5 người trừ Thường Phỏng đảng loạt xe đều đồng loạt nhìn về phía Đường Tư Nguyệt. Cô Tạ vậy mà lại là hệ tinh thần. Hơn nữa còn chủ động đem dị năng của mải nhờ nào y ra. Nên biết ở tận thế, người với người cổng sỏ sẽ tín nhiệm là trạng thái bình thường. Nếu như bọn họ là Đường Tư Nguyệt, chắc chắn về sau phải chiến đấu mới có thế nào y ra dị năng của bản thân là gì. Dù sao hỉ hệ nói ngồi trong xe không pha ai là đồng đội qua ổ Tạ. Đường Tư Nguyệt thấy tất cả mọi người nhờ ải ổ, còn có chút ngượng ngùng sờ mũi, có phải tổ ai đã nào ỷ tại xài cổng. Tôi nghĩ nệ nào ỷ tì năng cho mọi người trước, như vậy mới có thể lên kế hoạch hành động tốt nhất. Cao Trường Húc mở miệng trước, cô không làm sai, lần nệ ổ đặt nhập tiểu đội của chúng tổ ỷ thật tất nhiên là phải tín nhiệm lẫn nhau mới được. Giống như là cô đã nào ải, công tác điều tra liền giao cho cô. Tô Hoàng nhưng Đường Tư Nguyệt đổi chỗ nghỉ đại. Vốn Tô Hoàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế là để điều tra tình huống. Cao Trường Húc lên tiếng ảnh Tạ nghiêng đầu di chuyển đến ghế sau. Đường Tư Nguyệt cũng không sỏ gì ngượng ngùng cả, lưu loát tiếp nhận nhiệm vụ. Dị mô tảng cùng với Thường Phong. Mọi người vừa mới nãy còn nhìn Đường Tư Nguyệt khiếp sợ, giờ cũng đã bài nhờ tĩnh trở lại. Còn Lệ Sâm cùng Nam Ca, từ khi Đường Tư Nguyệt hệt nào ý ra ba chữ hệ tinh thần, suy nghĩ trong lòng khác với những người khác. Lệ Sâm không bị hệt Đường Tư Nguyệt. Mặc dù cổ Tạ chủ đường nào ý dạ dị năng của mình. Nhưng cụ thể cổ Tạ có thể vì đội ngũ làm tới trình độ nào ai nhìn cần quan sát lại. Còn Nam Ca sao, cô vô hẹn chỉ cảm thấy em uy ngực lớn này rất đẹp mắt hỉ hệ nói bị hệ cổ Tạ là hệ tinh thần cột kinh ngạc nghĩ, lẽ nào đêm hôm đó suýt chút nữa phạt thiền mại nhờ chính là Đường Tư Nguyệt. Lệ Sâm còn nghiêng đầu nhìn Nam Ca một quái, ý bà cổ trong đội không bại lộ dị năng của mình. Đáng tiếc trong đầu Nam Ca toàn cơ bắp cổ khổng ánh mắt Lệ Sâm đến cùng là muốn biểu đạt cái gì. Nhờ hẹn sổ vì ẻn cảm thấy có chút vui thích, con người hệ tinh thần nha, lần đầu tiên gặp nha. Hắc hắc, cũng không biết nếu được nhâm nhi thưởng thức mùi của Tạ thật sẽ là mùi gì nhỉ. Vừa nghĩ đến đây, Nam Ca liền xác định lần này chính mảnh đi thi ổn là quá chính xác. Lệ Sâm thấy bộ dạng khổng ti mở khổng phỉ của Nam Ca thở tựa lạ bất đắc dĩ. Đường Tư Nguyệt này nếu là người có dị năng hệ tinh thần như lưỡi nào cổ Tạ dựa vào cái gì để tiến hóa. Tinh hạch zombie hệ tinh thần. Mà Nam Ca cổ ở ỷ có khả năng chính là hệ tinh thần đó. Nhìn ánh mắt thèm thuồng người ta của Nam Ca kìa, chắc là đảng nghỉ tới đem người ta ăn như thế nào mới ngon đây cọc cù nghẹ khổ nhịu ra, lần này Đường Tư Nguyệt ra khỏi căn cứ chính là muốn tìm loại giỏm bị ngu xuẩn nhờ cô đỡ ỷ. Lệ Sâm thở dài dù rằng không cùng Nam Ca nào hay đôi lý mà. Mà thôi, ở trệ đường mình nhờ ổ ở ỷ nhờ ỷ ủ mô tụt là được. Tân Vũ Hoa muốn thân mật cùng Nam Ca. Trước kia ra khỏi căn cứ để hành động, cậu đều là người mất hứng nhất. Lần này còn có chút phô trương giúp Nam Cả nào ỷ tại nhờ hủ ổng trẻ đường. Lúc này Nam Cả một bên nhìn ra ngoài cửa sổ một bên còn nghĩ. 1000m xung quanh nhọc cũng có thể cảm giác được, hình như cũng không Tân Vũ Hoa phạ ỷ nào ỷ mà. Không chú ý tới là, Diệp Thiệu thỉnh thoảng cũng quay ra nhờ ải ồ, trong mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Xì trong chốc lát, Nam Cả mới hỏi, đây giống nhờ cổng phạ ái là đường đến căn cứ mà hôm trước đái. Đối với thắc mắc này Cao Trường Húc tốt bụng giải thích. Chúng ta lần nãy đi tạm dụng cụ chữa bệnh khổng phà ai là tìm kiếm vật tư nện khổng đi thầy nhờ thị lúc trước. Đường này tương đối dài, đại khái pha ái đi hơn 3 giờ mới đến nơi. 3 giờ, trễ đường đi xe đừng phải bao nhiêu giòm bi nha. Vờ. Lệ Sâm bị Echus su đội 5 người cổng sỏ mổ tải là kẻ yếu cho nên đương nhờ ý hệ nẹ khổng lồ lắng giòm bi. Bởi vì đường tương đối dài nệ trễ đường đài đường Tư Nguyệt cũng có lúc cùng mọi người trò chuyện. Đừng nhìn bề ngộ hủy cổ tạ xinh đẹp, lúc nào ý truy hển cũng rất biết tiến lui, hơn nữa hiểu được nhiều thứ nền không đến kẻ ngắt. Quả nhiên, si hơn mộ tỷ hựa, ấn tượng vài người đối với ổ tạ cũng đã tốt hơn. Lúc này đường Tư Nguyệt quyên đắng nào ý truy hển xảy ra trong lục cổ tạ học đại học, sau khi Diệp Thiệu nghe qua còn cùng nam cả nào ải, lúc trước em cảo một mở ổ hển bị ám, treo hai lần. Cuối cùng tham gia thi lại ái nhuyễn phụ đạo cho em. Về sau em nào ải, môn học này cả đời em cù nghe khẩu quyền. Nam cống nghỉ tới Diệp Thiệu còn nhắc tới kỷ niệm trước kia, mấu chốt là nửa đi một cùng không nhờ giữ. Cuộc sống trong sân trường cái gì chứ, nó xa xôi giống như là kiếp trước vậy. Hơn nữa sau khi Nam ca nghe qua cùng không sỏ tâm tình thương cảm gì. Chỉ hỏi ngược lại Diệp Thiệu, vậy mà hai lần cùng không qua, không nào. Sao tôi có thể ngốc như thế? Diệp Thiệu sững sờ, một tí hiền bật cười. Tiểu sư muội, sau khi em mất trí nhớ, ngược lại tự tỷ không ít. Mặc dọa nở tạ đã cố gắng che giấu nhưng Nam ca vẫn nhìn thấy chuyển động trong mà thành tạ. Gào, nhân loại ngu xuẩn còn muốn cười nhạo ta sao? Vì vậy Nam ca cứng cái cổng ta nhận người trượt môn kia là mình, mặc kệ người khác nào ỷ quải gây thái cô được cảo một phản ứng tôi nhất định là một thiên tài, người ân nào in xuẩn như vậy nhất định không phải ải là tôi. Thờ trạ tại thời điểm đường Tư Nguyệt lên đã chú ý tới Nam ca. Nghe Diệp Thệ ủ nào ý truy hển cô ơ ý bị mất trí nhớ sao. Ngoại hình Nam ca thuộc về dạng đặc biệt xuất chúng, khiến người ta nhìn thoáng qua là có thể khắc sâu trong lòng. Giờ phút này trong đội ngũ tổng cộng chỉ có Hải Ổ Gòi, lại còn đều là mỹ nữ một người xinh đẹp một người diễm lệ lạnh lùng, tất nhiên trong lòng đường Tư Nguyệt có chút khẩn trương. Nếu như bọn họ đều thiên vị Nam ca, mãi nhờ không phải ai là phí công tranh thủ xin điều lệnh sao đà ở thời điểm đường Tư Nguyệt mặt ủ mày cho, cơ hội đột nhiên đến. Cô ta mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hỏi Cao Trường Húc, phía trước là chỗ nào? Có rất nhiều zombie and hiện, chúng ta nhất định phải ai đi chùa nơi đó sao? Cao Trường Húc ý bảo Thường Phong ngừng xe lại trước, sau đoạn nở tạ cũng từ ghế đại điển đằng trước hỏi đường Tư Nguyệt, có thể xác định bên kia là loại hình zombie nuộc không? Đường Tư Nguyệt nhắm mắt lại cảm thấy một quài, có chút cố hết sức nào ải, có rất nhiều zombie biến dị. Nam ca vốn quyên đặn trên lau thanh đao của mình, chờ đường Tư Nguyệt hệt nào ịt sống cổ liền dán vào lệ sâm. Ở bên lỗ tần nhiều dùng nào ải. Bên trong có 5 con hệ phòng, 6 con hệ hỏa, còn có 30 mấy con hệ kim loại. Tất cả đều là zombie cấp 2. Sau khi nào ịt sổng, Nam ca còn đắc ý cười mổ tỉ hiểng, nhớn mày nhìn lệ sâm, tôi sửng đã phạt thiền ra. Cô tổ ảng ghét bỏ nhìn đường Tư Nguy hệt mở quải, nghĩ thầm loài người kia cũng không ngần gì, căn bản là đẳng cấp không bằng chính mình. Lệ sâm cảm thấy Nam ca tở tựa là đã nghỉ hệ ủ chết đái được rằng là cổ quyến để ý Diệp thể ủ nào ý chùa sẽ tải nhờ cô hệ nờ mô hệ đấy. Tuy nhiên Nam ca có thể cảm thụ được dư dàng như thế, đường Tư Nguyệt lùi không. Xem ra dị năng của đường Tư Nguyệt sát thật cổng lợi hại bằng Nam ca. Cao Trường Húc ngẩn nào ái đều là giỏm bị biến dị liền chỉ huy Tô Hoàng xuống xịt tầm hù mộ tuột. Không báo lâu sau Tô Hoàng trở lại, mắt đào hoa rực rỡ phát sáng, lạ một quả xe buýt lật nghiêng, giỏm bị biến dị mặc dù nhiều nhưng đều là món khai vị thôi. Vũ Hoa đi, cậu cũng gần đi chuẹt dọn chiến trường nào. A, Tần Vũ Hoa đau khổ sụ mặt, không đi không được sao? Tô Hoàng hắc hắc xấu xa cười hai tiếng mổ tở tẩy dắt lấy Tân Vũ Hoa xuống xe, đương nhờ ỷ hẹn không được. Cậu thuộc hệ mộc dường như rất thích hợp quần công nha đi thổ ải. Tân Vũ Hoa rất lạ không phức nào ai điền quần công tại Tổng Hạo Hiên hệ sẽ chua dáng lợi hại hơn. Tuy nhờ ỷ hẹn không đợi cậu dãy rùa Tô Hổ ảng đà mảng cờ lại không qua một phút, mấy trăm mét phía trước truyền đến tiếng giòm bị từng đợt gào thét. Đường Tư Nguyệt luôn luôn chú ý tình huống chiến trường thở trạ chiến đấu cũng kết thúc rất nhanh. Hai người kia ra tay đối phó đám giỏm bị căn bản là giống như là đạp nát món ăn. Dị nẳng sổ tạ còn chưa tiêu hao bao nhiêu, hai người đã quẹt dọn chiến trường xong. Ánh mặt cổ tạ thay đổi trở nên càng thâm thúy hơn. Hóa ra lực lượng cường hạn đối phó với hơn vài chục giỏm bị cùng khâu người. Xem ra sau khỏi ổ tạ về căn cứ phải bắt đầu tham gia huấn luyện thể năng, tuyệt đồ ý không bởi vì là hệ tinh thần mà lười biếng. Chương 78, tôi đi theo cô. Tô Hoàng rất nhờ giả ở đạ mảng Tân Vũ Hoa trở về. Chiếc xe tiếp tục lên đường sợi vệ cụ ở sẻn giữa nơi không làm tất cả mọi người để ở trong lòng. Mà trước kia Tân Vũ Hoa sợ hãi zombie, lần này cậu chỉ thì hệ nặc mặt khổng tột khổ nghều gào khóc như mọi khi. Sau khi cậu lên xe liền đem tinh hạch trong tay mình đều dâng cho Nam ca, giống như hiến vật quý để chỗ cổ xuyên. Nam ca thích những thứ sáng long lanh, mắt to chớp chớp, tổ ỷ thờ tựa được chọn sao. Tân Vũ Hoa không ngờ gật đầu, ừm, Nam ca tỷ tùy tiện truyền đại. Nam ca lập tức cười đến cực kỳ sáng lạ, sau đó cậu cũng không sủng Tân Vũ Hoa khách khí. Chọn những viên tinh hoạch lóe sáng nhất, tất cả đều thu lại. Tân Vũ Hoa cũng bởi vì đưa được đồ cho Nam ca mà vui vẻ. Chỉ có Đường Tư Nguyệt ngồi ở phía trước lại nhìn Nam ca, ánh mắt không tốt. Ngờ nào ỷ cổ ở ỷ cùng Lệ Sâm đều là người cổng sò dị năng hỉ hệ ngoại giết zombie cùng khổng tờ ỷ cổ ở ỷ bỏ sức lực. Vậy mà còn nhận lấy nhiều tinh hoạch như vậy. Nên biết rằng trong căn cứ có nhiều người có dị năng như vậy, ai cũng đều cần tinh hoạch. Thậm chí một mì yểm tinh hoạch có thể đổi lấy rất nhiều vật tư ở căn cứ. Nam ca nhận lấy tinh hoạch của Tân Vũ Hoa, thậm chí ngay cả câu cảm ơn cũng không thèm nào ai. Đường Tư Nguyệt nhất thời cảm thở ỷ không xuống bằng. Dựa vào cái gạch cổ tạ ở đây làm lính trinh sát mà một mì yểm tinh hoạch cũng không chịu hiểm được. Cổ tạ mới vừa gia nhập tiểu đội này nên đương nhờ ỷ hệ không bị hết chữa. Tinh hoạch quả ổ tạ hỉ hệ ngoại cũng ở chỗ Tô Hoàng, chờ thời điểm về đến căn cứ mới có thể trổ cổ tạ. Cái quy củ này đã được lập rất lâu để đề phòng người có bụng dạ khó lường, chứng kiến chất lượng tinh hoạch tốt có tâm tư chiếm thành của mình. Lúc này Nam ca vẫn quỳnh đằng lưỡi hay nghịch đống tinh hoạch, căn bản là khổng dạ phát giác Đường Tư Nguy hệt đã trả gạch cô. Hành trình ba dựa đạch nào ỷ thuật cùng khổ ngoại lắm mà nào ỷ ngắn cùng không ngắn. Trệ đường đụng phải vài làn sóng giỏm bị đều bị mấy người này giải quyết hết. Từ đầu đến củ ổ ỷ khổ nghe xuất lực qua chỉ có Nam ca cùng Diệp Thiệu. Có lần giỏm bị bao vây xe, ngay cả Lệ Sâm cũng ra tay. Có lẽ cáo một vệ công bảo giờ thay đổi chính là tinh hoạch của Tân Vũ Hoa cùng Lệ Sâm, toàn bộ đều cho Nam ca hết. Hơn nữa Nam ca cũng không khuất khí nhận hết. Vì vậy ở khoảng không xa mục đích, đến thời điểm dừng xe. Đường Tư Nguyệt đối với Nam ca đã không pha ái là dùng từ chán ghét để hình dung nữa. Ngờ nào ít thủ quả ổ ghi nghệ không tệ, nhưng mà khá hơn còn có thể vượt qua người có dị năng sao, cậu ngược lại muốn nhờ ai một tút, Nam ca sẽ tổ chân mọi người hay không. Bọn họ đến tòa thành thị này, gọi là Biện Thành. Nó là do nước láng giềng đầu tư xây dựng, trong thành thị nguy nga đầy khí thế. Chỉ là sau tận thỉa đã trở thành nhờ một khổ ảng tĩnh mịch. Bọn họ dọn sạch một mở ảng đất ngoài thành, Diệp Thiệu mở bản đồ ra, bắt đầu giảng giải hành động đường đi cô bọn họ. Vốn tôi quyến đảng suy nghĩ chúng ta đi cồn đường kia tương đối tốt hì hệ mà có thêm Đường Tư Nguyệt, việc nghệ dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Thiệu nhìn về phía Đường Tư Nguyệt, ôn hòa hỏi, có thể mở chợ kiểm tra một chút, từ con đường kia vào trong thành phố, zombie ít hơn chỗ khả cổng. Đường Tư Nguyệt dọc theo con đường này cũng đã tỉ hệ phí rất nhiều dị năng, nhưng mà cổ tạ thủy trùng không được hỉ hện ra ngoài. Lần đầu tỉ hệ đi thì ô người khác làm nhiệm vụ hỉ hệ ngoài cũng chưa có mở đầu mà cổ tạ đã kỳ hện trải công nhi. Lần sau ai còn có thể mạng sổ tạ đại. Vì vậy Đường Tư Nguyệt đối xử với bản thân cũng rất ngoan độc. Trực tiếp gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ, có thể, tôi lập tức thăm dò. Xung quanh Biện Thành này cũng có dân chúng may mắn còn sống sót, cho nên vật tư bên ngoài thành thị đều bị chuyển đi xả trẻ. Còn như bệnh viện, Diệp Thiệu cũng không bị hiện còn có thể còn thừa lại bao nhiêu dụng cụ hoàn hảo. Cũng may cái bệnh về nà nở tạc đi kỳ ạ cũng không phải ai là ở trung tâm thành phố, chỉ là dụng cụ quá nhiều thời gian cần vận chuyển rất dài. Diệp Thiệu tiếp tục giảng giải đường đi cổ bọn họ, hơn nữa đưa hình chụp dụng cụ cho cả nhóm nhìn. Ý bảo chờ sau khi công phá bệnh viện cứ dựa theo ảnh này tìm kiếm. Nam ca cũng tò mò nhìn thoáng qua, nào ý chỉnh xác ra tên mấy thứ dụng cụ kia. Đường Tư Nguyệt kinh ngạc nhìn Nam ca một quải. Nghĩ mở khổng lẽ cô ghi nể là thầy thuốc. Ở trong căn cứ, địa vị của bác sĩ đặc biệt cao. Nếu như cái người hết ăn lại nằm này là bác sĩ, vợ ý thật khảo xử lý. Diệp Thiệu nghe Nam ca chuẩn xác gọi tên chúng nó không xác định trong mắt dần dần nhờ ạt đái. Mặc dù không bị hiểu cho trên người ở ý đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhờ hình sổ ở ý chính là tiểu sư muội của mại nhờ không xài. Kế hoạch là như vậy, mọi người còn có cái câu nhự không? Không so người nào ý truy hển, Diệp Thiệu liền chỉ đạo tiếp. Sau khi hành động bắt đầu, chúng ta chia làm ba đường. Nam ca và tổ ải đi cùng nhau. Nam ca vốn còn cảm giác bản thân đến đây chỉ để giả vờ đánh đấm, dù sao lần hành động này không xỏ quan hệ với ô nhớ. Nhưng mà bây giờ lại muốn mạnh đi thì ô Diệp Thiệu, ảnh ta lui không xỏ dị năng, có phải còn cần mình bảo vệ hay không? Không đờ ai Nam ca cự tuyệt, Lệ Sâm cũng đã ngăn cản trước người Nam ca cùng tôi ở cùng nhau ảnh đi cùng người khác đái. Ánh mắt Diệp Thiệu cùng Lệ Sâm không trùng chạm vào nhau. Trong không khí giống như là có tia lửa bắn tung tóe. Cuối cùng, sắc mặt Diệp Thiệu cũng lạnh xuống, Lệ Sâm, tôi hy vọng gần cả rằng, Nam Cổng Pha Ái là người phụ thuộc vào cổ ở ý đi thì ổ tôi mới là quyết định tốt nhất. Lệ Sâm không nhờ ục nhích chút nào, chỉ vô lại như mày, không bắn gần, vì cổ ở ý mô tốt, rốt cuộc là mù ổ hệ đi thì ổ ai. Lại cuốn trở về vấn đề ngày hôm qua. Nam ca từ sau lưng Lệ Sâm nhô đầu ra, còn giơ tay ý bà một quải, dù sao dụng cụ này tôi cũng nhận biết. Vì sao tôi phà ải đi thì ổ hai người? Tự mình đi ạ được mà. Lùi nào ý nghĩa ủ cổ không chủ động công kích những con giòm bị kia, chúng nó cú nghẹ không phản kích đi thì ổ nhân loại có nhiều phiền phải lắm.
Không được.
Tôi ý không ý. Lúc này hai người đàn ông bắt đầu tỏ thái độ với Nam Ca. Diệp Thiệu xác thực là muốn tiếp xúc với Nam Ca nhiều hơn, còn Lệ Sâm sao, ấy nhờ ở Nam Ca chạy, sao có thể để chỗ cô đơn độc hành động. Dù sao lần này Nam Ca rất quyết tâm, ai tôi cũng không đi cùng. Diệp Thiệu còn muốn quỷ hệ nổ hai câu, Lệ Sâm cũng đã mở miệng, được.
Ôi chao.
Nam Ca kinh ngạc, sao hai ngày nay người đàn ông này nào ý truy hển như vậy. Diệp Thiệu cuối cùng không miễn cưỡng Nam Ca ảnh tạ đi thi ổ Tông Hạo Hiên. Đường Tư Nguyệt cùng Tân Vũ Hoa làm một đổi. Mặc dù lúc ban đầu Tân Vũ Hoa mù ổ hên đi cùng Nam Ca, về sau lại bị Lệ Sâm đi đãi. Mà Nam Ca tại xạ ổ, cô số là mãi nhờ đã được tự do. Vui thích lựa chung một đường khạ cổng so người đãi. Ai biết, Lệ Sâm vậy mà lại từ phía đi thi ổ cô. Khi hệ nghỉ hựa trên đường này chỉ có hai người bọn họ, Nam Ca thở phì phì quay đầu nhờ ai nằm. Ảnh đi thi ổ tôi làm gì? Tổng cộng chỉ có ba con đường, hai cái kỳ ạ đã cáo người đãi. Tôi đương nhiên chỉ có đi bên này. Lệ Sâm thoáng đắc ý nhìn Nam Ca. Nhưng mà tổ ai đã nào ý không để quần gần. Nam Ca gãi gãi đầu, sao người này khó giải quyết như thế chứ? Lệ Sâm cũng không tắt đầu, đúng vậy cổ khổ nghèo đi thi ổ tôi. Là tổ ai đi thi ổ cọc cũng giống như vậy mà.
À, vô sỉ quá.
Nhưng nghĩa ủ ảnh đã khẳng khăng mù ổ hên đi thi ổ, Nam Ca mắng cũng mẳng khổng địch có thể từ bỏ. Hơn nữa Nam Ca trệ đường chạy cực kỳ nhanh không lù sức đặc với Lệ Sâm kéo ra khoảng cách. Vốn là cổ quỷn cảm thấy Lệ Sâm nhất đi nhẽ bị giòm bị quân lấy, ai biết chờ chạy được một lục cổ quẩy đầu nhìn lại, Lệ Sâm vẫn còn chậm chạp ở sau lên sốt. Còn ở đằng sau nữa là một đám giòm bị đã chết hết. Thậm chí ngay cả tinh hoạch Lệ Sâm cũng không tâm đảo. Nam Ca cắn răng, vốn còn muốn mắng cái người này hai câu nhờ lên sổ đột nhiên cảm giác được hơi thở không ghi ông nhau. Vì vợ ý cổ ngưng lại. Sắc mặt có chút ngưng trọng hướng tới bệnh viện nhìn thoáng qua.
Sao rồi?
Lệ Sâm cũng thu hồi ánh mắt vừa mới cười giỡn, hỏi Nam Ca. Nam Ca chỉ cái tòa cao tầng đổ nát kia, bên trong giống như có đồ vật gì đó. Bên trong đương nhiên là có zombie.
Lệ Sâm cười nạo ải.
Nam Ca dùng sức lắc đầu, đối phương rất mạnh rất mạnh. Hơn nữa tổ ỷ không nhờ hắn ra được nó là hệ gì. Từ chỗ bọn đẳng đường bên này đến tòa cao ốc kia tuyệt đồ ỷ không điền 1000m. Ngay cả Nam Ca cũng không cảm giác được là dị năng gì. Đây rốt cuộc là con zombie cấp mấy? Chẳng lẽ là một lộ vải biến dị zombie khác mà chúng ta chưa thấy qua?
Lệ Sâm ngưng trọng hỏi.
Bây giờ Nam Ca cũng không phần bị hình dư dàng lắm, cổ cảm thấy hương vị trên người con zombie kia quá tạp. Hơn nọ ổ quỷ quay lại đoạn đường lúc cả đám đến nhìn thoáng qua, hình như có con người khác cũng mù ổ hẹn đi chỗ đây. Lúc Nam Ca nào ai điền zombie, Lệ Sâm cũng chỉ nghỉ ngờ cho ngờ một quái trước mắt. Dù sao bọn họ có nhiều người ở đây, đặc biệt là tiểu đội 5 người đều là cường giả, ảnh cũng không lo lắng giải quyết không được con giỏm bị kia hỉ hệ ngoại Nam Ca lùi nào ỉ cáo người muốn lại đây. Nên biết là con người còn đáng sợ hơn giỏm bị rất nhiều. Vì vậy Lệ Sâm nghỉ một lạt rồi đưa rẹ một suy định, cô đi thì ổ tôi. Không đợi ai Nam Ca kịp phản ứng lại, cổ tay ổ đã bị kéo lấy. Cả người lập tức hướng về đường cũ trở về rồi lại chuyển đến mặt khác của tòa nhà. Nam Ca còn kéo kéo tay háo Lệ Sâm, ảnh đi ảm cái gì? Không phải ấy là chúng ta mù ổ hẹn đi tắm thiết bị sao? Lệ Sâm chỉ làm dấu tay ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó đem Nam Ca nhét vào trong góc. Trước tiên chúng ta xem tình hủ ổ ngờ một tuột rồi mới đi. Nam Ca bị hiệu chua Lệ Sâm có lý do riêng của mình, nhưng mà tại xạ ổ cổ phà ai nghe lại ẩn hạ. Lúc nội ổ rồng nhờ một đứa ạ trẻ ngỗ nghịch, chờ Lệ Sâm vừa bùng tới ổ liền giống như con thỏ nhảy dựng lên, vừa ỉ thải nhớ lại đây thăm dài, tôi lại cảm thấy hứng thú với đại giỏm bì trong bệnh viện hơn. Bye bye. Không đỡ nào ịt sổng xô đã truy đại, chờ Lệ Sâm muốn ngăn cả nổ thải đạm người kỳ ạ đã loạt xe tới đến gần. Lệ Sâm chú ý tới phương hướng Nam Ca rời đại, bị hệt cổ cào lòng hiếu kỳ rất nặng. Chỉ sợ con giòm bị kỳ cổng chết tại cổ xe không rời đại. Cho nên Lệ Sâm cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Trốn ở trong bóng tối. Chờ sau khi vài chiếc xe dừng lại, có người lục tục tờ trên bước xuống. Lệ S.M.M. tờ H.M. quan sát bọn họ, phát hiện bình họ còn mang theo vũ khí. Chỉ là khoảng cách quá xa nên Lệ Sâm không được bọn đằng nào ý quả gì. Chỉ có thể quan sát bọn họ đứng ở phụ cận xe tải bàn luận. Giờ phút này mấy người kia đều lộ ra vẻ mặt thèm thuồng đối với xe tải lớn. Loại ánh mắt này Lệ Sâm rất quen thuộc, bởi vì khi ân loại xe thiết giáp, ánh mắt những người khác nhìn chiếc xe cũng giống như lúc này. Hơn nữa nhìn bộ dáng bọn họ ngửa quen đường cũ như thế hiển nhờ ý hến đã không phải ai là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Mấy người kia cũng không đi ghi hiệt zombie mà đứng ở gần chiếc xe tải chờ. Cả đám còn cười hơ hởi nào ải, đại ca, xe tải này có thể chứa câu nghìn người. Chờ bọn họ bị zombie kia ăn thịt, chúng ta nên lập tức đem thứ đáng giả trên người bọn họ nhặt về hết. Một người khác còn đệm theo, thờ thừa không nghĩ đến lần này vậy mà lại có thể gặp được con dê béo đến thế nha. Chương 79, càng muốn thể hiện. Thoát khỏi Lệ Sâm, Nam Ca đương nhiên cực kỳ vui vẻ cổ thần theo con đường ban đầu kia, hướng tới bệnh viện đổ nát trong tòa cao ốc chạy tới. Còn như những thứ người khác đột nhờ ý hến đi tới nơi này kia không phải ai là có Lệ Sâm canh giữ ở bên ngoài rồi sao? Nam Ca căn bạ không lo lắng đến. Bản lộc cũng không phát hiện dạ không bị hiệt từ khi nọ thái bắt đủ cổ đã có thể tin tưởng năng lực Lệ Sâm như thế. Lần này không so Lệ Sâm ở phía sau quấy nhiêu cổ giật nhờ ra ở đạ điền phòng khám bệnh. Bởi vì bọn họ chia dạ đi bạ đường trễ nhà con đường khác đã chuyển đến thần chiến đấu ở Mỹ. Chỉ cáo một mở ai nhờ Nam Ca còn ở đây nghi hoặc, tại sao bên ngoài nhiều giỏm bị như vậy mà bên trong lại ít như thế. Ở bên trong phòng khám bệnh chuyển đổi ngờ một vùng cột nhìn thấy hai tiểu giỏm bị lêu lồng, tiểu giỏm bị kia cũng đáng quan sát cô. Mắt to trừng mặt nhợt thật lù, hình như hai tiểu giỏm bị cảm thở ý cổ không sò nguy hiểm gì vì vậy lại xoay người rời đái. Nam Ca bĩu môi. Nghĩ thầm bây giờ ngay cả zombie cũng có không điểm xỉa đến mình. Tuy nhiên cũng bởi vật cổng sò nhiều zombie như vậy nệ ổ ngược lại lại cảm thấy lần hành động này kích thích cực kỳ. Cô cảm nhận được con vật khổng lồ kia ở đâu trong tòa nhà. Nam Ca từ từ rút ra thanh đao sau lưng, hàn quang chợt lóe qua đôi mắt cổ y người, dè dặt điệu bên trong. Hai đội người khác cùng đang chậm tiến lại gần cái bệnh viện này. Diệp Thiệu cùng Tông Hạo Hiên và Tô Hổ Áng đi chù ngờ một con đường, căn bản là không Tô Hoàng ra tay. Trong vài lần hít thở, Tông Hạo Hiên bắn dị năng hệ xét ra một đám giỏm bị lập tức bị ảnh tạ giết sạch. Mà Tông Hạo Hiên cũng không trao đổi gì cùng Diệp Thiệu, chỉ là ở lúc mới bắt đi lên phía trước ý bảo Diệp Thiệu chú ý bảo vệ bản thân. Giết nhiều giỏm bị như thế, Tông Hạo hỉ hên đợi phía trước, Tô Hồ ảng đợi phía sau khoét tinh hạch. Không sai biệt lắm thời điểm đến khu nội trú, Cao Trường Húc cũng mang vài người khác lại đây. Diệp Thiệu ngẩng đầu nhìn thoáng qua khổng tờ ý Lệ Sâm cùng Nam Ca đâu. Hơn nữa con đường bọn họ lựa chọn kia cũng rất ý mắng. Chẳng lẽ hai người kia căn bạ khổ nghèo tới đây? Cao Trường Húc cũng phát hiện ra điểm này, huy một cụ, Lệ Sâm cùng Nam Ca đâu. Sắc mặt Đường Tư Ngụy hệt đa hựa hải tái nhợt. Tuy nhiên nghe được tên Nam Ca cổ tạ vẫn dùng tinh thần lực cảm thụ một vững. Nhưng mà Nam Ca vốn cách chỗ bọn họ có chút xa, tinh thần lực của Đường Tư Nguyệt sắp bị hao hết sạch không nào cổ tạ cũng không lợi hại bằng Nam Ca, sao có thể cảm thụ được vị trí quá ổ. Vì vợ ý cổ tạ giật giật khoe miệng, đáp trả, chỉ sợ cổ tạ chẳng hề ở đây. Cô hệ nào ị quỷn không sò tới đây. Cao Trường Húc nhíu mày, cảm thấy Lệ Sâm cùng Nam Ca như thế nào cú nghẹ khổng ghi ổng như người lâm trận bỏ chạy. Diệp Thiệu ngược lại lại tín nhiệm Nam Ca cực kỳ, khả năng là trễ đường bị chuyện gì trì hoãn, chúng ta đi trực tìm dụng cụ. Coi như là bọn khổng điển cũng có thể ở chỗ xe tải chờ chúng ta. Đường Tư Nguyệt vốn còn cảm thấy, sau khỏi ổ tạ nào ị chùa những lời kia sợn tải đi hẹp thệ ở kẻ cảm thấy phản cảm với Nam Ca. Ai bị hệ tảnh ta lại có thể bao che khuyết điểm như thế. Lệ Sâm cùng Nam Ca nếu mà cái gì cũng không ghi ụt đỡ được tài đỉ thì ổ làm cái gì vậy? Đáng tiếc Đường Tư Ngụy hệt khổ ngờ mù ổ hệt làm cho mọi người sinh ra ấn tượng xấu với ổ tạ, cắn răng, cuối cùng cũng không nào ý thêm gì. Tô Hoàng lúc này cũng chú ý tới khí sắc Đường Tư Ngụy hệt không đúng lắm, thân mật hủy một củ, dị nẳng xô sắp bị tiêu hao sạch gì đại. Vừa vặn bên trong bệnh viện người không nhờ ý đều dòm bị cổ đi thì ổ phía sau chúng tổ ý không thăm dò đâu. Đường Tư Nguyệt vướng đã sờ. Đây là không mình nữa sao? Không được cổ tạ cũng đã đái điền một bước này, sao có thể bị người khác xem nhờ ẹ. Vì vợ ý cổ tạ thì hên nào ải, tôi còn có thể. Nghe dung nào ý qua ổ tạ rồn rập, hai tròng mắt đỏ bừng. Vài người đàn ông cũng có chút hổ thẹn nhưng mà cổ tạ cũng không người khác khuyên bảo, bọn họ có thế nào ý quài gì đây. Cao Trường Húc thở dài trong lòng, còn vô vô bả vai Đường Tư Nguyệt, đàn vợ ý thật cổ hạ ý tiếp tục chú ý động tĩnh chung quanh. Nhưng lúc kiên trả cổng được thái nhờ ật định phả ý nào ý hứa hẻ chúng tôi. Đường Tư Nguyệt cảm động gật đầu thở trả thân của tạ đã dần suy yếu, giờ chỉ chống đi một khí mà thôi. Đây mới là đồng đội làm cho mình tin cậy, mãi nhờ không giết giỏm bị nên nhất định phải dùng thứ khác tới báo đáp bọn họ. Cao Trường Húc cũng đoán được có thể Đường Tư Nguyệt hệt đã lì giải sai quan hệ của 5 người trong tiểu đội. Bọn họ tập trung ngơ mũi, lúc ban đầu chỉ là bởi vì năng lực của bọn họ xuất chúng mà thôi. Ở trên y yên trường, bọn họ đều có thói quen từng binh sĩ tác chiến. Tuy nhiên bọn không sỏ thói xấu bỏ qua đồng đội. Đường Tư Ngụy hệt đi thì ổ đám bọn họ, đó chính là một phần trách nhiệm. Đến thời đi mổ ở ỉ thở tựa không kỳ hên trì nổi nữa, chính mình lại an ủy cổ ở ỉ nghỉ ngơ ai đấy. Nào ai điền Đường Tư Nguyệt mặc dù thì hên, nhưng mà đặt thua ra ấn tượng trong lòng mấy người đàn ông này rất tốt. Dù sao cũng sợ tạ đi một đường, bất kể là đụng phải cái cổ tạ cũng không ghi à mồm sợ hãi. Thậm chí Cổ Tạ rất tỉnh táo không ghi ổng như lần đầu tiên sử dụng dị năng hệ tinh thần đối kháng zombie. Cao Trường Húc còn quyết định trong bóng tối, chứa một lạt lấy được tinh hạch hệ tinh thần, tất cả đều cho Đường Tư Nguyệt giữ lại hết. Sau khi đoàn người hội hợp lại tiếp tục từ tờ đi tới phía trước. Tô Hoàng là người cổng trị ngồi yên, kéo Tân Vũ Hoa nào ải, trong bệnh viện này có ít zombie như thỉa thở tựa lạ không tịt hợp nào ỷ không chừng là có cái gì đó làm bá chủ ở đây. Tân Vũ Hoa nơm nớp lo sợ ngoà nở tạ, anh có thể đừng xấu mồm loạt khổng. Tô Hoàng cười hắc hắc, đi không phải ai là tôi muốn thế nào ịt sống ảnh tạ còn quay đầu nhìn Đường Tư Nguyệt, bên trong này xác thực cổng so gì, đường khổng. Thờ trả Đường Tư Nguyệt vừa mới cảm nhận được hơi thở nguy hiểm không bị ịt làm thế nào. Tinh thần lực quả ổ tạ quá mỏng manh, có cố gắng hơn thật quả gì cũng không tâm do được. Lo lắng mấy người này ghét bỏ mình cổ tạ giống như là chỉ gửi tị hội giảng trấn an Tân Vũ Hoa, đúng vậy, mặc dù không bị ịt chưa nguy hiểm nhân gì nhưng mà bên trong này không so gì cả, cậu đừng sợ. Tân Vũ Hoa trừ 5 ca. Nhờ số ghi khác cậu đều không cận. Nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt ở mộ ti hiền một mở ảnh đi lên phía trước. Chị Nam ca trong ấn tượng của cờ ủ không phải ai là cổ gửi có thể bỏ đồng đội của mình nào ý không chờ số ở ý đã trong bệnh viện này rồi. Cậu muốn xem mô tụt tìm được cô. Diệp Thiệu dựa vào nhận biết của ngày xưa đối với bệnh viện này. Mang theo người trực tiếp lên lầu. Trong cầu thang trống rỗng liên tục vang vọng chỉ có tiếng bước chân bọn họ. Tông Hạo Hiên vì em đi tuột ở đằng trước, phía xoảnh tạ chính là Tân Vũ Hoa. Diệp Thiệu cùng Đường Tư Nguyệt ở giữa nhất, vài người còn loài đi cùng. Liên tục đi lên nhiều cầu thang, trong lòng Tân Vũ Hoa cảm giác được chỗ này quá quỷ dị, cờ hủ không khoai hỏi Diệp Thiệu, bác sĩ Diệp, trước kia chúng tôi cũng đi chùa vài bệnh viện hoang phế nhưng mà không sợ một quái bệnh viện nào có vách tường xạ trẻ nhờ ở đây. Mọi người vừa nghe Tân Vũ Hoa nào ải, nghiêng đầu hưởng trên bức tường nhìn qua mới phát hiện đúng là như vậy. Lúc trước trong bệnh viện, bởi vì có con người cùng zombie, hoặc là zombie trong lúc đó chém giết lẫn nhau trên bức tường đều là dấu vết đánh nhau để lại, còn có vết máu khô khốc. Nhưng mà tường bệnh viện này trừ có chút ít vụn tường chóc ra bên ngoài, thế nhưng lụy không sỏ dấu vết gì. Nhìn bên cạnh đất Tông Hạo Hiên một tường, dấu vết kia giống như là của người nào để lại. Tô Hoàng từ phía sau tiến lên phía trước nhờ ải một tụt, còn cười cùng Tân Vũ Hòa nào ải, chỗ này sao lại giống như là dây leo của cậu lúc kéo tú người để lại dấu vết thế nhỉ? Không nào ý thật quý không phát thiên ra. Tân Vũ Hoa vừa nghe xong cũng mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Đợi đến khi bọn họ lại hướng lên trên đài, phát hiện ra vết cùng loại càng nhiều hơn. Hơn hỏa không gì hẹn gì hệ mục mà còn có hệ phong, hệ hỏa, hệ kim loại. Tông Hạo Hiên thậm chí còn phát hiện ra vết hệ sấm sét. Chỗ này thật lạ quái gì. Có nhiều người có dị năng đi bên trong này như vậy, tại sao lùi không nhờ hẳn thấy con giòm bị nào? Nam cả đi nhằn hơn bọn họ nhưng mà sau khi đi hải vòng cổ liền phát hiện con vật khổng lồ kia giống như là quỷ đang đi động. Đờ ố đi theo vậy mà lại nhìn thấy hai tiểu zombie lúc trước. Cô thảm dò công kịch một cổn trong đó, trực giác nào ý cho cô bị hết. Tiểu zombie này nhất định bị hết hành tung con zombie lớn kia. Chỉ cần nó nổi điên nào ý khổng trơn lại mang mình đi chùa. Nhưng mà sức chiến đấu tiểu zombie kia rất kém cỏi, cũng chỉ chít chít kể ủ mổ tỉ hiền liền xếp hàng theo đầu gió chạy trốn. Nam ca nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một quái, hai con tiểu zombie này vậy mà lại chạy điền một tường. Mà chỗ đó có đám người Cao Trường Húc. Nam ca nhíu mày, bản thân còn ghét bỏ giống như ngợi một quải, hương vị trên người mãi nhờ không người sao. Tiểu zombie cũng không em cùng mình đánh, ngược lại loại đi tìm đám loài người kia. Bây giờ hai tiểu zombie chính là manh mối, Nam cổng đồ dự cũng tở trệ nụ thang chạy xuống. Lúc này mấy người Cao Trường Húc cũng đã nhận thấy tiểu zombie, cả đám bắt đầu công kích. Đáng tiếc động tác hai con zombie quá nhanh, lụy khô ngạm chiến. Thấy đàn không loài mấy người này liền xoay người chạy. Vài người mãi chiến đấu đều khổ nghi thức được có cái cổng tích hợp, nhất là năng lực Đường Tư Nguyệt quá yếu. Khoảng cách gần như thế, thậm chí cột cổng phát giác được có tiểu giòm bị xung qua. Cao Trường Húc là người chỉ huy trong đội ngũ, tiểu giòm bị chạy. Tất cả mọi người đảng đờ ở nở tạ quyết định. Ngoa nở tạ cũng rất quả cảm, chầm dùng nào ai, mặc dù không bị Echofi ạ trước có cái gì, nhưng mà hai tiểu giòm bị này là đầu mối duy nhất. Chúng ta phải đuổi kịp bọn chúng. Khi hệ nghỉ ửa cũng chỉ còn lại biện pháp này. Tân Vũ Hoa lập tức đem dây leo bám vào vách tường. Thân nhờ ẹ nhờ áng lướt qua Tông Hạo Hiên, vọt tới đuổi theo hai tiểu zombie. Tiểu zombie quỳnh đằng chít chít kêu loạn, bởi vì cả tòa cao ốc đều trống rỗng cho nên tiếng bọn chúng kêu liền không ngừng vang vọng. Cũng nhờ hựa thế mà vị trí của chúng cũng có thể phân biệt được cực kỳ rõ ràng. Người khác đều ở phía sau vội vàng chạy, Đường Tư Nguyệt mắt nổ đom đóm thật không dạ hơi, chậm rãi bị những người khác bỏ rơi ở phía sau. Cũng may bây giờ Diệp Thiệu còn nhớ điền ổ tạ, cổ cáo muốn nghỉ ngơ mô tụ khổng. Đường Tư Nguyệt vẫn cố chấp lắc đầu, cũng đã tìm được dụng cụ. Sao cô ta có thể ngã xuống ở đây? Tôi còn có đài. dù sao bên trong này cũng không sợ zombie, mọi người cứ đi trực đuổi theo. Tôi lập tựa kẻ đi chùa. Đường Tư Nguyệt đẩy Diệp Thệ U một phần, Diệp Thiệu nhìn ánh mặt cột cổng ghi ông giả vờ, trong nội tâm lại càng bất đắc dĩ. Thuận tay nâng đỡ Đường Tư Nguyệt, Diệp Thệ U nào y ưa y cô ta, chúng ta đừng đuổi theo, để tôi đi cô. Đường Tư Nguyệt lại cảm động. Hai tiểu zombie kia mặc dù có tốc độ nhanh nhưng mà lùi không chịu được rất nhiều người ở phía sau đuổi theo chúng. Thậm chí lúc này cũng đã truy đến tầng 15 mà Tân Vũ Hoa phát hiện. Càng hướng lên trệ nàng lộ ra ánh sáng, nhất là bên trong này sao lại có từng trận gió lạnh thổi qua đây. Đi không phải ở sâu bên trong cao ốc rồi sao? Lẽ nào chỗ này có miệng thông gió khổng lồ? Chương 80, con vật khổng lồ. Chờ đến lúc cậu thấy hai tiểu zombie xông vào một quầy phòng, cậu cũng không sợ ngừng lại mà chạy đuổi theo. Vậy mà thân thể mạnh mẽ đạp hụt chân, cả người cứ thế rơi xuống. Cũng may cậu có thể thao túng dây leo, đem mình treo trệ nạn nhà tầng 15. Nhưng khi cậu nhìn đến cảnh tượng trước mặt vẫn manh liệt trận to hai mắt. Bất chấp chính mảnh đà ngược tình huống nào, cậu mạnh mẽ hẹt mở hồi tỉ hiểm, cẩn thận, không được tới đây. Vài người khác nghe được tiếng hét, chạy đến cầu thang bên ngoài liền dừng lại. Hơn nữa cũng đã chú ý tới khu vực cổng mở thường này. Đợi đến khi bọn họ từ tớ đi lên đến phòng ngoài ở tầng 15, thời điểm nghiêng người xuống nhìn, toàn bộ đều hít mở từng khí lạnh, mãnh liệt lui về phía sau 2-3 bước. Phía dưới này đến cùng là vật gì vậy? Chỉ thấy phần sàn khu vực trung tâm từ tầng 2 đến tầng 15 cũng đã bị lấy hết hỉ hển dạ tại chỗ đó hoàn toàn là một quái động lớn trống rỗng. Còn trong cái động đó, vậy mà cả một tựa to lớn đại khái bằng mười mấy tầng lầu. Zombie hỗn hợp. Sở dĩ nào ỉn thế là bởi vì nhóm cậu ở tầng 15 nhìn xuống phạt thệ nghi hỏa viên thì kia, có vô số đầu lâu, tứ chi, thân thể zombie ngọ ngậy. Hơn nữa đám zombie này giống như là đã cường sinh quân ngờ một, bọn chúng đều có ý thức. Thậm chí sau khi có nhân loại xuất hiện, những cái đầu lộ ra bên ngoài kia vậy mà lại đồng loạt hướng tới Tân Vũ Hoa nhìn lại. Tân Vũ Hoa vốn là đứa trẻ sợ hãi những thứ ghê tởm xấu xí, một cổn giỏm bị thiếu cánh tay hay thiếu chân cũng khiến cậu bị dọa hẳn không khóc chết, lại càng không phả ý nào ý giỏm bị hỗn hợp. Cái quả cầu thịt heo này, đến cùng là hội tụ bao nhiêu giỏm bị á hơi đổi ngờ một quái cũng cảm thấy mặt đất run sợ run sợ. Mà mới vừa rồi bọn họ là từ tầng 1 đi tới, căn bản là không nghĩ tới cả tòa cao ốc cũng có thể bị con giỏm bị to lớn này ăn hết rồi. Diệp Thiệu cùng Đường Tư Nguyệt đến cuối cùng, thời điểm chứng kiến con giỏm bị này, bọn họ cũng giống như là bị sét đánh. Đường Tư Nguyệt dọc theo đường đi hiệt nhẫn lại nhẫn, dù xa ổ cô ta cũng chỉ là một cô gỉ nhưng ưa. Chợt nhìn thờ y một cồn giỏm bị hỗn hợp chán ghét như thế, trực tiếp nôn khan luôn. Sắc mặt Cao Trường Húc xanh mét, Quỳnh đẳng suy nghĩ đối sách. Ai có thể nghĩ tới hai con tiểu giỏm bị kia có thể đem bọn họ dẫn tới trước mặt mở cồn vật khổng lồ như thế. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn không sò đối sách tốt nào ảnh ta chỉ có thể hỏi Đường Tư Nguyệt, cổ có thể cảm giác được. Đây rốt cuộc là thứ gại cổng. Đường Tư Nguyệt lau miệng, nhưng mà trong miệng vẫn khổ sở như cũ cổ tạ cố gắng không thèm nghĩ tới con giỏm bì hôn hợp kia nữa. Tận lực bình tĩnh nào ý hựa Cao Trường Húc, giỏm bì này có rất nhiều đầu tinh hoạch hệ tinh thần, nó ngăn cản tôi cảm thụ nó. Thực xin lỗi, đem tất cả đặt vào loại hoàn cảnh này. Cao Trường Húc thấy Đường Tư Nguyệt cũng rất vất vả. Đương nhờ ý hẹn không chụp cổ tạ cái gì. Tuy nhờ ý hệ nà nở tạ vẫn nhờ ý không được nghĩ, nếu như dọc theo đường đi cột cung thì hệ nhờ thế, dĩ năng cũng không tỷ hệ hao nhanh như thế. Làm sao bây giờ? Cái con giỏm bì lớn nguyện hội rằng là coi bọn họ thành cơm chưa? Nhìn Tân Vũ Hoa treo ngược trên khổng trung động cũng không ngàm động, bởi vì con giỏm bì kỳ ạ đặt mắt tới cậu. Tráng Cao Trường Húc chảy mồ hôi lạnh nào y hựa Tân Vũ Hoa, cậu còn có thì lên sao? Tân Vũ Hoa vừa mới động đậy liền có quả cầu kim loại khổng lồ hướng tới chỗ cậu đập tới. Cậu vì ẹn đang đồng đưa thân trên khổng trùng, khó khăn lắm mới tránh tổ ạt mở kỳ hiệp này. Chờ đến lúc cậu lại dán chắc vào vách tường, chỉ có thể đưa vẻ mặt đau khổ kêu lên, không được, zombie này quá mạnh mẽ, chúng ta chỉ cần vừa động đậy, nó liền công kích. Tông Hạo Hiên lạnh lùng mở miệng, không so biện pháp nào, chỉ có thể giết nó. Sau khi nào ịt xuống ảnh tạ còn nhìn về phía Tân Vũ Hoa, cậu tiếp nhận tôi. Không là đồng đội phối hợp thời gian dài như vậy, trong nháy mắt Tân Vũ Hoa liền minh bạch ý tứ của Tông Hạo Hiên, được. Mà Tông Hạo Hiên ngay cả do dự cũng không sò, cứ như vậy từ tầng 15 kia nhảy xuống cái động lớn. Đột nhiên lại thêm một người, con giỏm bị hỗn hợp đương nhờ ý hẹn không nào cứ bỏ qua như vậy. Chỉ nghe thấy vô số đầu lâu trong cơ thể nó cứ như vậy hỉ mộ tị hiện, lập tức có vô số con dao gió phóng tới chỗ Tông Hạo Hiên. Mắt thấy đồng đội gặp nguy hiểm, vài người khác đương nhờ ý hẹn không khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ đứng ở tầng 15 bắt đầu che chở Tông Hạo Hiên, Tân Vũ Hoa cũng dùng dây leo túm lờ dạ nở tạ. Có vài thanh đao gió xét qua, thậm chí có ý định cắt đứt dây leo tủ mà nở tạ. vẫn là ở khoảnh khắc cuối cùng ảnh tạ chật vật tránh né con hỗn hợp công kích, lại bị thanh trụ kim loại đem dây leo túm mình chém đứt. Tuy nhiên giờ phút này Tông Hạo Hiên cách mặt đất cùng khổng điện cự ly 10 mét. Chỉ thấy giữa ngón tay quảnh tạ đột nhiên bắn tán loạn rẹ một cực trụ bằng tia chớp, lập tức chống đỡ trên mặt đất. Smut cú lật người ảnh tạ cứ như vậy vững vàng rơi ở phía dưới. Thời điểm ơi không trùng, con giỏm bị hỗn hợp nghệ đạ giả tay đánh nhau về ở nở tạ nhiều lần như vậy ảnh tạ làm sao có thể từ bỏ ý đồ, vì vậy vừa mới rơi xuống đất ảnh tạ đã dùng đòn mạnh nhất của mình. Chỉ thấy toàn bộ khổ ảng khổ ngờ mù mờ nhạt trong động, mạnh mẽ phát ra ánh sáng sấm chớp chói mắt. Còn ánh chớp này đương nhiên là bao vây lấy con đại giỏm bị kia. Tiếng xe gió đùng đùng liên tục duy trì thời gian rất dài. Trước kia Tông Hạo Hỉ hệ đã tởm lờ một tỷ ý hệ này để giết zombie, đủ để đem zombie xung quanh mấy dặm đều tiêu diệt hết. Vì vậy chờ ánh chớp tàn đại, Tân Vũ Hòa đã đẻm vài đồng đội còn ở tầng 15 đều tiếp xuống. Bọn họ cùng nhau đứng trên mặt đất trống trải, xít sao nhìn chằm chằm con hỗn hợp kia. Tiêu diệt rồi sao? Tô Hoàng hỏi. Sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng, trong không khí khổng ngẩng có mùi khét lẹt cùng ánh lửa truyền đến. Nhưng mà chờ sương mù tàn đại, bọn họ mới phạt thể nạn chấp hoành tráng như vậy cũng chỉ có thể dùng điện để lụt mờ ụt lập ra của nó mà thôi. Thậm chí Hi Hệ Nghi ưa nào đang tức giận, thân thể mở rộng rẽ một vững. Ánh mắt mọi người vừa mới rồi còn đầy mong đợi, trong nháy mắt thay đổi thành yên tĩnh như sắp phải chết. Ngay cả Tông Hạo Hiên sử dụng hết toàn lực tủ ngờ một kịch cũng không thương được nó, con giỏm bị hỗn hợp này đến cùng là hình thành như thế nào. Tô Hoàng cũng nì một nổi da gà, đôi môi run rẩy, làm sao bây giờ? Cao Trường Húc chứng kiến con giỏm bỉ kỳ ạ đã bắt đầu thi triển dị năng đối phó với bọn họ, đồng tử co lại quyết định tật nhờ giả ở, phân tán ra công kích. Năm người mạnh mẽ chạy về năm hướng khác nhau, dị năng của từng người cũng không sò dấu giếm, ào ào hướng tới con giỏm bỉ mà tấn công. Bởi vì con vật khổng đa ngưỡng phó với mấy người này, cho nên Diệp Thiệu cùng Đường Tư Nguyệt còn ở trên 15 xem trận chiến. Đường Tư Nguyệt dãy rủa muốn đứng lên, Diệp Thiệu nhíu mày hỏi, cô mù ổ hền làm gì? Trong lúc sủa tạ đương nhiên là sốt ruột. Tôi muốn hỗ trợ mọi người. Bản lộc cùng đã hiệt sức không cố sức hấp dẫn con giỏm bị kia. Diệp Thiệu cực kỳ tỉnh tua ngạo ải. Đường Tư Nguy hệt khổng tại xã ổ đạ điền tình trạng này rồi mọa nở tạ còn có thể lạnh nhạt như thế. Lẽ mọa nở tạ cổng phạt thiện ý năng mấy người này ở thời điểm đối mặt với con hỗn hợp, nửa điểm hiệu quả cũng không so sao. Bọn họ rất có thể triệt ở đây. Vì vậy Đường Tư Nguyệt có chút thất vọng nhìn Diệp Thiệu, ảnh khổng phà ai là người có dị năng, tốt nhất là bảo vệ tốt chính mình đã không lo cho tôi. Diệp Thệ ủ ở tựa lạ bất đắc dĩ cực kỳ. Cái người Đường Tư Nguyệt này đến cùng là còn muốn thi hệ nửa khi nào nữa, ảnh ta đương nhiên là nhìn thấy tình cảnh năm người kỳ công tốt, nhưng mà bọn họ lần này đến là vì tìm kiếm dụng cụ. Khi hệ nghỉ ở chỗ ngồi chính giữa tòa cao ốc đều bị con hỗn hợp này ăn hết. Dụng cụ khẳng định không tìm được nữa, việc cấp bách là chạy trốn mà không phải ai là gia nhập cuộc chiến thêm phiền. Vì vậy sắc mặt Diệp Thiệu lần đầu tiên lạnh xuống với Đường Tư Nguyệt, nếu Cao Trường Hục đã khổ ngợi đây, tôi chính là người dẫn đầu. Tôi lệnh trổ cổ không vọng động. Đường Tư Nguyệt mới công lời Diệp Thệ U nào ải, còn muốn tiến lên phía trước. Cố gắng dùng tinh thần lực công kích. Diệp Thiệu giật giật khoe miệng, duỗi tay định tốn Đường Tư Nguyệt. Còn chưa chạm với cổ tạ đảng thấy giọng nam ca vang lên, cổ vì ẻn nên tỉnh loại đái, tinh thần lực đối với nó cũng vô dụng thôi. Hai người vừa nghe dung nào y nguyễn lập tức mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nam ca vậy mà đạn trễ ổ lủng lẳng ở tầng 16. Lúc này ổ xoay người một quải, từ phi ạ triển trực tiếp rơi xuống tầng 15. Thờ trả Nam Ca đến nơi này sớm hơn đám Tân Vũ Hòa một tí, so với Đường Tư Nguyệt vừa nhìn thấy con giỏm bị này liền nói ra, hào quang trong mặt cậu ngược lại càng đẹp mắt hơn. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vậy cậu cảm thấy con giỏm bị này thật là đẹp trai. Sao nó có thể có nhiều đầu lâu như vậy? Sao có thể có nhiều dị năng như vậy? Thậm chí nhìn thấy nó lấy hết toàn bộ cao ốc liền biết nó mạnh bao nhiêu, hùng hãn bao nhiêu. Dạng năng lực này mới là thừa cổ thi ô đuổi cả đời nha, cậu cũng muốn làm giỏm bị như vậy. Gào khóc. Lớn lên giống loài người có cái gì tốt? Bị người nào ỷ xinh đẹp có cái gì tốt? Thừa cổ mù ổ hền là máu tươi, là tinh hạch. Vì vậy Nam Ca đưa ra quyết định cổ hệ nền xẻm mổ tụt con giỏm bị này đến cùng là chiến đấu như nào, lại làm như thế nào để thôn tính đồng loại nào ỷ khổng trờn sộc cũng có thể học được đấy. Vừa mới nhìn thấy Đường Tư Nguyệt muốn công kích giỏm bị kia. Nam Ca cũng định mặc kệ cổ tạ không bị hiệt sao Diệp Thiệu lùi nào ỷ ảnh tạ là sư huynh của mình. Mặc dù mãi nhờ không nhờ hơi dọa nở tạ nhưng mà ân cần trong mắt Diệp Thiệu cũng không phải ải là giả. Cho nên ma xui quỷ khiến cổ liền ra mặt ngăn cản Đường Tư Nguyệt. Năm người phía dưới quỳ năng chiến, con giòm bi hỗn hợp này thật xoa khó đối phó. Đặc biệt là nó vẫn là đại giòm bi đầy đủ, điểm chết người nhất là, bọn họ công kích trên người nào không so hiệu quả. Đường Tư Nguyệt dọc theo con đường này chán ghét đối với Nam Ca tới cực điểm, bị Nam Ca ngăn cả nổ tạ càng không vợ ỷ cổ cảo biện pháp gì tốt. Lẽ nổ cổ quỷ muốn tránh ở phía sau đám người sao? Diệp Thiệu Tuyệt đổ ỷ không nhìn người khác nào ỷ Nam Ca, vì vậy thái độ ảnh tạ đối với Đường Tư Nguyệt cũng ác liệt hơn, Nam Ca nào ỷ cảo đạo lý, tại sao ổ cổ không nghe vào thai. Đường Tư Nguyệt cảm giác mình cũng khổ người sai cổ tạ quan tâm đồng bạn có cái gãi cổng đụng. Nên biết là đây là lần đầu tỷ hệ nổ tạ làm nhiệm vụ, tất nhiên hy vọng có thể giành được ấn tượng tốt của mọi người. Mấu chốt là, những lời Cao Trường Húc cùng Tô Hoàng quan mở ổ tạ kia cổ tạ đều nhớ ở trong lòng cổ tạ cũng không ghi ổng như Nam Ca, chỉ ham nhặt tiện nghi của người khác. Vì vậy Đường Tư Nguyệt phẫn nộ cũng không lỡ ạ lưỡi nào ải, không phải ai là sẽ mổ tạ là sư muội quảnh cổ nên mới che chở sao, ai nào bị hết khổng, bởi vậy ảnh phản đoán sai lầm, bọn họ rất có thể chết. Diệp Thệ ủ ở tựa là sắp bị cái người nào ỷ khổng tổng này làm tức chết, đến lúc nào rồi mà cổ tạ còn bạo ngược chuyện gia đình. Vẻ mặt Nam Ca rất là hoang mang, đồng dạng cũng cáo mô tột phẫn nộ. Cái gây cọc cùng cha nào y mạ, cái người Đường Tư Nguyệt này kích động như thế làm cái gì? Câu phải để lại chỗ cổ mời đúng. Diệp Thiệu quyết tâm che chở Nam Ca, còn như Đường Tư Nguyệt hệ ta sẽ rẹ một bền đái. Đường Tư Nguyệt cũng là người bướng bỉnh. Dù sao tinh thần lực quả ổ tạ đã khổ ải một ít. Lần này ai cũng không ngăn cản được cổ tạ muốn công kích con giỏm bì hôn học kia. Nam Ca phạt thiện tư quả ổ tạ, mạnh mẽ trừng to mắt, dừng lại. Chương 81, Nam Ca nổi giận. Sau khi Nam Ca thức tỉnh biến thành giỏm bì, tránh hung tìm cắt đã là bản năng. Lần này mặc dù nhờ hẳn thấy con giỏm bì hôn hợp trước đoàn người nảy một lục nhờ hình sộc cũng không tùy tiện tấn công. Vừa nhìn nào đã bì hiệt không chọc, nếu nhờ cô bì giết chết tài làm sao bây giờ. Nào ý sẽ có cùng con giỏm bì hôn hợp mới là đồng loại. Nàng dư dàng cảm giác được mình nhưng cũng không sợ công kích mình đấy thôi. Bản thân mình bị úng nao mới có thể chủ động tìm nó gây phiền toái. Nhờ hẹn nghỉ hệ lụy cổ thở tựa là hối hận muốn chết, lúc nào ỷ cổ không nên ôm tâm tình xem náo nhiệt mà ở lại chỗ này cổ hệ nên sớm chạy trốn chứ. Nam Ca chậm hơn Đường Tư Nguyệt hệ mở nhờ im, tinh thần lực quả ổ tạ đã công kích lên người con hỗn hợp, thì hệ nghỉ ở cổ tạ vốn là người xa cơ lỡ vận, đi không khác gì lấy trứng chọi đá. Nam Ca muốn kể ủ cổ tạ giờ đã không kịp. Con hỗn hợp kia vốn bị 5 người phía dưới công kích cực kỳ táo bạo. Vài người phì ạ trên lần đến khiêu khích, nó có thể buông tha Đường Tư Nguyệt mới lạ. Vì vậy liền thấy được đủ mọi màu sắc, mấy loại lực lượng dị năng hỗn hợp cũng ngờ mụt, thẳng tắp hướng tới tầng 15 xông đến. Nam Ca cứu người cũng chỉ theo phản ứng cổ tùm lấy Diệp Thiệu cùng Đường Tư Nguyệt né sang bên cạnh. Nhưng Đường Tư Nguyệt vẫn bị chậm nửa nhịp cổ tạ bị tinh thần lực của con hỗn hợp thể tập trung vào người. Đột nhiên phun rẹ một ngụm máu tươi. Tinh thần lực cũng bị sụp đổ. Lúc này Nam Ca cũng bất chấp Đường Tư Nguyệt là tình huống nào, bởi vì con hỗn hợp kia thấy bản thân nó chỉ công kích được một người. Bây giờ Quỳnh đang đi theo Nam Ca cùng Diệp Thiệu đâu? Nam Cổng Phả ai vạn bất đắc gì thật cổ ngờ mù ổ hên cùng nó chống lại, vì vợ ỷ cổ trực tiếp buông tay cầm lấy Đường Tư Nguyệt ra. Kéo lấy cổ tay Diệp Thiệu bắt đầu trễ nên 15 chạy vòng. Trong này vốn chính là một xọa cao ốc hình tròn, Nam Ca cùng Diệp Thiệu chạy rất chật vật. Sau lưng liên tục tăng thăng bạo liệt truyền đến. Con giỏm bị hỗn hợp tở tựa là cái phiền, nó lại có quá nhiều đầu, cũng có quá nhiều con mắt. Bất kể là Nam Ca truy đi nơi hải nào, nó cũng có thể đuổi theo được. Nhìn thứ tùy tiện đuổi theo con có dây leo cùng thanh kim loại, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể biến thể nhờ một nguyền lửa lớn. Nam Ca quả thực là phiền không chịu nổi. Đều tại người tên Đường Tư Nguyệt kia khổng sọ bản lạc tại thô ai đấy, chủ động tấn công làm cái gì. Lúc nguyệt hài tốt lắm, vốn là Nam Ca còn có thể truy đi mật báo cho Lệ Sâm. Bây giờ nào ỷ khổng trưởng đều phải chết ở chỗ này hết. Diệp Thiệu bởi vì bị Nam Ca túm lấy cái ổ đỉ cổ nên trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại kịp là đã xảy ra chuyện gì ảnh tạ chạy bên cạnh Nam Ca, có thể thấy mái tóc đen tung bay tóc cùng với gò má mỹ lệ quả ổ. Dù rằng sau lưng cáo một lộ ạt dị năng của con hỗn hợp theo đỉ không bù ông tha, vậy mà Diệp Thiệu lại lộ rẻ một khu ổ hển mặt tươi cười. Loa nở ta biết, Nam Ca quảnh tạ coi như là đã tởm mất trí nhớ cú nghẹ khổng không đí điện nà nở tạ. Cái tầng trệt này có hình tròn, Nam Ca mang Diệp Thiệu chủy một vững lại trở về đến bên cạnh Đường Tư Nguyệt. Diệp Thiệu bị yết chu Đường Tư Nguyệt cũng chỉ là có lòng tốt, nhờ hẹn ngàn ở tạ tở tựa là không thả thứ được bởi và cổ tạ xúc động, khiến cho Nam Ca cùng mình đều xa vào trong nguy hiểm. Phong độ đàn ông khỉ hiền nà nở tạ ngụy rẹ một củ tốt bụng cuối cùng với Đường Tư Nguyệt, bây giờ có quyền không đài. Nhanh lên, nhân lúc này rời đi thổ ải. Giờ phút này Đường Tư Nguyệt cũng phạt thiền mãi nhờ gây họa. Nhưng mà cổ ta bị con giỏm bì hỗn hợp thể kia công kích, ngay cả hô hấp cũng trở nên yếu khô nghịt, làm thế nào từ nơi này rời lại đi. Nam cả nào ý truy hển khó nghe hơn Diệp Thiệu nhiều cọc cùng cực kỳ khổ ngạ ổ ghi ngoại, lần sau nỉa ủ cổ quỷ muốn công kịch tái hạ ý cách chúng tôi xả mộ tụt. Nếu nhờ nào ải, Đường Tư Nguyệt đối mặt với Diệp Thiệu còn có chút lòng ngáy náy. Đối mặt với nam cả tài nở ạ điểm cùng không tới ạ, thậm chí cổ tạ quy tờ tựa hoài lòng loại cục đi hệ nhờ y hệ ngoài. Dựa vào cái gì những người khác đảng chia hiền đấu, nam ca có thể đứng ơi một bện, cái gì cũng không làm. Vì vậy Đường Tư Nguyệt ôm ngực, còn cười lạnh mô tị hiển, tôi nổi đi tôi sao. Nam ca cắn răng, Diệp Thiệu bị hết chú đi là cổ đa ngời danh giới nổ tung. Tuy nhiên trước kia tính tình nam ca rất tốt, ngờ nào ở trước tận thế cổ quỷ mới vừa dễ dàng giải quyết mở tửa cổ bệnh nhân. Năm đó trong trường học cộc cùng là người dễ tha thứ cho người khác nhất. Nhưng ai biết, lần này nam ca quả thực chính là lật đổ tất cả nhận thức quanh tạ, bởi và cổ trực tiếp buông cổ tạ nở tạ ra. Nửa điểm lưu tình cũng không kém cho Đường Tư Nguyệt, cầm lấy cổ hổ cổ tạ cứ thế mà ném người từ tầng 15 xuống. Vừa vẫn không pha ái là cổ mù ổ hên cùng con zombie hỗn hợp này chiến đấu sao. Vừa ỉ thẻ mổ sống đài. Đường Tư Nguyệt cũng không kịp phản ứng lại, tiếng kêu kinh hãi trong nháy mắt vang lên trong không trung. Nam ca còn ở tầng 15 mắt lạnh nhìn xuống, bởi vì dị năng xung quanh va chạm quá mạnh mẽ, lọn tóc cùng và thổ cọc cùng tung bay theo gió. Dù nào ý quả ổ mặc dù không lớn nhưng đủ để vài người ở đây đều nghe được dư giảng rành mạch, lúc này ổ quỷ ngưng mắt nhìn Đường Tư Nguyệt liên tục rơi xuống, nhìn đao gió trên người ổ tạ vạch ra từng vết thương, ngay cả quần áo cũng đều trở nên rách nát, tôi quả ổ đi tầm chết. Thần cao như thế, nếu Đường Tư Nguyệt quả tất ngạ xuống mặt đất tái nhờ ật đi nhẹ chết. Tình huống nghìn cân treo sợi tóc vẫn là Tân Vũ Hoa cựa ủ cổ tạ một mở ảng. Mặc dù Tân Vũ Hoa cũng giật khổng tài nhờ nguyện cứu người. Đường Tư Nguyệt này vừa nhìn là biết vừa cùng Nam Ca phát sinh xung đột, tuy nhiên Nam Ca sợi sợi cũng có hơi cực đoan, vậy mà tờ tựa đem người ném xuống. Căn cứ bọn họ có quy củ, ở ngoài chiến đấu trừ phi là lực bất tòng tâm, nghĩa ủ không tùy hết đồ ý không cổng sự hoặc là phản bội đồng đội. Nếu như Đường Tư Nguyệt hết tờ tựa chết, về sau trở lại căn cứ, Nam Ca cũng nên phải phiền phức. Đường Tư Nguyệt vừa mới tiếp xúc với việc bị ném như thế, chứa một lệnh nữa chỉ trên mặt đất, cả người đều mệt lạ. Còn công kích con giòm bị hỗn hợp cái gì hỉ hệ ngoại ngay cả khí lực quan tâm người khác cùng không sò. Choáng váng cổ tạ chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước. Nhờ hệ ngờ một người Đường Tư Nguyệt bị ném xuống, vẫn chưa tính là kết thúc. Năm người kỳ ạ đã công kích giòm bị hỗn hợp rất lâu mổ tụt hiệu quả cùng không sò. Cao trường hút quyết định tật nhờ ra ở, tôi ở nơi này ngăn chặn nó, mọi người tập trung từ chỗ khác mở đường chạy trốn. Cái con hỗn hợp người khổng sò đạn pháo đến oanh tạc, đoán chừng là sẽ không chết. Hôm nay vận khí của bọn họ cũng quá kém rồi, cũng không khả ổ sát tuột đả tới bệnh viện này, lần sau cũng không lại sơ ý như thế. Vài đồng đội khác đương nhờ ý hẹn không ý, không được. Nếu chúng tổ ai đi thành làm sao bây giờ? Ngay cả Thường Phong vẫn luôn trầm mặc cũng kiên định nào y một củ, mụ ổ hẹn đi thẳng đài. Đối thoại của mấy người bọn họ, Nam Ca cùng Diệp Thiệu căn bản là không thấy bởi vì bọn họ bây giờ quín đã ngờ mệt mỏi đây. Diệp Thệ ủ không so dị năng, Nam Ca mang thỉ hoãn nở tạ là sợi vườn víu ảnh tạ kéo cánh tay mình ra, đối với Nam Ca nhu hòa cười cười, Nam Ca, em mặc kệ ảnh, tự mình truy đái. Nam Ca tật mù ổ hển tự mình chạy. Nhưng mà đột nhiên bị Diệp Thệ ủ nào y dạ như vậy cổ ngược lại lùi khổ ngờ mù ổ hển đấy. Vốn là bọn đã ở tầng 15 hỉ hển và tầng 15 chỉ ủ không nhi. Bọn đã truy đến tầng 14. Nhưng coi như là mười mấy tầng có thể để cho Nam Ca kéo duy một đồ ạn thời gian. Lúc nào mới có thể chạy đến vừa mực. Lúc này Diệp Thiệu cùng Nam Ca nuốt hơi một đằng sau vách tường, Diệp Thiệu còn đem cả người mình che cho Nam Ca, tay ạ nở tạ xít sao nắm lấy tay Nam Ca. Ánh mắt kiên định không bao giờ cảo mổ tụt do dự, em nghe sư huynh nào hỉ hệ ngoại mang theo súng rời đại, những người kỳ cổng so loại vũ khí này đoán chừng là không ghi ạ quyết được hỉ hệ ngoại em lập tức đại đại. Nam Ca nhìn khẩu súng trong lòng bàn tay nào ỉ thật cổ cảo mấy giây đầu góc đều là hỗn độn. Đây hình như cũng không pha ái là lần đầu tiên có nhân loại bảo vệ mình. Nào hiệu hệ sâm, lúc ban đủ ảnh đồ ải với mình là thái độ ác lì hệt mở hồi tốt. Nhưng bây giờ gặp phải zombie ảnh lục nào cũng xông lên phía trước bảo vệ cô. Còn đối với Diệp Thệ U ải xạ ổ, ảnh tạ nào ở nở tạ là sư huynh của mình, bản thân là tiểu sư mù hồi ba ở tệ U gường. Nam ca vốn là zombie thiếu thốn tình cảm, thậm chí có quyền không hiệu, giờ phút người không nghỉ cùng khổ sở trong lòng đến cùng là thế nào. Cô quyền hốt hoảng hướng tới xung quanh nhìn thoáng qua. Thân ảnh quen thuộc chẳng hề ở đây. Vì sao ổ cô mù ổ hển gặp lệ sâm như thế? Có phải nếu có lệ sâm ở đây, chính mãi nhờ e bị hiệt nên làm như thế nào mới là tốt nhất hay không? Diệp Thiệu thấy Nam ca trầm mặc, mà vách tường phía sau cũng đã kỳ hển trải công nhi, lập tức đỉ cổ một quài, em nhanh lên đái. Lệ sâm đã ngời bên ngoài phà y khổng. Bá hoa nở ta lập tức dẫn em rời đái. Đầu góc Nam ca nóng lên thở tựa lạ buộc phát cho người trầm mặc. Tôi y không đái. Cô đem khẩu súng kỳ ả một lệnh nữa kín đáo đưa cho Diệp Thiệu, thứ này vẫn nên để lại cho lệ sâm dùng, thủ pháp quẻ nhờ ý tốt hơn tôi quá nhiều. Diệp Thiệu kinh ngạc nhìn chằm chằm Nam Ca, em muốn làm gì? Nam Ca lạnh lùng nhìn xuống con giỏm bị hỗn hợp mổ tụt sùng bái cũng biến thành chán ghét, tôi lại muốn nhờ ải mổ tụt, thứ này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Diệp Thiệu lập tức minh bạch Nam Ca muốn làm cái gì, em đừng xúc động. Lười ấn ở tạ còn chưa dứt, Nam Ca đã trực tiếp chộp lấy thanh đao, tở chê nên nhảy xuống. Bộ dáng khác hẳn khi Đường Tư Nguyệt rơi xuống, Nam Ca nửa điểm sợ hãi cùng không so, thậm chí cổ có thể cảm giác được có ngọn gió mạnh mẽ thổi qua bên thai mình làm cho tầm mặt cổ vô cùng ráng. Tiểu đội 5 người kỳ ạ hỉ hệ nọt cùng đào treo màu, nhưng mà Tân Vũ Hoa vẫn trong nháy mắt chú ý tới Nam Ca, đối với ồ hồ lên, chị Nam Ca. Chị đừng xuống đây. Con giòm bị này quá lợi hại. Nam Ca cũng không tin cái này, lợi hại hơn thật có thể như thế nào. Dù sao hôm nay không pha ai là nó thôn tính mãi nhờ tài được chính là mình giết chết nó. Thời đi mộ nhà xuống cũng đã tạm tốt góc độ, hướng về phía thân thể khổng lồ của con hỗn hợp mà đái. Nhưng mà quanh thân con hỗn hợp đều là đầu, sao có thể để cho Nam Ca thực chỉa hẹn được, nó vậy mà lại di động. Đợi đến thời điểm Nam Ca dựa vào gần, còn có rất nhiều cánh tay đưa ra giống như là muốn bắt lấy Nam Ca. Nam Ca lúc nãy đã không bị hết sợ hãi là thứ gì, trong mắt liên tục có hình ảnh lóe qua nhưng tốc độ quá nhanh cổ căn bản là bật không được. Đôi mặt con đồ tươi, trong đầu chỉ cảo mô tì niệm, giết giết giết. Vì vậy những cánh tay, bàn tay rối ra kia. Nam Ca giơ đao chẻm đi chùa. Năm người phía dưới nhìn, tim cùng đa nhả vọt lên cổ họng. Cảm thấy Nam Ca nhất đi nhẹ bị thương, dù sao con hỗn hợp trong mắt bọn thở tựa giật lì lợm. Ai biết, thanh đao Nam Ca rơi xuống thân thể con hỗn hợp, vậy mà xảy ra hình ảnh cánh tay bay tứ tung. Mà Nam Ca giờ phút này cũng vững vàng ở khổng trùng giãn thân thể ra góc độ cực đẹp. Hai cánh tay ổ hệ nằm chặt thanh đao trực tiếp giơ qua đỉnh đầu, hét lớn mồ tỉ hiển, a. Chương 82, sinh ra lệ khí. Hình ảnh làm người công tin được cứ thể xảy ra, hóa ra thanh đao của Nam Công có tác dụng với cánh tay của con hỗn hợp. Lúc nãy một nhờ ạt đao rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Nam Ca đã chặt con giỏm bi hỗn hợp này thành hai nửa. Ngay cả Nam Ca sau khi hạ thanh đao xuống cũng có chút khổng tỉnh nổi chuyện mại nhờ đã làm được. Con hỗn hợp kia bởi vì bị đau, phát ra tiếng thếu thê lương giống tiếng ngựa hí. Hơn nữa còn là nam nữ già trẻ hỗn hợp cùng tê ợ. Hình dáng cũng thay đổi trở nên càng thêm dữ tợn. Nam Ca chém nó bị thương, nó đương nhờ y hện không chịu để yên. Nhưng nhược điểm của não đã bị Nam Ca phát hiện, đó chính là sợ hãi công kích vật lý. Nam Cổng xuyên lòng dạ nào cử động, cũng giúp đám cao trường húc mở ra cánh cửa mới. Chỉ thấy 5 người lập tức rút vũ khí tùy thân ra, liếc mắt nhìn nhau. Nghe cao trường húc nào ải, xem ra chỉ có công kích vật lý mới làm nó bị thương được. Những bài huấn luyện ở trong căn cứ, mọi người cổng quyền chứ. Mấy người này đều là thân kinh bách chiến, mặc dù lực lượng không bằng Nam Ca nhưng mà khi cả 5 người hợp tác tại tùy hệ đồ ý không khinh thường. Nhất là Tân Vũ Hoa, bây giờ ánh mắt nhìn Nam Ca quả thực là đầy sùng bái. Cậu vù ngờ một xì đao trợ giúp Nam Ca, Nam Ca, tôi tới giúp chị. Nam Ca bị hệt chu bị rửa khổng phả ái là thời điểm tốt để lâng lâng, nếu muốn giải quyết con giỏm bị lớn này, chỉ sợ phải tấn công thời gian rất dài. Vì vợ ỷ cộc cùng xít sao nắm chặt vũ khí trong tay, cùng 5 người khác từ phương hướng khác nhau xông tới. Dĩ nặng không được sao. Vậy cũng không dùng, dùng vũ khí trong tay vẫn như cũ có thể chém chết mày. Sau khi mấy người này thay đổi phương pháp, chỉ cần bày kế thỉnh thoảng đánh lén con giỏm bị kia, rất dễ giải quyết. Mà Nam Ca còn dũng manh hơn những người khác nhiều. Những người khác lùi một lện nữa có cái nhìn mới về Nam Ca. Thời điểm mấy ngày hôm trước nhờ ổ diệt giỏm bị hình nhờ cổng lợi hại như bây giờ mà. Tốc độ hỉ hệ mà quả ổ xạ ổ có thể tăng nhanh như thế. Vừa mới ở bên cạnh mình, nháy mặt mở quả đã tờ ị cột động đến đằng sau con giỏm bị rồi. Thậm chí thời đi mổ vùng đao cũng để lại tàn ảnh trong khổng trùng. Nam Ca chém giết rất tập trung, đối mặt với đối thủ cường đại hơn cọc cùng phi thường kích động, phi thường hưng phấn cho nên căn bản cũng không bị hết. Giờ phút này trồng sổ giật giống sát thần. Làm nội tâm 5 người rung động mạnh mẽ. Con giỏm bị to lần không ngừng truyền ra tiếng ngựa hí khiến vài người liên tục chờ ở bên ngoài chuẩn bị làm ngư ông đắc lợi đứng chỉ khổ nghỉ hẹn. Khuôn mặt bọn chúng lồ lắng thương nghị, làm sao bây giờ, một người đàn ông mặc đồ đen hỏi, sao động tĩnh lại lớn như thế? Chẳng lẽ là bọn họ có thể chống lại con giỏm bị kia? Con hỗn hợp nệ không bị bọn họ giết chết chứ? Nhanh lên, chúng ta đã kèm mùa tốt. Vài người quyết định xong liền nhanh chóng lấy vũ khí, hướng tới vị trí bệnh viện đái. Lệ Sâm liên tục ngồi chờ động tác của bọn họ. Thấy bọn họ rưỡi điệp cùng bất động thanh sặc đi thì ổ đằng sau. Vài người càng đến gần bệnh viện, tiếng ngựa hí thê lương kia càng dịu dàng. Cho nên sắc mặt bọn họ càng kém. Người đàn ông mặc đồ đen ban nãy còn mà ngờ một củ, thở tựa là xui xẻo, chúng ta nhanh ngăn cản bọn họ giết con hỗn hợp. Vài người trong nháy mắt liền đạt thành nhận thức chung, rất nhờ giả ở đi ẩn qua đằng sau tòa cao ốc, hơn nữa còn đẩy rẹ một quả cửa đổ nát. Lệ Sâm thấy vài người đi, ánh mắt cũng lạnh hơn. Nhìn động tác bọn người này quen cửa quen nẻo như thế, hiển nhờ ý hến đã không phải ai là lần đầu tiên làm chuyện này. Rốt cuộc phía dưới này có bao nhiêu người chết do bọn họ cố ý hãm hại cùng ngoảnh mặt làm ngơ đây. Lệ Sâm lạnh lùng lên đạn khẩu súng của mình, mở mắt lần nọa đã là một mở ảnh sắc ý. Quả nhiên, mấy người này từ góc tối nhìn thấy trong tòa cao ốc có tổng cộng 5 nạm một người đã ngờ mù ổ hẹn giết chết con giỏm bị hỗn hợp. Hơn nữa là hỉ hệ ngoại muốn cứu con hỗn hợp này có lẽ cũng không kịp nữa, cho nên bọn họ lại bàn bạc. Trong cơ thể con giỏm bị này có rất nhiều tinh hạch, chúng ta thừa dịp thời điểm bọn họ chiến đấu đem mấy người này giết chết. Vài người hào hào gật đầu, dùng súng nhắm vào mấy người đảng đảng giỏm bị phía trước. Nam ca cũng đã cảm giác được có người lại gần đây, sát ý trọng khổng khỉ cũng tăng lên. Nhưng căn bản là cổ không bị hiển ra thể mổ tở tẩy được, giải quyết mấy người kia thế nào bây giờ. Tuy nhiên rất nhờ giả ở cổ không lo lắng nữa, bởi và cổng được tiếng súng vang lên không phải ai là hướng về phía bên này. Là Lệ Sâm nổ súng trước. Mấy người này mai phục người khác không nghĩ tới đằng sau bọn họ còn có kẻ địch. Nhiều người quay đầu lại muốn nhìn Lệ Sâm nhờ hình đã bị ảnh ghi hết chết. Còn dư lại ít người cũng khổ ngảm cùng Lệ Sâm cứng đối cứng một người hướng tới chỗ con hôn hợp chạy tới một người khác ở thời điểm Lệ Sâm đuổi theo, sợ chết hướng về phía bên ngoài bệnh viện điên cùng chạy. Mặc dù Diệp Thệ Hữu không ghi a nhập cuộc chiến nhưng vẫn luôn lủ ổn không bù ổng lòng cảnh giác, vì vậy cái người muốn trổ hến đi dạ bên ngoài rất nhờ ra ở đã bị ảnh tạ bắt được. Con người chạy vào bên trong, những người phía dưới còn có thể giữ loại ở nở tạ sao. Chỉ một người lấy rẻ mổ tuột công phu cũng có thể đem người đàn ông kia đánh đến hoa rơi nước chảy. Vốn là bọn họ còn muốn thừa thắng xông lên. Nhất là Nam ca cậu nghĩ đến cái đồ nhân loại này vừa muốn giết mình liền dần không kiềm chế được. Ai biết, người đàn ông này thấy tình thiệt không tốt, vậy mà lại thay đổi hướng chạy tới chỗ đường Tư Nguyệt. Đường Tư Nguyệt hệt đang ngơi được một lúc lâu, tâm tình kinh hãi chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng chân vẫn còn nhuyễn vì vậy khi nhìn thấy có người đàn ông hướng về phía mình chạy như bay đến cổ tả muốn chạy trốn cùng không sò biện pháp. Trong lòng Nam ca đắc ý cười mổ tỉ hiện, ai bả cổ nhờ ật định cứ muốn tìm tôi chửi hì hệ mà tổ ý không tấm cưa hù cô. Nhưng mà Nam ca cùng tiểu đội 5 người cổng sửa không sò nghĩa là người khả cổng sửa nha. Lệ Sâm vừa mới tới nơi này nên căn bả không bị hiệt đường Tư Nguyệt cùng Nam ca có ân oán cho là đường Tư Nguyệt vì muốn cùng dọn bí hỗn hợp chiến đấu, bị thương nên mới ngồi trong góc nghỉ ngơi. Vì vậy họng súng quảnh khổng chuột do dự nhắm vào đầu người đàn ổng đảng trùy tới chỗ đường Tư Nguyệt bóc cỏ, phịt mổ tì hiển một nhờ ả súng bể đầu. Diệp Thiệu đúng lúc gáp giải người đàn ông mặc đồ đen điệu trong, cũng chứng kiến động tác Lệ Sâm. Tay cầm súng khổng thời giác nằm tờ tắt, nghĩ thầm không chút được Nam ca vừa mới nào y hựa ở nợ tạ, muốn đảnh tạ cầm thứ đồ trong tay đưa cho Lệ Sâm dùng. Giờ phút này Lệ Sâm đi lên trước, đã thi thể người đàn ông của một bện, hướng về phía đường Tư Nguyệt nhìn thoáng qua. Mặc dù khuôn mặt cảnh vì ẹn lạnh lùng như cũ, cũng khổ nghề vươn tay với đường Tư Nguyệt. Nhưng vẻ mặt quảnh cho ngờ mực khắc kia, giống như là ánh sáng xuyên thấu tầng mây, thẳng tắp chiếu vào trong lòng đường Tư Nguyệt. Lệ Sâm còn nhàn nhạt hủy một cụ, cô xạ ổ rồi. Còn có thi không? Đường Tư Nguyệt bị vắng vẻ lâu như thế, từ thân thể đến trong lòng đều lạnh như băng. Vì vậy khi có người quăng mở ổ tạ, giống như là một cuộn rơm vươn ra, bị cổ tạ xít sao nắm ở trong tay. Trong mặt cổ tạ lập tức tràn đầy nước mắt. Lúc nào ỷ trùy hển hình như còn nghe thấy trong trái tim mình có tiếng pháo hoa nổ tung cổ tạ bị hết chưa, bởi vì ân cứu mạng lúc nãy cổ tạ đã ỷ hệ ủ người đàn ông trước mặt rồi. Phẽ ở thật cú huyết. Vì vợ ỷ cổ tạ lập tức đáng thường nào ải, tôi không xin. Khi hệ nói con giòm bị hôn hợp đã khổng xuyên lực công kích, sau khi bị Nam ca chém liền xiềng, dị năng công kích cũng có tác dụng lên nó. Vì vậy 5 người đàn ông vừa nhìn, cũng không đồ dự, cả đám khai triển toàn bộ dị năng tấn côn con giòm bị. Con hôn hợp cứ thế trực tiếp ra đài. Nam ca thu hồi thanh đao cổ khổ nhìn vào cuộc chiến cuối nhưng mà hy hệ nghỉ ở cổ đàn tức giận, rất tức giận. Tại sao Lệ Sâm có thể cứu đường Tư Nguyệt chứ? Chỗ cổ tạ đi tầm triệt không pha ải là xong sao? Vì vậy Lệ Sâm thấy Nam ca vừa nhìn thấy mình lì ếu đi ếu phía này. Trong lòng còn cáo một xa mừng rỡ, nghĩ thầm mình dưỡng tiểu giỏm bị này thời gian dài như vậy. Cuối cùng sốc cũng bị hiệp chua người nên thân cận là ai? Ai biết? Nam ca đến trước mà cảnh khổng đờ ân kịp vớt lông liền hung hăng trừng mắt lì hịa cảnh một quải. Sau đó còn đơn phương tuyên bố, về Sco ngờ mù ổ hển gần nào ỷ trùy hển nữa. Lệ Sâm chấp chấp không con mắt, trực tiếp lờ đường Tư Nguyệt rơi nước mặt đái. Cô nghĩu ra sao hỏi Nam ca, sao thế? Tôi làm gì sai à? Nam ca dùng sức cắn răng thở tựa lạ bị Lệ Sâm chọc tức muốn chết. Chắc chắn năn cô ý cùng mình đối nghịch rồi. Vì vợ ỷ cọc cùng khổ ngờ mù ổ nào ỷ nhảm nhiều với Lệ Sâm. Hư lạnh mổ tỉ hiển liền quán triệt phương mổ khổng nào ỷ trùy hên cùng Lệ Sâm. Quay đầu nhìn về Diệp Thệ đang đại điện. Lệ Sâm tờ tựa không bị hiện đã xa ra chuyện gì ảnh hỉ tưởng lùi mổ tốt, dọc theo con đường này, hình như bản nhờ khổ người trêu chọc của mạ. Con hỗn hợp này rất nhờ ra ở đang ngã xuống, công việc khoét tinh hạ chữa loại giao cho Tân Vũ Hoa. Vì con hỗn hợp dung hợp quá nhiều thi thể để hình thành, cho nên đừng nhìn đối phó nó rất khó khăn. Tinh hạch cũng có nhiều vô cùng, hơn nữa trừ những viên bọn họ có thể sử dụng ra, còn khoét rẽ một viên tinh hạch hệ tinh thần màu trắng bạc, lợt một viên màu đen. Màu đen thai bình không biết là cái gì, tuy nhiên Lệ Sâm trước đi đã lờ ý đi một quải. Thời điểm Tân Vũ Hoa thu lại, Quỳnh đang suy nghĩ. Nếu như Lệ Sâm còn mù ổn tại bi hền màu đen này quả lục ổ hền. Chờ toàn bộ chiến trường ổn định, 5 người hào hào hướng tới chô 5 ca. Cao Trường Húc đối với Đường Tư Nguyệt có chút không đành lòng, vì vậy nâng đỉ cổ tạ một quái nào ý hựa ý cổ tạ, có ân oán gì, chúng ta đi lên xe gì nào ý. Lệ Sâm trong nháy mắt liền hiểu ra đến cùng là vì sao Nam ca lại giận dỗi mình. Lẽ nào là bởi vì mình cứu Đường Tư Nguyệt? Anh bất quá chỉ rơi đi chốc lát, sao Đường Tư Nguyệt lại chụp của gì? Đường Tư Nguyệt vô hến đã nghỉ vọng Lệ Sâm có thể sửa tạ lên, ai biết cuối cùng người đến lại là Cao Trường Húc. Ánh mặt cô ta nhu hòa nhìn thoáng qua Lệ Sâm. Đáng tiếc Lệ Sâm sớm đang qua chỗ khác, đầu cũng không quậy loại đi tới bên cạnh Nam ca. Đường Tư Nguyệt dùng sức cắn răng, móng tay khảm vào lòng bàn tay rách ra chảy máu. Lại là tình trạng này, chỗ nào có Nam ca ở là những người nơi không tầm nhìn mãi nhờ một lên nào. Bên trong người không ở lâu, bọn họ rất nhanh trở về xe tải sau đó lái xe cách xa chỗ này. Cái người đồ đen bị Diệp Thiệu bắt lờ y đa ở trong xe tải, tuy nhiên là bị dây thừng trói chặt. Vũ khí trên người cũng bị tìm ra nhét của một bên. Chỗ ngồi mọi người cùng lúc điển không ghi ông nhau. Đường Tư Nguyệt ngồi ở trong xe, Tô Hoàng ngồi tay lái phụ, mà Nam ca lại đến bên cạnh Diệp Thiệu ngồi. Lúc này Diệp Thiệu đang dùng khăn giấy tùy thân giúp Nam ca lau vết mũi trên tật cùng mặt mũi, Nam cũng nhờ úc đích, như vậy tùy ý ảnh tạ chạm của. Lệ Sâm nhìn cảnh này, quả thực tức giận vô cùng. Khi hệ ngoài nếu cùng tiểu giòm bị quảnh xin lỗi không bị hiệt Nam ca có thể tiếp nhờ ẩn khổng. Xe chạy được mười mấy phút, tìm điền một an toàn mới dừng lại. Bọn họ còn có chuyện phải xử lý cho nên vài người trước hết ngồi sâu chuỗi lại trùy hệ đã sạt ra sau khi tách ra. Chương 83, Nam ca gầm thét. Mấy người Cao Trường Húc luôn luôn ở lờ một cho nên bọn họ chủ yếu vẫn để ý Nam ca cùng Lệ Sâm sao lại tách ra đại, trong lúc đảo đã sạt ra chuyện gì. Lệ Sâm đối với chuyện này cũng không sò gì để giấu giếm. Đơn giản kể lùi một lện rồi nhìn về phía Nam ca, xạ ổ cô quyền động thủ cùng con hôn hợp kia. Nam ca vẫn quyền đạn tức giận đấy cổ không đỉnh nào ý truy hển vần nền đem đầu vặn mẹo của một bện. Diệp Thiệu đối với chuyện này rất thấy náy, ánh mắt thủy chung đều đặt trên người Nam ca, cổ ở ý là vì cứu tôi mới lao ra. Nếu nhớ nào ý thì hệ nghỉ hựa ai tự trách mình nhờ ở tại cổ người có thể hơn Diệp Thiệu ảnh tạ khăng khăng mang Nam ca ra khỏi căn cứ vốn chính là vì có thể trung đụng ổ nhờ ý hiểu hơn. Nhờ hình không nghĩ tới lại đưa Nam ca vào trong tình cảnh nguy hiểm. Vì vợ ra nở tạ thành khẩn xin lỗi Nam ca, sư muội, lần này loạn không tốt. Về sau có nhiệm vụ ấy nhờ ẹ khổ ngờ mảng em theo nữa. Nam ca lúc này chính là cái đồ thích nếu mở không thích cứng, lại còn có lòng muốn chọc giận Lệ Sâm. Vì vậy đối mặt với Diệp Thiệu xin lỗi cổ quỷ xin lỗi lại, không sợ. Tôi cũng chỉ làm những việc đủ khả năng. Tân Vũ Họa đã nghi ở bên cạnh Nam ca, còn hận thù nhìn Đường Tư Nguyệt đây. Vì vậy chờ Nam ca nào ịt sổng, cậu trực tiếp hỏi, Nam ca cổ hủy kỳ ạ chọc giận chị như thế nào? Dù sao trong lòng cậu, Nam ca là tốt nhất. Nhất định là Đường Tư Nguyệt sai. Nam cổ ngờ mù ổ hện giải thích, Diệp Thiệu liền nào ị tệ nhờ hướng lúc đó. Quả nhiên sau khi mọi người nghe qua, sắc mặt đều khẽ trầm xuống. Đường Tư Nguyệt cũng bị ịt chư là cổ tạ gây họa, tuy nhiên so với ấy nấy cổ tạ lại càng chán ghét Nam ca hơn. Hóa ra thân thủ của tạ tốt như thế, nhưng vẫn núp ở trong bóng tối. Nghĩa u không pha ai là mình chọc giận con hỗn hợp kia. Chỉ sợ cổ tạ nhẹ không ra tay đâu. Vừa nghĩ tới danh tiếng giết đại giòm bỉ kia đều bị Nam ca cực đái, tim Đường Tư Nguyệt cũng có rút đau đớn vài phần. Tuy nhờ ỷ hệ nổ tạ bị ịt chư lúc này những người đàn ông khác đều đứng về phía Nam ca. Vì vợ ỷ cổ tạ túi đầu, thành khẩn xin lỗi. Lần này là tôi xúc động, thực xin lỗi. Cổ tạ là một cổ ghi xinh đẹp, còn là lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Coi như là Lệ Sâm Diệp Thiệu lù ổn không để mỹ mạo quả ổ tạ để ở trong mắt, vẫn có chút thương tỉ hiệp cổ tạ. Cao Trường Húc làm đội trưởng, cùng nào ý một củ công đạo, sợi kỳ hệ này cũng không toàn bộ chút cơ. Khi đó chúng ta đều ở phía dưới cổ cường người cũng là xuất ruột. Húng chi Nam Cổng Pha Ái là đội trưởng cổ sạc thực công thiết phải nghệ ổ ơ ý. Tuy nhiên nếu chúng ta đã là một đội xe pha ai giúp đỡ lẫn nhau, lần sau không nên xung đột cùng Nam ca nữa. Anh tạ thật khuyên Đường Tư Nguyệt. Đặc biệt là thân thủ của Nam ca quá cường hãn, Đường Tư Nguyệt có hệ tinh thần thái nhờ thế nào không đờ ổ tạ kịp khống chế Nam ca tài nạm cả một cũng có thể đẻ mổ tạ chém ra mấy khúc. Cộng thêm việc Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu đều che chở Nam ca, Tần Vũ Hoa vẫn là fan cuồng Nam Ca. Nếu mà về Sở Tư Trụ tới Nam Ca, kết cục Đường Tư Nguyệt chưa chắc có thể tốt hơn bây giờ. Nhưng mà nghe Cao Trường Hục nào ải, ý tứ xét lại mình trong lòng Đường Tư Nguyệt mờ tuột cùng khổng sỏ cổ tạ chỉ cảm thấy Cao Trường Húc cũng giống những người đàn ông khác, đều thích dạng bình hoa như Nam Ca khổng nhờ hẳn thấy cố gắng qua ổ tạ. Tuy nhiên ngoài mặt cổ tạ lụy không đệm phẩm khổng sám lòng này bước hỉ hẹn ra ngoài, chỉ khiêm tốn gật đầu bày tỏ về sau nhất đỉ nhẹ của Nam Ca cư xử khéo léo. Nam Ca khinh thường quay đầu nhìn ra bên ngoài, ai muốn quân sửa tạ cư xử khéo léo chứ? Người có dị năng hệ tinh thần, cả ngày nghĩ tới, khẳng định là làm thế nào để săn giết loại giỏm bi nhờ cổ thổ ải. Dù sao lần này coi như là cổ thả cho Đường Tư Nguy hệt mở ướt lộ ải thoát, nếu có lần sau nữa, mình nhất đỉ nhẹ đẻm đủ cổ tạ trả xuống. Lệ Sâm sau khi nghe xong tiền căn hậu quả, cũng bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Không chụp được tiểu giòm bì ẹ không đi tời hải ẩn, tính cách kia quả ồ, chán ghét người nọ thật sẽ chả ghét đến cùng. Phòng trừng con đường xin lỗi rất nhấp nô nha. Diệp Thiệu thấy mọi người nào y tổ ạc ra hết, lúc này mới nhắc tới sẽ tải nhờ quảnh tạ. Nhìn người đàn ông mặc đồ đen trong xe hỏi, giòm bì hôn hợp trong bệnh viện này là thế nào? Mạnh Nham hôm nay tổn thất nhiều huynh đệ như vậy, chính mình cũng bị trói, vừa thất bại lại vừa sợ hạ y nào y thật. Còn hôn hợp này là sau tận thế liền hình thành, mới bắt đầu cũng không khổng lồ như thế. Về sau nó gần như đem tất cả zombie trong bệnh viện cắn nuốt hết, liền trở thành hình dáng như bây giờ. Vậy các người làm như thế nào phát hiện? Diệp Thiệu hỏi lại. Mạnh Nham nủ ột mở ướt nước bọn, có lần chúng tôi đến bệnh viện tìm thuốc hạ sốt liền phát hiện ra nó. Con zombie này vì xả ổ khổng sổng kích các người. Đây là chuyện khiến Diệp Thiệu lý duy không được. Mỗi ngày nó đều cáo một đồ ạn thời gian suy yếu, khi đó nó giống như tử thi. Mặc kệ anh làm cái gì, nó cũng phản ứng không phản ứng lại. Bên cạnh nó còn dưỡng hai tiểu zombie, ở thời điểm con hỗn hợp ngủ đông. Bọn chú nghệ chịu trách nhiệm bảo vệ con zombie lớn. Diệp Thiệu lạnh lùng nào ải, cho nên chỉ cần có người khác tới chỗ này, các người sẽ chữa con hỗn hợp giết chết bọn họ sau đó loại đi nhặt đồ. Mạnh Nham gật đầu, thân thể có rún lùi một bển ảnh tạng dạng cảm giác được mấy người đàn ông này đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Mà ngay cả Lệ Sâm cũng hối hận khi là không ghi hệ cảnh tạ luôn. Dạng người bại hoại như vậy dù rằng dựa vào tận thế để sát hại đồng bào. Nếu như bọn họ có thể cho những người khác mổ tụt cảnh báo, hoặc là thừa dịp con hỗn hợp ngủ đông giết chết nó thải nào có thể chết được bao nhiêu người. Nam Ca cũng là lần đầu tiên nhìn thấy zombie kiểu này, nghe có chút xuất thần. Còn kết cục của người đàn ông trước mặt này cổ là zombie cũng hiểu được, bọn họ chắc chả nhẹ khổng ghi hối lại mạng gà nợ ta. Quả nhiên, Diệp Thiệu hỏi chuyện xong liền lấy khẩu súng ra, nhắm ngay đầu Mạnh Nham. Mạnh Nham lập tức sợ hãi hô to. Đợi chút. Tôi còn có chuyện mù ổ nào ải. Toàn thân tóc gáy đều đứng lên ảnh tạ cùng khổ ngờ mù ổ hên đầu mình nở hoa. Nói. Diệp Thiệu nhàn nhạt tỏ vẻ. Mạnh Nham lại nuốt từng ngụm nước bọt, cố gắng làm cho ánh mắt mình chân thay nhờ mộ tốt. Mấy người đến bệnh viện, khẳng định là để tìm kiếm đồ đúng không? Những người của tôi thừa dịp con hỗn hợp ngủ đông, chuyển đưa cầu nghị thuốc men, còn có dụng cụ hỉ hệ ngoài cũng để ở trong căn cứ. Chỉ cần cả cái nhà thể tha cho tổ y một mở ảng. Tôi liền đem những vật này cho mọi người. Anh nào y tổng cụ? Diệp Thiệu có chút động tâm, nhưng mà làm sao chúng tôi bị hệ cảnh nào y thất? Mạnh Nham dùng sức ngoài về phía trước, mấy huynh đệ chúng tôi đều chết ở chỗ này hỉ hệ mà chỉ còn lùi một mờ ải nhờ tôi. Mọi người lái xe dẫn tổ ải đi chùa, tôi chắc chẳng khổng lờ mọi người. Nghĩa u á nở tạ đã nào y cáo dụng cụ, Diệp Thiệu tự nhờ y hệ không dịa cảnh tạ như thế. Lệ Sâm cũng trầm tư trong chớp mắt, cùng mấy người bọn huy nào ải, mọi người đi dạ sau xe ngồi. Tôi lái xe dư nả nở tạ để phi ả trước. Chỉ cần một khổ ảng cách nhất định, Mạnh Nham coi như là có siếc gì cũng không bày ra. Cao Trường Hủ cố ngờ mù ổ hến để cho Lệ Sâm dính vào liền bày tọa nở tạ phải lái xe, tuy nhiên nhìn Lệ Sâm kiên quyết như thế, vẫn mang người đi dạ đằng sau. Nam Ca vốn cũng mù ổ hến đi cùng, Lệ Sâm lại gửi cố loại, Nam Ca cổ khổng sỏ sắc mặt tốt quay đầu lại, con mắt lạnh lùng hỏi, cái gì? Cổ vạ tôi ở bên trong đây. Dù nào Lệ Sâm nhu hòa hơn trước rất nhiều. Thái độ cũng hạ xuống cực kỳ thấp. Nhưng mà Nam Ca mổ tuột cũng khổ ngờ mù ổ hển để ý địa nằm cổ mù ổ hển xuống xe. Lệ Sâm chờ vài người khác đi hiệt mới kéo lấy Nam Ca, sau đó ở bên tại ổ hển nào ải, cổ khổ ngờ mù ổ hển khẩu phần lương thực sao. Hửm, cậu nghi ngờ nhờ ái năm khổng sò hư ai nhào ý gì. Lệ Sâm ý tứ sâu xa cười cười với Nam Ca, cổ ấy lại. Cổ đỏ dự trong chốc lát, cuối cùng không ngăn cản được sức hấp dẫn của lương thực nhắm rượu cổ lũ bầu lẩm bẩm tỏ vẻ. Đầu ti hẹn nào ý trước, tội ý không phải ai là muốn tha thứ quảnh mở lại đây đâu. Chỉ đâu có thể ở lại, Lệ Sâm đã cảm thấy rất vui vẻ, còn đưa thay sờ sờ đủ cổ, ừ. Nam Ca nhờ ai nằm ngu đến nghiện, lui về phía sau hai bước. Tự mình ngồi trong khoang xe. Hai chiếc xe chậm rãi di chuyển, xe mạnh nham lái tới vẫn là chủng loại hiếm thấy. Hơn mảnh tạ xác thực công nào, căn cửa nhược qua bọn họ hời một rất bí mật. Trong kho hàng chất đồng khổ nghịt đồ bọn họ vơ vét được trong khoảng thời gian này. Sau khi thấy xe Nam ca ngừng lại, Cao Trường Húc liền áp giải mạnh nham xuống xe, Diệp Thiệu tiến tới kho hàng đi tìm dụng cụ cần dùng. Khi hệ nơi trên tải, cũng chỉ có hai người Lệ Sâm cùng Nam ca. Nam ca vẫn như cũ ngồi trong góc, thanh đạ ổ đạ cổ vào vỏ được đặt ở cạnh nổ. Lúc này ổ quỷn trồ ngờ một quải chân lên, đem cánh tay mình dạ trên gối. Con mắt lần khổng chập mắt nhìn chằm chằm Lệ Sâm. Cô nghĩ kỹ, nếu Lệ Sâm còn dám lờ rổ cổ sắc chẳng khổng bao giờ để ý tới người đàn ông thối này nữa. Cũng may sau khi ẩn đi chua liền đưa chỗ cổ một xu hài máu. Nam ca chấp chấp con mắt muốn tiếp nhận, tuy nhiên Lệ Sâm lại hỏi, xạ ổ cô không thử mò cái này lấy từ đâu. Anh chút mong đợi nhìn Nam ca, nghĩ tới chỉ nổ huy thạc kỳ nhận hẹn nào ỉ chỗ cổ bị hết. Ai biết Nam ca đối với lai lịch của thứ này mổ tụt lòng hiếu kỳ cùng không sò. Trực tiếp duỗi tay đến đoạn, tôi ỉ khô ngờ mù ổ hẹn biết. Lệ Sâm có chút thất bại, tuy nhiên vì dụ dỗ Nam ca ngoảnh cũng chỉ có thể đàng hoàng đem túi máu đưa chỗ cô. Nam ca hỉ hệ mà công lực mở túi mũ đã là hạng nhất, hơn nữa lúc uống máu tươi bên trong sổ quỷ đưa lưng về phía Lệ Sâm. Lệ Sâm nhìn cái gãy quả ổ, thế nhưng cũng cảm thấy xinh đẹp cực kỳ anh y, khẳng định loạn bì giờ khiến ma cũng sợ run. Chờ Nam ca uống xong, Lệ Sâm mới cười hủy cổ, sao rồi, lúc này không ghi ẩn tôi nữa chứ. Nam ca sờ sờ bụng mình, lại đảo trong mắt. Lúc này Lệ Sâm ngoan ngoãn phục tùng mình thế khổng tạ dịp có cơ hội tốt như vậy, hồ ảnh một quỷ thạch quyền chờ tới lúc nào. Vì vậy Nam ca vươn tay ra trước mặt Lệ Sâm, tôi còn chưa có no bụng mà. Ánh mắt Lệ Sâm sắc bén cực kỳ, trong nháy mặt đã nhận thấu tâm tệ nở quả ổ. Tuy nhiên Nam ca chỉ ngước cái cằm xinh đẹp lên, lại còn dùng ánh mắt bày tỏ ý sao nào, ánh mắt khổng cổ tôi nha khổng cổ tổ ý thành lập tức xuống đài. Lệ Sâm sùng ái cười một quải, quả nhiên từ trong ba lô lại cầm rẹ một xù ải máu chỗ cổ. Tuy nhiên lúc Nam ca giơ tay muốn đụng vào ảnh loại thu túi máu trở về. Ảnh của tôi. Nam ca thấp giọng hô. Lệ Sâm lại ngồi ở bên cạnh người ổ, trong mắt tràn đầy vui vẻ, thở tựa khổng ghi ẩn tôi nữa chứ. Đôi mắt Nam ca trông mong nhìn chằm chằm túi máu, còn làm ra động tác nuốt xuống. Nhưng mà lý trí làm chỗ cổ không đơn giản khuất phục Lệ Sâm được. Cô vợ mới tuyên bố về sự công lý thời hải ẩn, nếu mà cứ như vợ ý không tức giận thật mở ợt mặt nha. Vì vậy tiểu giòm bi nghiêng đầu, thử. Chương 84, một chút vui vẻ. Xem giả cô khổ ngờ mù ổ hển uống rồi. Vợ ỉ thật tổ xuống xe đây. Lệ Sâm giả vờ mù ổ hển đấy. Lúc này Nam ca lùi không ý, tay chân cùng sử dụng ôm lấy Lệ Sâm. Mắt to đen bóng trong trẻo, khổng quải đài. Lệ Sâm nhấn mày, thời điểm Nam ca dán lại đây vậy mà còn mang thị một mở và thơm nhàn nhạt thở tựa lạ quá thần kỳ. Hai tháng trước cả người có mùi thịt thối thôi nha. Hơn nữa thân của trở làn da lạnh lạ thường ra. Còn lại đều mềm mại giống nhờ một cồn người thở tựa. Đôi mắt Lệ Sâm trong chớp mắt tối lại, dù nào y khăng khàn, đôi mắt lại sáng, cổ bị hiện tôi muốn nghệ khổng pha ải là câu này. Nam ca cắn răng, nghĩ thầm loài người thở tựa lạ quá hèn hạ cổ họ an toàn la mở không được. Vì vợ ý cột có thể vừa thận trọng lại vừa vô lùi nào ải, được rồi, tổ ý khổng chia hiển tranh lạnh gắn loạ. Lệ Sâm ha ha cười mổ tỉ hiển, bóp mạ cổ mở ý lần mới đưa túi máu cho cô. Cổ xưa ở trong khoang xe. Tô Ải đã kèm tình huống phía giữa y mô tốt. Nam ca cũng không quan tâm đến mấy thứ dụng cụ, Lệ Sâm vợ đã cổ liền mở túi máu ra uống. Lần này tốc độ uống còn hết sức chậm, nghĩ thầm, nếu mà mỗi nổ tức giận Lệ Sâm cũng có thể cầm túi mồ đi thừa dỗ mãi nhờ tài quả tốt rồi. Lúc đó mỗi người ổ được tức giận một ngày giận hai lần một lện giận nửa ngày, ha ha. Vừa vặn đem túi máu trong tay mình giải quyết xong, Nam ca phạt thể não người lại đây cổ trực tiếp đem vỏ túi giấu vào trong túi áo. Vừa quay lại nhờ án đã phát hiện đường tư nguyệt thời mồ tờ khổng xa nhìn chằm chằm mình. Nam cổng tịt cô ta, tất nhiên đối với ổ tạ cũng khổng sỏ sắc mặt tốt. Lệ Sâm cổ quỳ nguyện ý tha thứ chứ đường tư nguyệt này, coi như là đem sinh mệnh bản thân hiến tặng chỗ cổ thạch cọc cù nghệ khổng nhầm nhờ ai ổ tạ. Thờ trả đường tư nguyệt vẫn lù ổn khổng tì hiền vào kho hàng cổ tạ đứng ở bên ngoài chờ. Vừa mới nãy Lệ Sâm xuống xe cổ tạ mù ổ hến đi lên nào y hạ câu với Lệ Sâm. Ai biết Lệ Sâm căn bản là không đi tới ổ tạ. Vì vậy lòng đường tư nguyệt trong khoảnh khắc đó tràn đầy cảm giác chua xót. Cột công nghĩ cũng biết, lúc nãy Lệ Sâm chắc chắn là ở trong khoang xe dụ dỗ Nam ca. Cô ghi tùy hứng như vậy, có cái gì tốt mà dụ dỗ? Ai nhờ ỷ đa cơ mại nhờ khổng pha ải sao? Cao Trường Húc cùng nào ỷ bình họ là đồng đội. Lui nào ải, bản thân một đường theo tới nơi này cũng đã giúp mọi người nhiều lần. Coi như là Nam ca quân sở tạ có ân ổ ạn tại nào dính dáng gì đến Lệ Sâm chứ? Cô tạ suy đoán. Lệ Sâm vừa nạ ỷ không đi điền ổ tạ, nhất định là do Nam ca đạn nào ỷ quải gì vừa hại ẩn. Vì vậy giờ phút này ánh mắt Đường Tư Nguyệt nhìn chằm chằm Nam Ca càng thể mở không tốt lành. Lúc này Nam Ca án đã nổ khổng sọ việc gì làm nghệ ô nhà xuống xe, còn hướng tới chỗ Đường Tư Nguyệt hệt đại điện. Sắc mặt Đường Tư Nguyệt tái nhợt, quật cường không lùi ải về phía sau. Nam Ca lùi nào y bền tại ổ tạ, tôi bị Echo sàn ghét tôi, hẳn không giết tôi. Nhưng chỉ nổ giảm làm như thế, tôi nhất đi nhẹ chỗ cổ xẻm mổ tụt thanh đao của tôi nhanh cỡ nào. Trong nháy mắt mặt Đường Tư Nguyệt đen lại. Cô khỉ hệ khích tôi như thỉa khổ người lệ đại ca cùng bác sĩ Diệp biết sao, cô ta lạnh lùng nhìn Nam Ca nhờ hình tở trả trong lòng vẫn hơi sợ. Dù sao ở thời điểm đối mặt với con zombie hỗn hợp, Nam Ca trực tiếp ném mình từ tầng 15 xuống. Nam Ca dường như nhìn thấu sợ hãi trong luân sợ tạ cổ quỷ ha ha cười hai tiếng, cổ cắp đi của chạm nha, nhìn xem tôi có sợ hay không. Nào ịp sống cốc cùng không ở lại cùng Đường Tư Nguyệt mà hướng tới kho hàng đại điện. Nhớ đâu có thứ gì mình có thể ăn nha, hắc hắc. Một khí chắn ở ngực, mặt Đường Tư Nguyệt căng cứng hít sâu mấy chục lần mới đem lửa giận đè xuống được. Đồng thời ổ tạ quyến đang suy nghĩ, vì sao lúc Nam Ca nhích lại gần mình, vị máu tanh lại nặng như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì máu con hỗn hợp trên người ổ tạ, Nam Ca. Mạnh nhờ ảm tở tửa không nào ý ô ẻ, Diệp Thiệu vốn cho là lần này bọn họ phải tách khổ ngờ mạ về không nghỉ tới ở trong này lại tìm được dụng cụ. Cùng với nó còn có rất nhiều thuốc đặc hiệu, xe tải của bọn họ vừa vặn có thể chứa hết. Còn vật tư. Tô Hoàng Hoàn Mỹ phát huy tính chất đặc biệt đỉ chua là sạch, chỉ để lại cho Mạnh Nhở Ảm một quả bánh mì. Vốn Tông Hạo Hiên còn muốn giết Mạnh Nham. Có lẽ Diệp Thiệu là bác sĩ, Lệ Sâm là quân nhân. Mặc dù Mạnh Nham cùng họ có ân oán nhưng đã diệt nhiều đồng bạn quảnh tạ như vậy, lại còn đem tất cả mọi thứ quảnh tạ lờ ý đi hết. Chắc lõa nở tạ sẽ khổ ngống được lâu trong thời kỳ tận thế này, vì vậy hai người liền thống nhất ý kiến, giữ lại cho Mạnh Nhở Ảm một mở ảng. Lúc Mạnh Nham nhìn hai cái xe đều bị loại đài. Ngoan nở tạ chỉ còn lùi một quả kho hàng trống rỗng. Giống như sống sót sau hai nạn ngồi phịch xuống đất. Nửa tiếng xoành tạ mới phản ứng lại ảnh tạ tuyệt đồ ý không ngồi chờ chết như thế thì hệ nở tạ cổng sọ vũ khí gì, lùi cổng sọ đồng bạn. Nếu đụng phải zombie ẹ tật có thể nằm im chịu chết. Vì vậy suy nghĩ quảnh tạ liên tục vòng vo, thừa dịp trời còn chưa tối, một quả bánh mì cuối cũng đi yêu mồ tường khác. Giờ phút này ở trong căn cứ Hoa Nguyên, bọn người lãnh đạo Thái Phong Mậu vừa ăn cơm xong, quýn đắng nghi nghe thuộc hạ báo cáo. Thờ trẻ nào ai đơn giản đều là mấy chuyện như tình hình phát triển căn cứ, những trụ sở khác lại thu nhận thêm người mới nào. Thái Phong Mậu là người có tướng ngũ đoạn, tuy nhiên chuyện người khổng sò nghĩa loạn nở tạo cổng sò thủ đoạn cùng thực lực. Sau tận thế ảnh tạ là nhóm người đầu tiên dựng lên căn cứ, hơn nữa thực lực liên tục lớn mạnh lên. Nghĩa u một người cáo một trong những tướng xấu như mắt, mũi, tai, miệng, lông người có thể rất xấu. Nhưng khi cả năm tướng xấu kết hợp lùi thái loại tạo thể nhờ một bộ tướng đặc biệt cực kỳ tốt. Mặc kệ nhân phẩm quảnh tạ như thế nọ thật thời gian qua đối với người trong căn cứ đều là thưởng phạt phân minh. Ngờ nào ý hôm nay căn cứ lại cảo một đội người có dị năng tới, Thái Phong Mậu rất là vui vẻ, còn ăn nhiều hơn hai bát cơm. Tiên sinh, vừa nay đến căn cứ còn cảo một người dân chúng bình thường nào á muốn gặp ngài. Người bình thường muốn gặp tôi làm cái gì? Thái Phong Mậu nhíu mày, không tập. Nhưng mà người kỳ ở nào ải, có liên quan đến tình báo trọng yếu của căn cứ Tân Bình mù ổ nào ý quảnh. Nếu nhờ cổng phà ái là nghe thấy hai chữ Tân Bình, người trợ thủ cũng đã đi người đàn ông kia để ấy. Quả nhiên hỉ hệ nói Thái Phong Mậu cũng có hứng thú. Cơm cũng khổ ngàn nào y đưa hệ trợ thủ, tốt, cậu cho người đi hữu đái. Mạnh nhờ ảm đi hỏe giờ mới điển một trụ sở gần nhất. Tuy nhiên bên mẹ đặt căn cứ Tân Bình rất xa, bình thường căn cứ Hoa Nguyên cùng căn cứ Tân Bình đều là nước diện khổng phạm nước sông. Lần mẹ nở tạ tìm đến Thái Phong Mậu, trong lòng cũng rất buồn chồn sợ người thông tin mình. Cho nên chờ sau khi được mời vào căn cứ ảnh tạ nhìn thấy Thái Phong Mậu. Điều thì hệ nhờ ổ an toàn tôn kính, cũng không nào ý nhạm mà đẻ mửa tài nhờ của vài người căn cứ Tân Bình hôm nay ạ nở tạ nhìn thờ ý nào ý ra hết. Thái tiên sinh, con zombie hỗn hợp trong bệnh là một cồn siêu cấp zombie. Nhóm chúng tổ ý không sợ người nào dám vào gần, nhưng mà mấy người này lại giết được nó. Bởi vì căn cứ Hoa Nguyên cách biện thầy nhờ không xa, Thái Phong Mậu cũng thu được tin tức về con zombie hỗn hợp này. Nhưng phái người thăm dò mấy lần. Ai cùng nào ý ý năng đối với con hỗn hợp khổng sọ tác dụng. Nhưng nó có nhiều đầu lâu như vậy, trong đó đều có tinh hạch cho nên Thái Phong Mậu sớm đã an bài huấn luyện người có dị năng. Chờ sau khi năng lực bọn họ tăng lên nẹ đi ghi hệt con zombie hỗn hợp này. Ai biết, zombie ảnh ta nhìn chúng lại bị người khác giết rồi. Hơn nữa còn là căn cứ Tân Bình. Trong nháy mắt Thái Phong Mậu cực kỳ phẫn nộ, đến biện thành giết zombie, định dạng là khổng sọ đem tôi để ở trong mắt. Mạnh Nham cũng không nghỉ tại ẩn nở ta đến mật báo. Thế nhưng lại có thể có chuyện tốt như thế chờ đợi mình. Vì vợ dạ nở tạ liền thêm dầu thêm mì nào ải, tôi cùng vài huynh đệ tranh thủ lúc con hỗn hợp chưa lớn lên đã chuyển được một nhờ ẩm thuốc cùng dụng cụ trở về. Thái Phong Mậu vừa nghe lời này, ánh mắt lợi hại trừng lại đây làm Mạnh Nham giật mải nhờ một quải. Chúng tôi thở trạ chúng tôi định hiếu kỳ nhận. Sau khi nào ịt sống ảnh tạ còn gượng cười hai tiếng. Tuy nhiên Thái Phong Mậu hiển nhờ ý hẹn không tin ảnh tạ cũng chỉ có thể kéo đến đề tài khác. Em rất nghi hoặc, căn cứ Tân Bình kia còn gửi đến hai bác sĩ, đồ lựa chọn đều là dụng cụ thí nghiệm. Tiên sinh ảnh nào xem có phải bọn họ muốn nghiên cứu chế tạo ra cái gì hay không? Lời Mạnh nhờ ám nào ý ghi ụt Thái Phong Mậu tỉnh ngộ. Đúng vậy, nhất định mấy người này tầm mù, nghĩa ủ không có thể tới nơi xa như thế lấy dụng cụ. Nếu Mạnh nhờ ảm đã đẹp những chuyện này nào ý cổ mình vợ ý thật tạm coi như là có công lao. Thái Phong Mậu thu hồi sắc ý, sợi vết này tổ ải đã bị hết, cậu tạm thời ở lại căn cứ Hoa Nguy Hên này, chờ tôi hỏi thăm tình huống Tân Bái nhờ dư dàng xong, còn cần cậu trợ giúp. Mạnh Nham lập tức không lưng túi lù nào ải, ai nhi yên tâm, chỉ cần có thể giúp đỡ. Em nhất định không trộ ải tử. Ở lúc Mạnh Nham báo cáo tình huống cho Thái Phong Mậu, đoàn người Diệp Thiệu cũng đã trở về căn cứ. Xe tải lái vào thanh sắt lưới điện quay quanh cửa chính, rất nhờ ra ở đại điện căn cứ trung ương. Lâm Tiên Sinh đối với hành động lần này đặc biệt để ý, ngờ nào ý đi hẹp Thiệu trở về còn tự mình đi ra nên đón. Nhạc Văn Khang lãnh đạo phái người bình thường trong căn cứ cùng đi ra. Sau khi Diệp Thiệu xuống xe, bọn hồ nghẹn mà cũng đi thời, chứng kiến cả đám đều rất chật vật, sốt ruột hỏi, sao rồi? Diệp Thiệu khẽ mỉm cười, kinh sợ mà không nguy hiểm. Nếu dụng đã tới tay, mấy ngày này tổ ý sẽ tập trung nghiên cứu thuốc thử. Trong khoảng thời gian này, mọi người đừng tới quấy rầy tôi. Ai cũng không đỉnh cự tùy hệ tỷ hệ ủ cụ của Diệp Thiệu, Lâm Tiên Sinh còn dẫn theo vài người có dị năng y hệ ủ cụ bọn họ cẩn thận lại cẩn thận đem những dụng cụ này rời đến phòng thí nghiệm. Diệp Thiệu nào ý hứa hệ Lâm Tiên Sinh, chứ còn có thuốc lờ một tụt vật tư, cứ để vào trong kho hàng trực đại. Hôm nay người trong tiểu đội còn chưa chia đồ vật. Lâm Tiên Sinh lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Thiệu ý tứ, được, vật tư này mọi người cứ phân chia trước, còn dư lùi ăn lại cho căn cứ. Lại hàn huyên vài câu, Lâm Tiên Sinh mới mang người rời đại. Diệp Thiệu quay đầu tìm kiếm hình dáng 5K, phát thế nô đảng sủ ai đầu đa mộ từng đảnh những ưu, bộ dáng vô cùng buồn chán. Trong mà cảnh tạ dẫn theo tin tức, cùng cao trường hục nạo ải, hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi, tất cả tinh hạch trước hết cứ để ở chỗ quảnh đại. Ngày mai cả cảnh loại phân chia sau. Cao trường hục đồng ý, được, vậy chúng tổ ải đại đi. 5K thấy cuối cùng cũng có thể giải tán cổ khổ ạt tay háo với Diệp Thiệu. Cùng với Lệ Sâm đi tập phòng ở của bọn họ. Lệ Sâm thấy thái độ Nam Ca đối với ẩn nở tốt hơn nhiều, thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng bỏ xuống. Vì vậy sau khi đi tạ anh nhìn hỏi Nam Ca, cô đảng nghĩ gì thế? Sao lại thất thần? Nam Ca buồn bực nào ải, hóa ra lần người thở tựa lạ làm nhiệm vụ mổ tụt ý tứ cùng khổng sò. Thiết thủy cổ quyền tưởng giả ngờ một đường nhẹ cáo ngạc nhiên mừng rỡ gì nha. Kết quả, ngẫm lại gặp phải con zombie hôn học kia, tất cả đều là kinh hãi. Lệ Sâm nhờ ý không được bật cười. Hóa ra bây giờ Nam Ca Quyến đang đi cổ khổng lờ y được bảo bối gì. Vì vậy Lệ Sâm an ủy cổ, hôm nay khẳng định có được nhiều tinh hoạch hệ tinh thần. Ngày mà xe cho cô Quyến mất hưởng khổng. Nam Ca suy nghĩ mổ tụt mới miễn cưỡng gật đầu, còn dùng hai ngón tay bóp lại, mắt to tinh khiết nhìn Lệ Sâm, vui vẻ lớn bằng trường này này. Chương 85, tranh giành tinh hoạch. Tinh hạt khổng sọ mùi vị gì, ăn vào trong miệng rất nhờ ra ở đà tản đi hiệt. Nam Ca muốn thưởng thực một quạt cùng không được. Nghĩ như thế. Vẫn là máu tươi hấp dùa hơn. Tuy nhiên hôm nảy ổ đã được ăn rất no bụng tròn nên mới có thể mong đợi tinh hoạch ngày mai. Trở lại chỗ ở của mình, Lệ Sâm nhường Nam Ca đi dạ mặt thay quần áo trước. Động tác cô rất nhanh, tuy nhiên mới vừa thay quần áo xong, Tô Phương cùng Tô Hiển liền gõ cửa. Hôm nay Nam Ca cùng Lệ Sâm ra ngộ hủy một người thật đúng là làm bọn họ lo lắng đến hỏng. Rất sợ hai người gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao bên ngoài nhiều zombie như vậy, lại lợi hại như vậy. Hai người họ cũng không sợ dị năng gì. Vừa vặn Nam Ca cũng đã ngờ mù ổ hẹn tìm bọn họ, bản thân mấy lần muốn ăn cơm đều bị người khác cắt đứt hỉ hệ ngoài vừa vặn đưa tới cửa cổ cảm thấy mình có thể ăn thêm một đọa ăn khuya nữa. Vì vợ ỷ cổ không nào ỷ hai lưới đã đi hai chị em vào phòng. Tuy nhờ ỷ hẹn không đờ ổ kịp về nào ỷ tệ, Tô Hiển cũng đang cần hỏi, chị Nam Ca, hôm nay mọi người đại điển chỗ nào thế, chế đường không tập nguy hiểm chứ. Tô Phương còn đoán giận nhìn Tô Hiển một quải, sao có thường tập được. Lúc nãy Nam Ca trở lại, chị còn nhìn thở ỉ trên người ồ ờ ỉ dính đầy máu. Sau đó cổ ờ ỉ có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Nam Ca một quải, lại lập tức đem đầu túi thấp nhiều dùng hỏi, đó hẳn là máu của zombie rồi. Nam Ca lợi hại như thế, ở trong lưng sợ ờ ỉ. Đó chính là thần thoại bất bại. Cổ thở tựa không bị thương, nhất là khi nghe Tô Phương cùng Tô Hiển nhắc tới chuyện ban ngày hôm nay là mộ nhờ tới con zombie hỗn hợp, vì vợ ỷ cốc lại chuyện ngày hôm nay với hai chị em một lện. Hai người kia vỗ hệ đã cực kỳ kính nể Nam Ca, vừa nghệ ổ hệ nào ỷ quyền gì nữa. Cả hai đều vây quẩy nổ không ngừng hỏi chi tiết trong lúc đánh nhau. Thời điểm Lệ Sâm sang đây xem Nam Ca, nhìn thấy chính là cảnh mặt mày Nam Ca hớn hở hẳn không nào ỷ hiệt cho bọn họ hôm nảy ổ cáo bao nhờ ỷ hệ ủ ăn cùng. Nam công nào ỷ mà còn phối hợp động tác, đến lúc hào hứng còn cầm thanh đao vung vẩy hai quỷ trên mặt đất. Quả nhiên, ánh mắt hai người kia nhờ ổ loại càng nồng cháy. Mà loại ánh mắt sùng bái này cũng đặc biệt làm Nam Ca hưởng thụ. Cái đồ ỷ như sắp vểnh lên bầu trời, còn đắc ý nghĩ đã bị hiệt các người là loài người yếu như gà không nào lợi hại được như tôi đâu. Liên tục nào hãy điền rất khuya, Lệ Sâm đuổi hai chị em kia trở về, còn bắt Nam Ca nghỉ ngờ thật tốt, buổi tổ ỷ không được tùy tiện ra ngổ vai đi thưa. Lúc này bản thân mới trở về gian phòng. Bây giờ Nam Ca đảng giật kích động, cũng rất hưng phấn nha. Lui nào ỷ căn bản là cổ không ngủ mà, vì vậy trở về phòng nghĩ hôm nay ổ anh cùng đến cơ nào. Chờ sau khi mơ mơ màng màng nằm trệ nghỉ hưởng vài tiếng đồng hồ, Nam Ca mới giống như nhớ ra chuyện gì, mạnh mẽ ngồi dậy hung hăng vỗ bắp đùi một quái, ảo na ấu ngạo ải. Mại nhờ đạn nào ục nãy quên cái gì mà, mình quên mất bữa ăn khuya rồi. Tô Phương cùng Tô Hiển cùng không bị hiệt Nam Ca vẫn còn nhớ kỹ bọn họ đâu. Bây giờ bọn họ vui sướng nhất chính là ngày hôm qua Nam Ca nào ái điển vui vẻ còn cùng bọn họ hứa hẹn nào ạ tờ trên cuốn hỗn hợp lấy được rất nhiều tinh hoạch, có thể lấy giúp bọn họ hai viên hệ thủy. Bọn thờ tựa là quá cảm động, dù sao đây chính là đại giòm bị do chị Nam Ca cựu tử nhất sinh mới giết chết được nha. Bọn họ ở trong căn cứ cái gì cũng không làm lại có thể nhặt được đại tiện nghi như thế. Ô ô ô thở tựa lạ bị Nam Ca làm cảm động đến phát khóc. Ngày thứ hai, Nam Ca cùng Lệ Sâm sắc thực tham dự việc phân phối tinh hoạch. Ngày hôm qua những viên tinh hoạch thu được đều để ở chỗ Tô Hoàng, chờ sau khi Diệp Thiệu cũng đến, bọn họ mới ở trong phòng thương thảo. Diệp Thiệu là tối mở miệng trước, ngày hôm qua cái gì tôi cũng không ghi được, càng không pha ải là người có dị năng. Lấy được những dụng cụ cùng dược phẩm kỳ ạ đã được rồi. Vật tư trong căn cứ cũng không thể phần của tôi. Cho nên tinh hoạch này tổ y không. Tiểu đội 5 người nghe Diệp Thệ U nào ải, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại, cũng trong dự đoán cả. Thời gian qua bác sĩ đỉ hẹp không phải ai là người hay ham muốn đồ của bọn họ, tuy nhiên tình huống ngày hôm qua đặc thù, cũng không nào ở nơ ta cổng ghi ủ được chút nào nha. Vì vậy cao trường húc hủy một củ, bác sĩ Diệp, bằng khổn gân vì ẻn mua tổ đài. Coi như là mãi nhờ không ứng được cũng có thể đổi lấy vài thứ. Diệp Thiệu lại khoát tay áo. Thật tựa không, tôi bất quá chỉ là người đỉnh gẳng qua sân khấu. Mọi người nên phân như thế nọ thật cửa làm thiệt ái. Nghĩa ưu án ở ta đã quả quyết như thế, cao trường húc cũng không khủy hề nữa. Dù sao về sau bọn họ gặp được các loại vật phẩm ý dược, nhẹ chú ý thu thập cho Diệp Thiệu. So với mấy người bọn họ thảo luận khí thế ngất trời, Đường Tư Nguyệt ngồi hởi một bển thủy chung không lên tiếng. Hôm nay khí sặc cổ tạ tốt hơn ngày hôm qua nhiều, hẳn là nghỉ ngơi cả đêm, tinh thần lực đã khổ không xài biệt lắm. Vừa nãy Tô Hoàng đem tinh hoạch cầm ra cổ tạ liền chú ý tới ở trong đó cả một mì yển hệ tinh thần hỉ hệ nó tất cả sự chú ý qua ổ tạ đều trên mì yển tinh hoạch kia. Trong đây chỉ có mãi nhờ cổ tạ là người có dị năng hệ tinh thần, cho nên tinh hoạch này khẳng định là qua ổ tạ rồi chứ. Tiểu đội 5 người dựa theo hệ dị năng khác nhau của mỗi người cầm 3 miếng tinh hoạch ra ngoài. Dạo của một vùng đạ điển phiên Nam Ca cùng Lệ Sâm. Hai người kia ở trong mắt mọi người đều không phải ai là người có dị năng. Cho nên bọn họ cũng tờ tựa phởn chia nhiều chỗ tốt cho hai người. Nhất là Nam Ca, ngày hôm cả ổ gặp nhiều sức như vậy, cũng không cái gì cũng không cố được. Ai biết Nam Ca chỉ nhìn thoáng qua tinh hạt trệ bạn liền tiện tay đem viện hệ tinh thần lấy ra, tôi muốn cái này. Đường Tư Nguyệt kinh hô ra tiếng, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Nam Ca. Vốn là vẻ mặt kinh ngạc, trực tiếp liền biến hóa thành tức giận. Đây là Nam Ca cố ý đối nghịch với ổ tạ sao? Nam Cổng Pha ái là người có dị năng, cũng không ứng đến tinh hạch. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn đoạt với ổ tạ chứ? Lệ Sâm cũng đem miếng tinh hoạch màu đen kia chọn ra ngoài. Quả nhiên, so với ẩn ở tai mọi người vẫn chú ý tới Nam Ca hơn. Dù sao viên tinh hoạch màu đen kia, ai cũng không được. Lệ Sâm lở ý định cũng được, nhưng mà viên trong tay Nam Ca kia vốn là của Đường Tư Nguyệt nha. Không đợi ai những người khác nào ý quả gì, Đường Tư Nguyệt cũng đã mở miệng, Nam Ca cũng tinh hoạch hệ tinh thần hình như có chuột không tịt hợp rồi. Tính tình Nam Ca cực kỳ thẳng thắn. Cộng thể một cũng không đi địch ý của Đường Tư Nguyệt với mình là từ đâu đến, sao lùi không thích hợp. Ngày hôm qua tôi giết giỏm bị lẽ nổ không được sức lực ra. Đường Tư Nguyệt vừa nghĩ tới hôm qua Nam Ca vung vẩy thanh đao cực kỳ lợi hại. Cũng là bởi vải cổ tạ, nờ cờ, đánh bậy đánh bạ mới giết được con giỏm bị kia. Hàm rằng sổ tạ cũng sắp bị chính mình cắn nát. Vì vậy đối mặt với Nam Ca chất vấn, Đường Tư Nguyệt chỉ có thông sảm lúc nào ai, cổ sật lực. Đã sật lực tài xạ ổ viên tinh hoạch này tổ y không cầm. Nào ý thềm, cái khác tôi cũng không ngờ mù ổ ên mà. Nam cổ nghĩu đầu góc ngu xuẩn của loài người nệ đảng suy nghĩ gì nữa, cổ cảm thờ ý cổ đã giật thua thiệt nha. Đường Tư Nguyệt còn muốn tranh thủ cho chính mãi nhờ một lệnh, vì vậy tận lực bình tĩnh nào ý hứa hẹ Nam ca, nhưng tôi cũng là hệ tinh thần. Tinh hạch này, tôi rất cần. Cổ là hệ tinh thần có quan hệ gì với tôi? Nam ca ngang ngược trực tiếp đem viên tinh hạch đặt ở trong túi áo của mình, còn hờ nhờ ẹ mộ tỷ yển. Đã điển trong tay tôi cổ quỳnh vọng tưởng tôi có thể đem ra chỗ cổ xạ ổ. Nào ai đến đây, cũng bởi vì ngày hôm cả ốn mãng, thiếu chút nữa làm tôi chết bởi đòn tấn công của đại zombie, chuyện này tôi cũng không tỉnh với ốt. Đường Tư Nguyệt lo lắng nhìn Nam ca một quải, nhưng mà Lệ Sâm vẫn còn ở nơi này cột công tầm ý với Nam ca, vì vợ ý cổ tạ đành phải nhìn về phía Cao Trường Húc, đội trưởng. Tôi hy vọng gần có thể cho tôi cái công đạo một đường, ngày hôm qua lẽ nào tổ ỷ khô nghèo bỏ sức ra sao? Khi hệ ngoài đầu Cao Trường Húc tờ tựa là muốn nổ tung. Quả nhiên trong đội ngũ có nhiều cổ ngựa ạ sẽ cao nhiều chuyện, xem ra thời điểm mới bắt đầu tuyển đội viện à nở tạ đã giật sáng suốt một cổ gửi cùng khổng cổ vào. Đồng thời ở nở tạ còn nghĩ cổ gọi Đường Tư Nguyệt này xác thực cổng tịt hợp với đội ngũ bọn họ. Về sau bọn họ còn muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, tuyệt đối ỷ không mang Đường Tư Nguyệt theo. Lần này thờ chảnh tạ cũng cảm thấy Nam cổng nên cầm viên tinh hạch kia. Đường Tư Nguyệt mặc dù không ghi ụt được nhiều chuyện, nhưng mà Thủy Trung vẫn rất cố gắng một mỉ hiền hệ tinh thần lại khó tìm được như thế, vẫn nên chỗ cổ tạ mới tốt. Vì vậy Cao Trường Húc cười cười với Nam ca, thân mật nào ải, Nam ca, viên tinh hạch nội cũng không ngừng được cổ vì ẹn nên lấy ra cho Đường Tư Nguyệt hệt đặt cổ xẻm các viên tinh hạch khác cũng rất xinh xắn. Có thể chỗ cổ nhờ ý ưu một tốt, dù xa ổ cổng cũng là để đổi vật cũng phải hay sao. Lần này thuốc lấy được cũng có thể phân chỗ cổ. Nam ca cũng khó mà nào ý ra, dựa vào cái gì mù ô nhô nhở hưởng, cổ xỉn là muốn viên hệ tinh thần này. Vì vợ ý cùng cao đầu, chất vấn Cao Trường Húc, không sỏ tổ ý thay nguyên hôm qua các người đều đã chết, thì hệ nguồn loài muốn tôi đem thứ vốn thuộc về tôi nhường lại. Cao Trường Húc bị hỏi đến á khủ không trả lời được, đồng thời cũng có chút ảo não. Dù xa hoa nở tạ cũng là đội trưởng, Nam ca cũng quả không mặt mình rồi. Nam ca cũng mặc kệ ảnh tạ có phải đội trưởng hay không. Mình lùi không pha ai là người trong tiểu đội bọn họ. Lệ xứng đã nào y gì, sau lần hành động này kết thúc. Bọn sẽ pha ai rời khỏi căn cứ rồi mà. Tân Vũ Hoa là người lên tiếng ủng hộ Nam ca, cho nên trực tiếp tỏ thái độ, tôi cảm thấy chị Nam ca muốn tinh hoạch gì cũng được. Ngày hôm qua mạng của chúng ta đều là chị ấy cứu. Nghĩa ưu khổng sỏ Nam ca một mì hiền tinh hoạch chúng ta cũng không lơ ý được. Cao Trường Húc trừng Tân Vũ Hoa một quải, nhưng mà trong đội ngũ, chúng ta vẫn luôn phân phối theo nhu cầu. Tông Hạo Hiên là người có cái mỉ hẹn không bù ổng tha người khác. Lúc chữa cảnh tạ vẫn lù ổn không xuống Lệ Sâm và Nam ca thân cận qua. Ai biết lần này lại biểu lộ dư dạng thái độ của mình, nhưng cũng phải xem công lao ai lớn hơn không phải ai sao. Ngày hôm qua Đường Tư Nguyệt cũng xuất lực, thì hệ nói Cao Trường Húc tở tựa là không bị yết nên khuyên mấy người này như nào. Đường Tư Nguyệt người ta chính là một cổ ghi bay nhờ thường, cũng không so đồng bạn gì. Sao bọn họ lùi không nhờ hưởng sổ ở y mô tụt? Tông Hạo Hiên lại nghĩ cực kỳ thẳng thắn. Nếu bọn họ nhờ hưởng sổ tạ vợ ý thờ trên ý yên trường, ai nhường cho mình đây? Vì vậy kể cả Cao Trường Húc là đội trưởng, nửa mặt cả ẩn nở tạ cùng không cổ, ảnh nào ý xù ất lực chính là hởi trệ đường, giống như gà mở mơ hồ chỉ đường sao. Cười nhợt hôi mộ tì yên ảnh tạ cầm lấy ba miếng tinh hạch hệ xét của mình rồi đái. Tuy nhiên trước khi đi quyền nhàn nhạt liếc về Đường Tư Nguy hệt mở quải, coi như là khổng sỏ cổ tạ thăm dò, tôi cũng có thể như cũ đem những thứ giỏm bì kia giết hết. Lời này vừa nào ý ra. Sắc mặt của mọi người đều giật không tốt. Nhất là Đường Tư Nguyệt đã chẳng thờ phạt. Ngày hôm cả ổ tạ cố gắng như vậy lại bị một cú nào hay tiên của người này chối bỏ. Tây ổ tạ gắt gao siết chặt thành nắm đấm, muốn phản bác nhưng mà Tông Hạo Hiên căn bạ khổng chỗ cổ tạ cơ hội, xoay người li êm đi ra cửa. Chương 86, dụng cụ bị hỏng. Nam ca ngược lại cảm thấy Tông Hạo hỉ hên nào ở đúng. Đường Tư Nguyệt này thật cơ khổng sỏ làm gì mà. Chỉ sợ bị cảm động cũng chỉ có chính bản nổ tạ đái. Vì vậy Nam ca cũng đứng lên, cùng Cao Trường Húc nào ải, tóm lại tinh hoạch này tổ ỷ sẽ không nhờ hưởng. Nếu em không phức, đánh với tổ ỷ một chờ. Thằng tổ ai lập tức đem tinh hoạch chỗ cổ ta. Lúc trước Cao Trường Húc vẫn muốn điều hòa quan hệ hai người hì hệ mà quả thực là bị Nam ca làm cho mất hết mặt mũi. Vì vợ ra nở tạ còn chỉ Nam ca, hoán hận nào ải, cô đừng quên, chỗ này là căn cứ Tân Bình. Vốn là sẽ tại nhờ giữa hải ổ ngoài, Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu đều không đỉnh tham dự. Lúc này Cao Trường Húc cũng dính vào, Lệ Sâm cũng nhờ ý không được nữa đứng lên ngăn cản trước mặt Nam ca, lạnh lùng nhìn Cao Trường Húc. Quả nhiên, ánh mà cảnh quả sắc bén ngưng trọng, Cao Trường Húc vẫn còn muốn đưa tay ra, trực tiếp liền dừng ở trong không trung. Đường Tư Nguyệt nhìn về phía Lệ Sâm, ánh mắt lại sáng lên. Ngày hôm quầy nhờ ỉ còn cứu mại nhờ một mở ảng, hôm nay chắc chả nhẹ không không đủ mặc mình đái. Vì vậy Đường Tư Nguyệt cũng đứng lên, thời cực lệ xin nào ải, lệ đại ca, nam ca là người quảnh ảnh bái nhờ luận phân xử xem viên tinh hạch này nên đưa cho ai mới tốt. Nam ca có chút khẩn trương nhìn Lệ Sâm. Ở trong ấn tượng quả ồ, hình như Lệ Sâm cũng không tiền vị mình bao giờ. Mà cũng nhìn chăm chú vào Lệ Sâm còn có Diệp Thiệu ảnh tạ ngược lại muốn nhờ ải một tốt, lệ smet chờ ai. Nếu nọa nở tạ tở tựa vài mặt mũi hòa nhãm mà đem nam ca tổn thưởng tại công biết phải trả giá cao như thế nọa nở tạ cũng nhất định phải đoạt nam ca về. Lệ Sâm nghe Đường Tư Nguy hệt nào ịt sủng cũng phạt thệ nàng mắt Diệp Thiệu ảnh tẳng tắp nhìn trở về. Vậy mà còn cười cười với Diệp Thiệu. Anh tạ đem mình làm người nào? Vài một năm tiếng tốt mà có thể để nam ca chịu ủy khuất. Diệp Thiệu chứng kiến ánh mắt Lệ Sâm, trong lòng liền lột bực mô tị hiểng. Cái người đàn ông này, đối với nam ca hiển nhiên là nung chiều. Quả nhiên, lúc Lệ Sâm một lệnh nữa trả lời Đường Tư Nguyệt, sắc mặt mờ tuột cũng không thay đổi. Trong lưới nào ịt cũng không so nhiệt độ gì. Chỉ giống như nhắc lại lưỡi nào ý qua nam ca, công lao của nam ca lớn, tinh hoạch tờ ở nhiên đỏ cổ ở ý chọn. Nếu nhờ cổ cảm thấy phân phổ ý không được có thể tìm đội ngũ khác, hoặc là tự mảnh đi săn giết zombie. Tinh hoạch chúng tôi cùng đặt đến tay, trước hết xin lì không tì hiệp được. Nào ý sổng, bắt lấy cánh tay nam ca, dắt tới ổ hưởng ngoài ra mạ đái. Nam ca bây giờ vẫn còn ngây ngốc nhìn Lệ Sâm đâu, hoàn tổ ạ không nghỉ tân lùi thờ tựa rụt mại nhờ nào ý truy hẹn. Vẫn lù ồ hến đi dạ rất xa nam ca mới phản ứng lại, thế nhưng hướng về phía Lệ Sâm bật cười. Lệ Sâm còn sờ sờ mặt mình, có chút bất đắc dĩ hỏi, trên mặt tôi có cái gì sao? Nam ca ân hừ lắc đầu, còn nhìn nhìn chân trời. Đem bản tệ giả ở hữu bệ đặt trên trả cản trở con mắt, tôi chỉ muốn nhờ ải mộ tốt, mặt trời hôm nay có phải mọc lên từ phía tây hay không? Mới vừa nào ịp sổng, Lệ Sâm dùng tay chọc chọc cái đầu tròn qua ổ, nhờ giả ở đi thổ ải. Nam ca khanh khách cười rộ lên thằng giống như chuông bạc cổ dạn vào Lệ Sâm, không ngừng hỏi, vì sao hóa luật thiển vị tôi như thế nha? Ngày hôm cổng phạ ái loài nhuyễn cứu Đường Tư Nguyệt. Hôm nay tôi còn cho rằng gân cú nghe rụt cổ tạ nào ý truy hến đấy. Lệ Sâm tờ tựa là không bị hết chỗ lỏ với ý nghĩ này của Nam ca là như thế nào mà đến. Hôm quảnh mơ xem như nhận biết Đường Tư Nguyệt, tại sao phải rụt cổ tạ chứ? Với cả ảnh vì em còn nhớ ngày hôm đã tựa ạ hẹn với Nam ca anh dư dàng đã nào ải. Tinh hoạch hệ tinh thần đều là quá ổ. Thuận tay đem Nam ca kéo lại đây, bởi vì thân mình Nam ca nhờ những ưu loại quỳnh khổng chống cự, sau khi bị ổn đi chua, thân thể còn lay đổi ngờ một quải. Sau đó cô liền nghe thấy Lệ Sâm chết nhờ đủ cổ hệ nào ải, cô đã nghỉ hệ ủ hờ nổ tạ mùa tụt. Nam ca hờ nhờ ẹ, vậy mà còn đem mình so sánh quân sô tạ. Tuy nhiên bọn họ cầm tinh hoạch, cũng không sợ ý định tìm nữ nhân kia gây phiền toái. Cũng chính là sau khi Nam ca cùng Lệ Sâm rời đái. Mấy người Diệp Thiệu bọn họ trước sau cùng đái. Trong phòng chỉ còn lại Đường Tư Nguyệt cùng Cao Trường Húc. Vừa nạ ỷ cổ tạ thương tâm cực kỳ, lúc này như sợi đỉ không kéo căng được nữa liền khóc lên, đội trưởng, tôi cũng cố hết sức mà. Mặc dù lời này tổ ỷ không nghe nào ai, nhưng mà tôi chính là khổ người tại sao tất cả mọi người thiên vị cổ tạ như thế. Cao Trường Húc vẫn rất thương tiếc Đường Tư Nguyệt, vì vợ dạ nở tạ liền ở lại an ủy cổ tạ, có lẽ Nam ca chỉ là nhìn thất tinh hoạch đẹp mắt. Lấy về chơi 2 ngày rồi mới đem tinh hoạch trả lại chỗ cổ cộc cùng đừng quá thương tâm, về sau làm nhiệm vụ sẽ cáo nhiều tinh hoạch hệ tinh thần, đến lúc đấy tôi để lại chỗ cổ trước. Đội trưởng cần phải ý nào người giữ lời nha, đến lúc đấy nhất định tổ ý sẽ càng cố gắng hơn bây giờ không sản trời anh loạ. Cao Trường Húc gượng cười 2 tiếng, nghĩ thầm trình độ của đội viên chúng tôi kém hơn không phải ai là một tít. Vậy mà còn muốn cùng chúng tôi làm nhiệm vụ. Tôi xem ra nên nhanh chóng cùng Lâm Tiên xịn nào y một tốt, để chỗ cổ xa chúng tôi mới tốt. Lại an ủi Đường Tư Nguyệt vài câu, Cao Trường Húc lấy cơ trong căn cứ còn có chuyện phải xử lý rời đài. Chưa ảnh tạ vợ đài, Đường Tư Nguyệt liền hung hăng lau nước mắt. Nhớ tới lúc nãy Nam ca khiêu khích, Lệ Sâm lãnh đạm cổ tạ trong cơn giận dữ đập bàn phịt mồ thị hiện, Nam ca, tôi và cổ khổng đổi trời chung. Nam ca có được tinh hoạch, trở về liền đem viên tinh hoạch kia ăn luôn. Chép miệng, quả nhiên vẫn là khổng sò mùi vị gì. Sau khi nếm qua cổ quyên đi hoái Lệ Sâm, chúng ta khi nhỏ thải đài. Lệ Sâm suy một lúc. Chờ Diệp Thiệu nghiên cứu thuốc thử thành công, chúng ta liền rời đài. Dù sao dụng đã đi đủ hết, chắc chỉ mất vài ngày. Nam ca có thể chờ, tuy nhiên ban ngày Tô Phương cùng Tô Hiển muốn tham dự xây dựng căn cứ. Đám Tân Vũ Hoa lúc nào cũng muốn làm nhiệm vụ không sò người nào bị cô. Vì vậy Nam ca vô cùng, cực kỳ buồn chán cổ mù ổ hến đi lô ái đài của căn cứ xem mộ tốt. Nào ạ lôi đài thở trả nó nguyên bản chỉ là một cổng viên hoang phế, sau khi căn cứ xây thành, bên trong này bị đổi thay nhờ một quái thao trường. Bình thường nếu như có người cổng ra ngoài làm nhiệm vụ, có thể luận bàn ở bên trong. trong căn cứ còn có quân nhân giải ngũ cùng huấn luyện viên võ thuật, bình thường nghệ chỉ trách nhiệm huấn luyện người trong căn cứ. Nam Cổng Sỏ hứng thú gì đối với huấn luyện này, ngược lùi cổ lại cảm thấy đánh nhau rất có tính sáng tạo. Vì vợ ỷ có khu nào ỷ suy nghĩ này với Lệ Sâm suy nghĩ mổ tuột cảm thấy cùng không bắt Nam Ca phòng thủ ở trong phòng mãi được liền đồng ý, cổ cặp đi thời đánh lôi đùi mổ tuột, xem tài nghệ quả ổ bị dựa đạ điền mức nào. Tuy nhờ ỷ hển cổ dạ tay phải kiềm chìa mổ tuột, người trong căn cứ bị thương quá nhiều chỉ sợ Lâm Tiên xì nhẹ tầm điền ổ. Nam Ca ha ha cười mổ tỉ yên nghĩ thầm, cuối cùng cũng có thể làm cho đám nhân loại này kiến thực mổ tuột phong thái của mình. Tưởng tưng sai rất tốt nhưng kết quả là không đờ ổ kịp đi thái đi hẹp thệ đã loại đây. Lệ Sâm vẫn tràn trề địch ý với Diệp Thiệu, dù sao ai cũng biết tâm tư quảnh tạ với Nam Ca. Nhưng nhìn dáng vẻ của Diệp Thiệu rất lo lắng, hình như tìm Nam Cổng phả ái là nào ý truy hệ nì hệ đường. Sao thế? Lệ Sâm cũng thu hồi địch ý lại, nghiêm túc hỏi. Diệp Thiệu hiển nhiên là chạy qua đây ảnh tạ còn xoa xoa mồ hồ ý triển trả sau đảo nào ý hứa hẹ hai người cùng tôi đến phòng thí nghỉ hệ một lát. Lệ Sâm còn tưởng là thuốc thử xảy ra vấn đề gì, ai biết sau khi mang Nam Cạ đỉ chùa mới phát hiện là cả một tuần cụ rất quan trọng bị hỏng. Diệp Thiệu sốt ruột kéo Nam Cạ đỉ chùa ý bạ cổ kiểm tra một tút, em thử nhìn xem có phải cái này không dùng rồi. Lúc bọn họ đem dụng cụ từ chỗ mạnh nham trở lại căn cứ vẫn còn tốt, kết quả là mới cạo một ngày đã bất ngờ bị hỏng. Thứ này cực kỳ khó tìm, bọn họ cũng không sò thợ sửa máy cao cấp. Càng không sò linh kiện thay thế thì hệ nội thuốc thử tiến hành được một nơi ạ rồi. Mắt thở ý đã sập thành công lại phát sinh chuyện này, cũng khó trách Diệp Thiệu sốt ruột. Nam Ca đối với mấy dụng cụ này rất nhanh quen thuộc, những kinh nghiệm cùng ký ức kia giống như bị khắc vào trong xương. Đợi sau khỏi ổ kiểm tra một phần, cũng gật đầu, hứng tờ chi, tôi ý không bị hết sửa. Diệp Thiệu suy sụp tinh thần dựa vào bàn, nước thốc trên mặt bàn bởi vì động tác quảnh tạ mà lung lay hai cái. Anh tạ còn che mắt cười như khóc, trông mong lâu như thế, chỉ vì chút dụng cụ này mạng cũng sắp mất, vậy mà kết cục lại như vậy. Lệ Sâm cũng tiến lên quan sát, tuy nhiên hiểu biết quảnh đồ ải với mấy cái này dụng cụ cũng không nhờ ý đề. Chỉ hỏi Diệp Thiệu, không đi tìm lại sao? Diệp Thiệu khóc cười, anh không bị hết chữ, cái dụng cụ này vô hến đã khắp tìm không xó mấy bệnh viện có. Trước chúng ta đi bị hến thành tìm kiếm dụng cụ không bị hết sao lại chuyển tới căn cứ Hoa Nguyên, bên kia còn dùng điện vô tuyến liên lạc cùng Lâm Tiên Sinh, kháng nghị chúng ta đã đi ạ bản căn cứ bọn họ cướp lấy tài nguyên, còn muốn cùng căn cứ Tân Bình đàm phán nữa. Lệ Sâm cũng hiểu ra. Hóa ra bọn họ buôn ba xa như vợ ý đã đi tới địa bàn căn cứ của người ta. Cái này cũng chưa tính là gì. Diệp Thiệu hiển nhiên cũng gánh chịu áp lực rất lớn, người Hoa Nguyên hình như vẫn luôn nhìn chằm chằm con giỏm bì hôn hợp kia. Định chờ đội ngũ nâng cao năng lực liền giết con hôn hợp kia hỉ hệ mà con hôn hợp bị chúng ta giết chết, tinh hoạch cũng bị chúng ta lấy, người Hoa Nguyên còn muốn chúng ta trả lại tinh hoạch cùng thuốc men đâu. Vốn là Diệp Thiệu nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc thử, vài chuyện này chưa tính là vấn đề. Nhưng bây giờ một bực mấu chốt nhờ ợt đã khó có thể tiếp tục, cũng khó trách hôm nay ạ nở tạ sốt ruột đi tìm Nam Ca cùng Lệ Sâm như vậy. Nam Ca chỉ phụ trách nghe, chủ yếu là hỉ hệ nụy cọc cũng không nghĩ ra biện pháp tốt nào. Tuy nhờ ý hệ nổ sủ ý không phải ải vấn đề thuốc thử, mà lầm bở một củ, người Hoa Nguy hệ nào ý cổn hôn hợp là của nhờ ẩn, lẽ nào đúng thế? Nếu bọn thở tửa cảo bản lĩnh, xạ ô khổ ngưỡng tinh mơ giết con đại giòm bỉ kỳ ạ đã hỉ hệ mà chúng ta cũng đã giết chết, bên kia mới bắt đầu muốn chỗ tốt. Nào có chuyện tốt như thế. Cô xin là tiểu thần giữ của, muốn chỗ cô đẻ mấy thừa đạn nủ ột vào bụng lấy ra là không nào. Diệp Thiệu vui mừng nhìn thoáng qua Nam Ca ảnh tạ cũng biết, tiểu sư muội mặc kệ thời điểm nào, chắc chắn nhẹ lù ổ hển đứng ở bên mình. Khi hệ ngoài dụng cụ này bị hỏng, tôi còn muốn suy ngẫm lại. Làm thế nủ ổng ý truy hển với Lâm Tiên Sinh. Diệp Thiệu thở dài dù rằng là phải đem hết thảy mọi chuyện đều tự gánh chịu nào y hứa Lệ Sâm cùng Nam Ca, hai người đi ở trực đặt sởi vệt người không lo nữa. Nếu như bởi vì thuốc thật không thành công, Lâm Tiên Sinh phát hỏa ảnh cổng được làm nghiên cứu thái lục này nên rời đi thô ải. Ai biết thời điểm Diệp Thệ Đảng chú bị tiễn khách, Lệ Sâm lại thỉnh lái nhờ nào y một cụ, anh cần cái dụng cụ này phạ y không? Tôi có biện pháp. Hả? Diệp Thiệu cảm giác mình nghe nhầm. Chương 87, Nam Ca tất thắng. Đừng nào ạ Diệp Thiệu, Nam Ca nghe Lệ Sâm nào y cũng tật kinh ngạc. Cô đại điển trước mặt Lệ Sâm, chỉ cái dụng cụ kia hỏi, ảnh bị hiệt tên thứ này là gì sao? Lệ Sâm liếc qua nào y thật, không bị hiết. Nam Ca lại nhờ ý không được trào phúng nghĩ cái đồ con người ảnh cả tên cũng không bị hiết ảnh như nào ẩn cảo biện pháp. Quỳ. Diệp Thiệu bị Nam Ca nhắc nhở, cũng cảm thấy khả năng Lệ Sâm chỉ sơ ý hỏi. Vì vợ dạ nở tạ huyển chuyển mà tỏ vẻ, tôi nghĩ buổi chiều tôi nên cùng Lâm Tiên Sinh nào ý truy hên này thôi. Lệ Sâm không đi tới Diệp Thiệu, chỉ nhớn mày hỏi Nam Ca, sao nào cô không tin tôi hả? Nam Ca nghĩ, đây cũng không pha ái là tôi ti nặng hay không, mặc dù bị hiệt tật nhờ y đều thứ. Nhưng mà về y học anh cũng chỉ là thường dân tôi nhé, khổ người trong người không bị hiệt tình hình này đó, chẳng lẽ những tờ tựa có thể biến rẻ một quái máy sao? Vì vậy nam ca mặc dù không nào hiểu người nào, nhưng rất chua dạng dùng ánh mắt của mình bày mùa tựa không tin nhiệm. Nhất thời trong lòng Lệ Sâm có chút buồn bã, tiểu giỏm bi nơi không kiềm chế đôi mặt nhờ loài sao. Giống như bị cổ phạt thệ ngoại lĩnh vực nào đấy có thể khinh bỉ mình là sao. Anh tức khô à không nào hiểu của nam ca nữa, chỉ nghiêm túc cùng Diệp Thiệu nhắc lại, mặc dù tổ ý không bị hiểu chữa đi rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng mà trí nhớ tôi rất tốt, hôm nay tổ ai đi tặng cái khác cho anh. Diệp Thiệu trận to hai mắt thật lượng không tin được chuyện này còn có thể chuyển biến kiểu này. Tuy nhờ ý hệ na nở tạ vẫn như khổ nghi hệ tâm hủy một củ, ảnh tờ tựa cáo thể. Tìm được. Vài cái bệnh viện xung quanh đây có thể cũng đã bị đội viên chúng tôi càn quét qua rồi. Lệ Sâm nào y truy hên làm việc rất trầm ổn, cũng rất ít dễ dàng hứa hẹn cái gì. Lần này đối mặt với nghi vấn của Diệp Thiệu, nửa đi măn cũng không tức giận, yên tâm, việc tôi đồng ý nhất định có thể làm được. Tuy nhờ y hệ năn cũng phải đồng ý với tổ y một vết. Việc gì? Trong lòng Diệp Thiệu dâng lên một chuông báo động, nghĩ thầm người đàn ông nhẹ khổ nguy hiếp mình làm gì chứ? Nam ca cũng rất hiếu kỳ, mục đích của Lệ Sâm là cái gì? Cô nhờ thế nào cũng không nghĩ tới, Lệ Sâm lại tù mồ loài đây, cùng Diệp Thệ ù nào ải, lúc tổ ỉ khổng sọ ở đây ảnh ghi ụt tôi để ỉ cổ ỉ rất ưa thích chạy loạn. A, Nam ca nghĩ thầm ảnh đạn chê chọc tôi sao, ảnh kính nhờ người ta chính là việc này. Đến cũng ảnh nào bao nhiêu sợ hãi tôi thừa dịp ảnh khổng sọ ở đây mà chạy vậy. Nửa ngày sau Diệp Thiệu mới phản ứng lại, nhìn ánh mắt Lệ Sâm, ý tứ rất là sâu xa. Nào ý thật. Sao thì hệ nở nở ta lại cảm thấy Lệ Sâm là hán tử trong núi, nam ca là cổ vợ nhờ họa nở tạ, LC, dùng tiền để dành cả đời để mua về, ngày ngày phải trông chừng, lúc nào cũng sợ vợ chạy mấy vậy. Tuy nhiên Lệ Sâm đã nào ý vậy, Diệp Thiệu ngược lại rất dễ dàng đồng ý, dù sao ảnh tạ vừa vặn cũng rất nhớ thương muốn đẻ mổ vợ nhờ hủy nở kéo tới trong tay. Vì vợ ra nở tạ gật đầu, anh nhi yên tâm, hôm nay tổ ý sẽ lụ ổ hến đi thì ổ cô ở ý. Nam ca chớp chớp con mắt. Hỏi hai người đàn ông, có phải hai người đã quên mất thứ gì gì không? Cái gì tôi cũng chả nào im ạ. Các người đã đặt thành nhận thức chung. Lệ Sâm cũng đặt Diệp Thiệu ước định thành công, vợ ý thẻ bị giờ tổ ái đi lù ổ hển ảnh đệm giấy thông hành quảnh cổ tôi không phải ái lạ đi thì ổ người trong căn cứ ra ngoài nên có chút phiền toái. Diệp Thiệu từ trong túi móc ra giấy chứng nhận đưa cho Lệ Sâm. Sau đó Lệ Sâm khép túi đầu nhìn Nam Ca, còn Nhu Hỏa cười cười với ổ, ngoan cổ căn cứ chờ tôi trở lại. Nam ca cố ý nghiêng đủ không nhớ ai nằn, nghĩ thầm chưa ảnh khổ nơi đây, tôi liền bỏ chạy hỉ hệ mà tôi có thể chạy được rất nhanh, đờ ẩn ở trời về cũng đã không tìm được tôi rồi. Lệ Sâm còn vuốt vuốt đầu Nam ca, lúc này mới mang sắc mặt trang trọng rời đái. Đờ ẩn đi gì, Nam ca vẫn còn nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, phát hiện người đàn ông này vậy mà khổ người quay đầu nhìn lại. Vì vợ ý cô loại nghiêng đầu nhìn Diệp Thiệu, còn biểu dư dàng lập trường của mình, đầu tiên hệ nào ý trước, tôi ý không nhớ ẩn bị hệ tành. Hôm nay tổ ý xe khô người của gắn. Em ở không đỉnh đại đánh lôi đài sao? Diệp Thiệu mỉm cười hỏi. A, sở chú ý của Nam ca lại bị hâm đài. Lôi đài, đi không pha ái là chuyện vừa nãy mãi nhờ nào ý hứa Lệ Sâm sao? Vì vậy Nam tiểu ca chớp chớp con mắt, đánh như thế nào? Diệp Thiệu nghiền ngẫm cười mổ tỉ hiển, anh em qua xẻ mổ tốt, chẳng phải mẹ bị hết sao? Nam ca gật đầu, được nha. Trong lòng Diệp Thiệu cũng đã cười đến nở hoa không chút được Lệ Sâm bảo mình coi trởm sổ ở ỉ cổ ở ỉ rất dễ dàng bị người khác lừa dối nha. Lúc này Lệ Sâm đã ngời ga ra lấy xe, đường Tư Nguyệt vừa vàn đỉnh gần qua. Thấy Nam cổ ngời đây cổ tạ liền nhao nhao muốn thời đi lên tiếp cận. Lệ đại ca ảnh đi là muốn làm cái gì nha? Đường Tư Nguyệt còn cảm thấy may mắn hôm nay trước khi ra cả ổ tạ hơi chăm chút quần áo. Mặc dù không so đồ trang điểm chỗ cổ tạ dùng, nhưng chiếc váy vì trên người là quỷ cổ tạ thích nhất. Lúc trước chạy chối chết cổ tạ cũng không nhì nèm đái. Lúc có Nam ca bên cạnh, Lệ Sâm từ trước đến giờ đều không chú ý điện ổ tạ hỉ hệ ngoại nhất đi nhẹ nhờ ổ tạ nhờ ý u mộ tục chứ. Tuy nhiên sau khi nào ít sổng, đường Tư Nguyệt liền biết là cổ tạ nghĩ nhiều. Lệ Sâm đã mở cửa xe ngồi vào chỗ tài xế một bển khởi động xe một bển khổng điểm xỉa tới đường Tư Nguyệt hệt nào ải, đi dạ làm nhiệm vụ. Vừa ngờ nào ý cao nhiệm vụ, đường Tư Nguyệt lập tức mong đợi hỏi, Lệ đại ca ảnh có thể mang em đi thì ổ không? Ảnh bị hiệt em là hệ tinh thần rồi đấy, bảo đạ mẹ rụp được cảnh. Nếu có thể thuyết phục được Lệ Sâm cổ tạ sẽ vừa sướng đến điên mất, vừa có tinh hoạch lại có thể đơn độc cùng Lệ Sâm trung đụng. Ai biết Lệ Sâm chỉ nghiêng đầu nhờ ổ tạ một quải, khuôn mặt như tạc tượng, biểu cảm lạnh luôn khổ ngàn ra chút nào, tôi cùng Nam ca hợp tác đã quẩn cô ý hế hờ nộ ý quá nhiều. Xin nhường đứa ngờ mùi tốt, tôi phải lái xe ra ngoài. Đường Tư Nguyệt vô ý thức lùi ra bên ngoài hai bước, Lệ Sâm kéo cửa sổ xe lên sau đó cứ thế mà lái xe đài, chỉ để lùi một tạ ai bùi bay lên. Lại nhờ ổ ghi quỳ ngốc đứng ở tại chỗ kia, trong mắt đều là thống hận cùng ảo não. Lại là Nam Ca, nào y không điền ba câu ảnh đặc trở Nam Ca như thế. Để cho mình đi thì ổ làm nhiệm thật xa ổ chứ. Bản thân cũng đã lùi hển tập một thời gian dài, chắc chả nhẹ không tùy tiện hành động nữa. Tuy nhiên mặc kệ Đường Tư Nguyệt ảo não như thế nào, Lệ Sâm cũng đã loạt xe rời đái. Cô tạ đã ngờ mù ổ hển quay đầu dưới đi phải nghe hai người đại đường nào ải, ảnh đảng gì chưa? Cảo cổ ghi hoài là Nam Ca, giữa đảng trên lô ái đài tuyên bố muốn đánh nhau, cô tạ còn muốn khiêu chiến tất cả mọi người trong căn cứ.
Cái gì?
Tất cả sao? Khẩu khí này cũng quá lợi đại. Tuy nhiên Nam Ca này có phải người mấy ngày hôm trước vừa gây chuyện ở căn cửa khổng? Hình nhờ cột cổng pha ai người trong căn cứ mà. Dựa vào đâu mà lớn lối thế?
Không pha ai nha.
Tôi lại muốn nhờ ai một tụt. Đến cô ta có bao nhiêu bản lĩnh? Hai người rất nhanh kết bạn dưới đài, Đường Tư Nguyệt nhìn phương hướng địa chỉ là chỗ lôi đài cổ tạ chuyển chuyển con ngươi, cũng hướng tới chỗ kia mà đài. Lúc này Diệp Thệ đang đứng ở ngoài sân, Nam Cả một mở ái nhở cũng chiến lệnh ngờ mực thần đao đứng thẳng giữa sân.
Hai, trước đi cộc cùng không phát thiên ra, lúc ở cùng Lệ Sâm lũ ổ hển muốn trổ hển đã hỉ hệ nghi ứa Lệ Sâm đi ảm nhiệm vụ cổ vợ im mà lại nhảm chán điền mực muốn đánh lôi đài. Người xung quanh không ngẩng đông lên nhưng đỡ một lặt cũng không sỏ người nào tới khiêu chiến Nam Ca. Nam Ca quýn đắng nhờ ảm chán túi đầu đá hòn đạ trên mặt đật cảnh thấy Tô Hiển uy cổ mộ thị hiển, chị Nam Ca cố gắng lên. Nam Ca quay đầu nhìn lại, mặt liền đen. Hóa ra ba người Tô Phương, Tô Hiển cùng Tân Vũ Họa khổng bị hiệt như thế nào loại đại điên cùng nhau. Mấu chốt là, bọn họ bây giờ còn khỉ hễ ngơ một quái bảng to trệ đảo viết Nam Ca tất thắng. Ba con người này còn tìm mảnh vải đỏ buộc hợi chết. Hình ảnh tơ tựa là không đành lòng nhìn thẳng. Nhất là cái bảng to kia, cũng không biết là ai viết. Lúc viết tên nổ dù rằng lúc đầu viết sai chữ ca, còn bôi đèn một quải, từ phía một lệnh nữa viết lại. Không viết bảng cổ động tốt hơn được sao, thở tựa là rất mất mặt rất vui sao. Vì vậy Nam Ca giả vờ nhờ cùng được có người gọi mình, xoay đầu qua chỗ khác. Tô Hiển lúc này vẫn còn ra sức lắc lắc cái bảng đâu, nhìn thấy động tác của Nam Ca, cậu sững sờ hỏi Tân Vũ Hoa, chẳng lẽ là giọng tôi vừa nãy qua như xạ ổ. Tân Vũ Hoa nghiêm túc gật đầu, đoán chừng là chỗ này quá âm ỉ, Nam Ca thường thấy. Tô Phượng không cầm bảng cổ vũ lúc nhuệ đáng đường ở Tô Hiển bên cạnh, còn đề nghị hay là chúng ta cùng nhau gọi đại, thần hệ có thể lớn hơn một tốt. Tô Hiển cùng Tân Vũ Hoa đều đồng ý đề nghị này, vì vậy còn điểm một thái ba cùng mở miệng kêu lên, Nam Ca cố gắng lên. Nam Ca đều hẳn không che lỗ thai lại. Đừng gọi tôi mà. Thờ ỉ có tình không xoay người lại, Tô Phương cuối cùng cũng phát hiện không thích hợp, do dự hỏi. Có phải ý cổ ở ý ngại chúng ta làm bảng cổ vũ quá xấu hay không? Tân Vũ Hoa thở dài, cũng không so biện pháp nào mà hì hệ ngoại vật tư thiếu thốn như thế, có thể tìm tới bảng có thể viết đã không sai rồi. Đến, chúng ta lại gọi hai tiếng loa đài. Diệp Thệ đang đường ở đối diện lôi đài, vừa vặn có thể nhìn thở ý hướng dạng cái bảng kia. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy khuôn mặt nhờ hư nhờ ản lạnh như băng của Nam Ca. Nhờ ý không được anh phải một quải bật cười. Ba người kia là đội cổ động viên của Nam Ca sao? Ha ha ha. Thấy qua nhiều người luận bàn ở đây nhưng đây là lần đầu tỷ hệ nằm trưởng kiến người mang đội cổ động viên đến. Thì hệ ngoài Nam Cả tật là muốn làm ba người đằng sau kia câm miệng lại. Cũng may không đỡ ổ xúc đường đa cáo người tới nên chiến. Ngờ nào ý Nam Ca chỉ là người bình thường, đến tỷ thí vô cùng là một người đàn ông bình thường ảnh tạ thấy Nam Ca nhờ như gì keo, cho rằng chắc chả nhổ khổng tờ tựa lờ ải hại đâu. Cũng có chút khinh địch nào ải, lát nữa nếu mà cổ cảm thấy gần không được tạ sầm mồ tốt nhận thua đái. Đỡ phải chịu ngộ thương. Nam Ca chỉ nhàn nhạt nhờ ai na nở tạ một quải, căn bạ không tầm động tới thanh đao của mình. Người đàn ông kia cho rằng Nam Ca quá kiêu ngạo, hét lần mồ ti hiển liền lao đến của. Không đờ ở nở tạ kịp lại đã tờ ý Nam Ca bay lên một cước, trực tiếp đá vào bừng gà nở tạ đỏa nở tạ ra xa mười mấy thước. Nào ý thật cổ quỷ cảm thấy mình chưa dùng hết sức đâu. Chẳng lẽ là ngày hôm qua ăn tinh hoạch phát huy tác dụng sao? Vốn là đối thủ quá yếu nên Nam Ca cũng không sỏ gì đắc ý cả. Ai biết đội cổ động viên phía sau lại giống như là bị điên. Còn vòng quanh đại thao trường truy mất vững, gào khắp nào ải, Nam Ca thở tựa là quá lợi hại. Thở trạ một cực qua ổ kỳ ạ, người khác cũng nhờ ảnh khổng ra cái gì. Những người dân chúng bình thường kia đều hít mở từng khí lạnh. Con nhóc này đến cùng là từ đâu đến vậy? Sao có thể nhanh nhẹn dũng mãnh như thế? Tuy nhiên bọn họ cũng bị khơi mào lòng hào thắng, người này tiếp theo người kỳ ạ đi lên tỉ thí cùng Nam Ca khổng nổ hỏi ý muốn chút nào, mới bắt đầu đều chỉ giống như khởi động. Nam còn trùng phí khí lực gái đã giải quyết xong. Về sau có vài người có chút lợi hại nhưng vẫn như không phải là đối thủ của Nam Ca.
lúc này đội cổ động viên Queen đang đền cùng chạy, vừa kêu, thắng 14 trận liên tiếp. Chị Nam ca tuyệt nhất.